Hí. Chỉ huy tác chiến thừa kế Quang hít sâu một cái khí lạnh, sắc mặt kinh hãi, một sơn trại đạo phỉ, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy quân đội? Này không bình thường a. Tướng quân, mau chạy đi. Một thừa thị tộc nhân sợ hãi không ngớt, run lẩy bẩy, hắn là vốn là bộ tộc công tử, chưa từng có trải qua như chiến trường, vừa nãy suýt chút nữa bị sợ đái. Đây chính là thị tộc quân đội sự hạn chế, vì có thể khống chế quân đội, rất nhiều chức vị đều là huyết thân tộc nhân đảm nhiệm, bình thường cũng còn tốt, một khi gặp phải chiến đấu, tai hại sẽ vô hạn mở rộng. Không được, tộc trưởng hạ lệnh, nhất định phải bảo vệ Thanh Phong Quan Hải, cửa này từ bộ tộc đại kế. Thừa kế Quang lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đứng thẳng tường thành, đầy mặt ngạo nghệ xích hỏa, rút ra chiến kiếm, tiên thiên trung kỳ thực lực bạo phát, cắn răng, đống nhiên đánh tới. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tình báo biểu hiện hắc hỏa trại trại chủ, chỉ có tiên thiên sơ kỳ thực lực, lấy chính mình tiên thiên trung kỳ thực lực, lẽ ra có thể đánh bại dễ dàng. Muốn chết. Xích hỏa con mắt híp lại, hét dài một tiếng, trường thương trong tay như rồng, trực tiếp quét ra. Tiên thiên đỉnh cao thế lực, nghiền ép mà xuống, thương cương khí phun ra, lấp lóe lóa mắt hào quang, trực tiếp đem tự tin tràn đầy thừa kế Quang đánh bay, bạo làm một đoàn xương máu. Tiên thiên đỉnh cao. Ngã vào tường thành rác, thừa kế Quang phun ra một ngụm máu tươi, con mắt trừng lớn, không cam tâm chết đi. Hắn đến đều không rõ ràng, tại sao một sơn trại đạo phỉ, có tiên thiên đỉnh cao thực lực. Tướng quân chết rồi, chạy mau a. Phát hiện thừa kế Quang bị giết, Thanh Phong Quan Hải quân coi giữ không hề sĩ khí, không có ràng buộc, rất nhiều thừa thị tộc nhân trực tiếp chạy trốn, những kêu binh lính bình thường yên lặng thả xuống binh khí, lựa chọn đầu hàng. Sau nửa canh giờ, thành Thanh Phong bị hắc hỏa trại chiếm lĩnh. Vào lần này trong khi giao chiến, hắc hỏa trại hy sinh không đủ 100, còn tiếp nhận hơn 900 đầu hàng binh lính, thực lực không giảm mà lại tăng. Sau khi chiến đấu kết thúc, Phong Tuyết Nguyên tự tay viết một phong thư, ký hiệu đặc thù ám hiệu, chứa ở phong thư. Giao cho một tên thân vệ, đưa đến dư thị pháo đài. Không có Quách gia mệnh lệnh, hắn cũng không dám lung tung làm chủ. Mà bây giờ Quách gia đây. Vội vàng giúp Hỏa Quỷ Vương đột phá, còn chưa kịp bố trí chiến thuật. Thiên đại chuyện, cũng không có Hỏa Quỷ Vương đột phá liệt hầu trọng yếu, một liệt hầu cường giả, có thể ung dung thành lập một cái quốc gia. Thiên địa càn khôn, bát phương vô hình, hỏa thế khôn, phá. Nhiệt độ cực cao sân trước ngôi nhà chính, Quách gia quát to một tiếng, chu vi 10 dặm linh khí bị điều động. Hình thành một vòng xoáy, tụ hợp vào đỉnh lô bên trong, nhìn qua tươi thắm đồ sộ. Một luồng đặc thù năng lượng, từ đỉnh lô bên trong tỏa ra, đem lượng lớn linh khí chuyển đổi vì là quỷ khí. Hỏa Quỷ Vương đột phá, nên đón thời khắc mấu chốt. Chương 63, thân thể bất tử. Thành công. Nửa ngày trôi qua, linh khí vòng xoáy từ từ tiêu tan, Quách Gia mở hai mắt ra, mệt mỏi sắc mặt, hiện lên một vệt nụ cười, đứng dậy, bước nhanh đi ra sân trước ngôi nhà chính. Đột phá liệt hầu trong nháy mắt. Sẽ sản sinh uy áp mạnh mẽ, hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này khổ thân. Quách quân sư, xảy ra chuyện gì? Dư Phiệt chờ dư thị cao tầng, đi phía bên ngoài viện, lo lắng không ngớt, mới ra phát hiện linh khí vòng xoáy, trực tiếp đem pháo đài linh khí chung quanh, toàn bộ bao phủ hết sạch. Hiện tại hư không, không tồn tại bất kỳ linh khí, loại này hiện trạng, tuyên cổ tuyên kim, xưa nay chưa từng xảy ra quá. Quách gia từng hạ lệnh, chưa qua cho phép, bất luận người nào không được tự tiện tiến vào sân trước ngôi nhà chính. Tuy rằng lấy dư phiệt thân phận, hoàn toàn có thể lơ là quy tắc này mệnh lệnh, nhưng xuất phát từ đối với cường giả tôn kính, đối với Quách gia tín nhiệm, hắn lựa chọn ở ngoài sân chờ đợi. Tham kiến gia chủ. Quách gia tiến lên nên tiếp, ôn quyền nói rằng, chuyện tốt, xin mời gia chủ lui về phía sau trăm trượng, sau đó liền biết rồi. Dư phiệt mang theo nghi hoặc, lùi tới ngoài trăm trượng, liền nhìn thấy một đạo đỏ tươi của sáng, xông thẳng cửu tiêu, tỏa ra hào quang óng ánh, đặc biệt chói mắt, không có tiên thiên võ giả tu vi. Căn bản không có thể cùng đối diện. Rầm rầm rầm. Từng đóa thiên hỏa ở trên hư không thiêu đốt, luồng nước nóng như nước thủy triều, một vòng tiếp theo một vòng, bao trùm chu vi trăm trượng, trong khu vực này kiến trúc toàn bộ tự cháy, cháy hừng hực, từng bó nhảy lên ngọn lửa, khác nào hỏa xạ, hướng về tứ phương lan tràn, muốn thôn phệ tất cả. Thập phương nguyên dương trận, phong. Quách ra hét lớn, từng đạo trận vân hiện lên, ngưng tụ ra lồng ánh sáng, ngăn cách hỏa thế lan tràn. Phá. Một đạo âm thanh lanh lảnh từ trong biển lửa truyền ra, tiếng gầm bao phủ trăm trượng, hư không khuấy động, pháo hoa bành trướng, không khí nổ đùng. Khó có thể tưởng tượng, nếu như thân ở trong biển lửa, sẽ là ra sao cảnh tượng, e sợ, mặc dù là thánh cảnh võ giả, cũng sẽ vạn phần chật vật. Chẳng trách, Quách gia sẽ sớm đi ra sân trước ngôi nhà chính. Có dự kiến trước a. Mấy tức qua đi, cột sáng tiêu tan, còn lại một viên hạt châu màu đỏ, trôi nổi với hư không. Phát điện nhiệt điện quanh quẩn. Hỏa Linh Châu biến ảo một đạo đạm bạc bóng người, không thấy rõ khuôn mặt, sau đó bạo phát một luồng đáng sợ lực cắn ướt, lôi kéo biển lửa năng lượng. Theo năng lượng thôn phệ, bóng người từ từ ngưng tụ. Nửa khắc đồng hồ sau, biển lửa tiêu tan, hỏa quỷ vương xuất hiện trước mắt mọi người, quần đỏ đồng bền, tóc đỏ bay lượn, chen lẫn mấy đoá tia lửa, khuôn mặt lãnh diễm, tỏa ra khí tức, khiến người ta cảm thấy linh hồn đông lại. Đa tạ quân sư. Hỏa quỷ vương xuyên qua trận pháp, đi tới Quách gia trước mặt, khẽ không người, khuôn mặt cảm kích. Liệt hầu cường giả, chính là như vậy bá đạo. Có thể dễ dàng ngăn cản thánh cảnh cường giả thập phương nguyên dương trận, đối mặt đột phá hỏa quỷ vương, không có lên chút nào tác dụng. Mau mau xin đứng lên, chúng ta đều là chủ công ra sức, lẽ ra nên lẫn nhau giúp đỡ, không cần khách khí. Quách gia nâng dậy hỏa quỷ vương, cảm ứng năng lượng đáng sợ, trêu ghẹo cười nói, thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nặng, xem ra chủ công bá nghiệp, ngươi mới phải quân chủ lực a. Quân sư nói đùa, có điều chủ công kẻ địch, ta có tự tin toàn bộ giết chết. Hỏa quỷ vương tự tin nói, ngữ khí lạnh lẽo. Nàng có phần này tự tin, đột phá liệt hầu cảnh giới sau, phóng tầm mắt toàn bộ mãng hoang đại lục, lại có mấy người có thể địch. Hơn nữa, thân thể của nàng dung hợp hỏa linh châu, chỉ cần hỏa linh châu không nát, chính là bất tử bất diệt, dù cho hồn phi phách tán, cũng có thể ở hỏa linh châu bên trong dựng dục ra đến. Thân thể bất tử. Này, chính là nàng sức lực vị trí. Dư Việt đẳng nhân hơi biến sắc mặt. Hỏa quỷ vương là thánh cảnh cường giả, điểm này bọn họ đều rõ ràng, hiện tại lại đột phá cảnh giới mới, lẽ nào thăng cấp? Liệt hầu cường giả. Ngươi là đột phá. Dư Việt nói lắp hỏi, ánh mắt hưng hực, chăm chú nhìn hỏa quỷ vương, không cách nào tin tưởng. Hỏa quỷ vương gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa. Ký. Được khẳng định sau. Dư Việt hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên mừng như điên vẻ mặt, hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới. Chính mình một ngày nào đó, có thể tận mắt nhìn liệt hầu cường giả sinh ra. Lúc này, một tên trên người mặc khôi giáp binh lính, nhanh chóng chạy tới, cầm trong tay lệnh bài, sắc mặt lạnh lẽo. Quách gia phát hiện binh lính, biết là hắc hỏa trại người đưa tin, hơi nhíu mày, đối với Dư Phiệt ôm quyền nói, gia chủ, gia còn có việc xử lý, cáo từ trước. Sau đó hắn chạm đích, mang theo cầm trong tay lệnh bài binh lính, đi vào chính mình chỗ làm việc. Thanh phong quan thất thủ. Thừa kế quang là làm ăn cái gì không biết. Thiên phủ thành ở ngoài, tam đại thị tộc nơi dùng chân tâm lều trại, Thừa Minh Trạch trên người mặc khôi giáp, ngồi ở gia hổ xoáy trên ghế, trong tay nắm một phần tình báo, vẫn không có xem xong, liền đã mặt trầm như nước, không nhịn được gào thét. Phạm Thiên Thành cùng Quy Xích, cũng khởi thị tộc hoa phục, mặc vào cổng kềnh khôi giáp, ngồi ở hai bên, khi nghe đến Thừa Minh Trạch, trực tiếp đứng dậy, sắc mặt bất an. Thanh phong quan hải làm sao sẽ bị công phá? Hiện tại sở quốc binh lực, đều tập trung thảo phạt kinh quận, cái kia tới rồi danh binh. Để ý tới bọn họ những này lính tôm tướng cua. Hơn nữa, nếu có đại quân tấn công ba quận, tại sao không có thu được Tiêu thị chuyển tới tình báo? Thừa tướng quân, đến cùng làm sao vậy? Phạm Thiên Thành vội vàng do hỏi, hắn coi như không hiểu quân sự, cũng rõ ràng thanh phong quan ải tầm quan trọng. Chiếm cứ thanh phong quan ải, bọn họ vây nốt Thiên phủ thành, chính là đóng cửa đánh chó người, một khi thất thủ, hiện nay tốt đẹp thế cuộc, thì sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như Thiên phủ thành cùng thanh phong quan ải đạt thành nhận thức chung, đồng thời phát binh, hiện ra tiền hậu giáp kích tư thế, bọn họ giống như cua trong giỏ, dàn vặt không được bao lâu. Hắc hỏa trại tấn công thanh phong quan hải, không phải triều đình phái binh. Thừa Minh Trạch thả xuống tình báo, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải triều đình phái binh, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắc hỏa trại. Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích sững sờ, lòng tràn đầy phẫn nộ, sát cơ nổi lên, chỉ là một đạo phỉ thế lực, lại dám tấn công thanh phong quan hải, lá gan này cũng quá lớn hơn đi. Hắc hỏa trại chỉ có 3.000 binh mã, ta muốn vây công Thiên phủ thành, các ngươi ai muốn ý đi vào, đoạt lại thanh phong quan hải. Thừa Minh Trạch sắc mặt nghiêm túc hỏi. Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích liếc mắt nhìn nhau, người sau tiến lên một bước, khom lưng túi người chào nói, ta đồng ý đi vào. Thừa Minh Trạch thỏa mãn gật đầu, trầm giọng nói rằng, thiệt thòi tướng quân, lần này khổ cực ngươi, bản tướng cho ngươi 10.000 tướng sĩ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đoạt lại thanh phong quan hải. Yên tâm đi. Khuy Xích gật đầu. Trạm đích rời đi trung tâm lều trại, điều động 10.000 tướng sĩ, hướng thanh phong quan hải bay nhào mà đi. Thời gian eo hẹp trường, hắn chỉ cho bị 2 bữa lương khô. Tiếp tục công thành. Thừa Minh Trạch chờ Khuy Xích sau khi rời đi, lập tức nghiên cứu bản đồ, đem điều đi binh lính chỗ chống bù đắp, liền dưới mấy đạo mệnh lệnh, điều binh tấn công Thiên phủ thành. Ầm. Tiếng chém giết như sấm, vang vọng chu vi 10 dặm. Sát khí cuồn cuộn, tầng mây cuồn cuộn, đều nhiễm phải một tầng màu máu, 20.000 thị tộc tư quân lại một lần phát động công kích mãnh liệt. Phong ngự. Thiên phủ thành trên, Ninh Hạo viễn tay vịn chiến kiếm, điều khiển còn sống 10.000 tướng sĩ, gia tăng bố phòng, lợi dụng có hạn chiến lược tài nguyên, lần lượt đẩy lùi quân địch. Vốn là, Thiên Phủ Thành nên có 3 vị tướng lĩnh, nhưng 2 vị khác tướng lĩnh, bởi vì mạo hiểm hành động quân sự, bị Thừa Minh Trạch thiết kế bắt, ở bên dưới thành trì, loạn đao chém chết, chặt thành thịt vụn. Tướng quân, quân địch 10.000 tướng sĩ rút khỏi chiến trường, không biết tung tích. Một tên thám báo chạy tới, quỳ một chân trên đất báo cáo. Ninh Hạo Viễn nghe vậy, khẽ nhíu mày, vào lúc này lui ra chiến trường. Chẳng lẽ có gạt? Hắn leo lên nhìn xa đài, cẩn thận quan sát chiến trường, phát hiện kẻ địch công kích tuy rằng mãnh liệt, nhưng nhân số nhưng thiếu rất nhiều. Suy tư chốc lát, tinh thần hắn chấn động mạnh. Lẽ nào, chiến cuộc xuất hiện biến cố? Chương 64, trở về ba quận. Không tới một ngày, Khuy Xích xuất lĩnh 10.000 tướng sĩ, đến Thanh Phong Quan Hải, đơn giản nghỉ ngơi sau, phát động công kích mãnh liệt. Xích Hỏa đứng thành lầu, nhãn quan chiến cuộc, sắc mặt chấn định, đều đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu, mặc kệ Khuy Xích lấy cái gì biện pháp, cũng không có thể tiếp cận Thanh Phong Quan Hải trong vòng trăm trượng. Vạn mũi tên cùng phát, mang theo vô tận phong mang, một phần cắm ở mặt đất, hám sâu thổ nhưỡng bên trong, một bộ phận khác thì lại mang theo tử vong hiệu triệu, cướp đi từng cái tươi sống sinh mệnh. Mấy vòng xung phong sau, hơn 2.000 bộ thi thể, tiến dốc ngàn thu nơi đây, chảy xuôi róc rách máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Đây là sinh mạng cấm địa. Tướng quân, từ phong cách chiến đấu đến xem, quân địch người chỉ huy, cũng không chuyên binh pháp, mấy lần tiến công thất lợi, chắc chắn sẽ toàn quân xuất kích, phát động tổng tiến công. Phong Tuyết Nguyên lắc lông vũ, đi tới Xích Hỏa bên người, vẻ mặt tự nhiên, cười nói. Đừng xem bị 10.000 đại quân vây công, nhưng không thấy chút nào hoang mang. Hắn và Xích Hỏa, đều là thân kinh bách chiến tướng lĩnh, nhiều lần sáng lập lấy ít thắng nhiều chiến tích, dưới trướng 3.000 binh lính, cũng là rong ruổi xa trường lão binh, mặc dù ra chiến, cũng có nắm diệt sạch quân địch. Có điều, đã có tường thành có thể thủ, tại sao phải ra chiến đây? Chiến đấu đến bây giờ, quân địch tử thương 2.000, mà bọn họ chiếm cứ tường thành chi hiểm, ngoại trừ số ít xui xẻo, bị loạn tiễn bắn chúng ở ngoài, hầu như không có bao nhiêu tổn thương. Toàn quân xuất kích. Cái kia chính hợp ta ý, có thể sớm một chút kết thúc chiến đấu. Xích Hỏa cười nói, trong mắt một mảnh hào quang đỏ ngầu, mang theo vô tận sát ý, dường như 10.000 thị tộc đại quân, chỉ là A Miêu A Cẩu, có thể tùy ý giết chết. Gia chủ, bây giờ nên làm gì? Hy sinh nhiều lắm, chúng ta trở lại không cách nào bàn giao A. Thị tộc đại quân phía sau, một tên Khuy thị trưởng lão, lo lắng hỏi. Bọn họ dưới trướng quân đội, phần lớn đều là thừa thị tư binh, ở vài lần chiến đấu thất lợi sau, đã toát ra không kiên nhẫn, còn tiếp tục như vậy, nói không chắc sẽ khiến cho nổi loạn. Chủ yếu nhất, ở hy sinh 2.000 sĩ tốt sau, bọn họ khoảng cách công phá Thanh Phong Quan Hải, vẫn xa xa khó vời, không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Toàn quân xuất kích. Khuy Xích phóng tầm mắt tới cao to thành lầu, sắc mặt tái nhợt, tay phải siết chặt càng kiếm, trầm giọng ra lệnh. Hắn không am hiểu quân sự, điều động toàn bộ quân đội, liều lĩnh phát động công kích, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp. Trưởng lão môi nhúc nhích, hữu tâm nói hai câu, nhưng nhìn thấy Khuy Xích tái nhợt sắc, cái kia giấu ở trong lòng, chung quy không có nói ra. Hắn muốn khuyên Khuy Xích, không muốn theo thừa thị gia tộc tạo phản. Nhưng bây giờ không còn kịp. Giết! Khuy Xích rút ra chiến kiếm, lớn tiếng ra lệnh, âm thanh hùng hậu, truyền khắp toàn bộ chiến trường, xông lên trước, xông lên phía trước nhất. Tướng quân đi đầu, 8.000 tướng sĩ tinh thần bị điều động, phát sinh từng đạo tiếng reo hò, sát khí kinh thiên, cùng chiến trường sát khí dung hợp, nhìn qua vô cùng khủng bố. Bán cung! Xích Hỏa chân mày cau lại, vẫn đúng là bị Phòng Tuyết Nguyên nói đúng, kẻ địch chó cùng rất dậu, toàn bộ điều động. Trên tường thành, khủng bố sát khí trùng thiên, từ xa nhìn lại, đem vòm trời nhuộm vì là màu đỏ, mỗi một tên lính trên người, mang theo nồng nặc sát khí, để vòm trời trở nên tối tăm, huyết quang lấp lóe. Vạn mũi tên phá không, mang theo phong mang khí, rơi vào trên khiên. Từng người trốn ở cái khiên, lá chắn dưới sĩ tốt, nghe chói hai kim loại tiếng va chạm, tuy rằng tạm thời không có thương vong, nhưng loại áp lực này, lại làm cho bọn họ đáy lòng đột nhiên trầm trọng. Rất nhanh, ở Khuy Xích dẫn dắt đi, đại quân rốt cục bước tiến tường thành trăm trượng. Đây là một chất đột phá, xung phong đại quân, sĩ khí đại trấn, xung phong tốc độ càng nhanh hơn. Đi tới dưới thành tường, từng chiếc một thang mây nhấc lên, mỗi một danh sĩ tốt đều có võ giả, ở thang mây bên trên, buôn ba như bay. Nhưng thượng phong, Xích Hỏa vung tay phải lên, một thùng thùng dầu hỏa, theo thang mây ngã xuống, từng người cùng tiễn thủ đứng bên cạnh, dương cung cài tên, mũi tên có lửa, tựa như tia chớp cấp tốc, thẳng tắp hạ xuống. Vâng! Một đốm lửa, nhen lửa dầu hỏa, hóa thành ngập trời đại hỏa, thiêu đốt thang mây, dường như từng cái lửa liên, trang sức tường thành. Phá lệ mỹ lệ, trong phút chốc phương hoa. Nhưng mà, tại đây mỹ lệ sau lưng, nhưng là hơn 1.000 thị tộc tướng sĩ, bị chôn sống thiêu chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng bầu trời, rơi vào hết thể sĩ tốt trong tay, nhất thời quân tâm tăng dã, khuôn mặt hoảng sợ, tranh nhau lui lại, muốn thoát đi đất này ngục giống như chiến trường. Sông A, không cho phép lùi. Khuy Xích giống to, muốn ngăn cản sĩ tốt lui lại, nhưng vào lúc này, đã không có người nghe hắn. Giết! Một tiếng giống giận rung trời, thanh phong quan hải tường thành, đống nhiên mở ra, ở Xích Hỏa dẫn dắt đi, 4.000 tướng sĩ như một cây truy thủ, đâm vào quân tâm tan rã thị tộc trong đại quân. Vô số thị tộc tướng sĩ máu tung trời cao. Khuy Xích thấy vậy, rõ ràng không thể cứu vãn, mang theo Khuy thị cao tầng, nhanh chóng thoát đi chiến trường, tự thân tính mạng trọng yếu, cho tới cái kia mấy ngàn binh lính, chết rồi cũng là chết rồi. Trong nửa canh giờ, Xích Hỏa xuất lĩnh đại quân, truy kích thị tộc đảo binh hơn 10 dặm, máu tươi lót đường, thi hải tô điểm. Lần này giao chiến, thị tộc đại quân thảm bại, may mắn còn sống sót không tới 2.000 người. Ai, quá lâu không đánh trận, lại để cho kẻ địch chạy trốn, thực sự không nên. Đứng thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, Xích Hỏa cảm khái nói, có điều trên mặt nhưng tiết lộ ra hưng phấn, ở trong khi giao chiến, thân thủ của hắn giết địch mấy trăm, trên người khôi giáp đã bị máu tươi nhuộm đỏ, liều lĩnh gây mũi mùi máu tanh. Phong Tuyết Nguyên khỏe miệng co giật, lắc lông vũ rời đi, chỉ huy tướng sĩ thanh lý chiến trường, mặc trường bào ngăn nắp xinh đẹp. Hắn rất yêu sạch sẽ, không thích máu tanh. Hắn càng yêu thích giết người không thấy máu. Ma giáo. Dư Sinh cẩn thận tìm đọc Quách Gia đưa tới tình báo, theo thời gian trôi qua, sắc mặt mừng như điên. Tả Hộ Pháp đứng hàng phía dưới, ở xử lý xong Bành Quận chuyện sau, hắn liền trở về ma giáo, nhìn thấy Dư Sinh sắc mặt biến hóa, không nhịn được ôm quyền hỏi, giáo chủ, nhưng là ba quận chuyển đến tin mừng. Dư Sinh gật đầu, thả xuống tình báo, Hỏa Quỷ Vương đột phá liệt hầu, Quách Gia bắt đầu bố cục sở quốc, để ta lên đường, chuyển động thân thể, trở về ba quận, chủ trì đại cục. Tả Hộ Pháp hơi kinh, Hỏa Quỷ Vương đột phá liệt hầu. Sau đó, hắn và Dư Sinh như thế, mặt lộ vẻ mừng như điên, thực lực của bọn họ cùng Mãng Hoang Đại Lục đỉnh cấp thế lực so với, duy nhất chênh lệch chính là liệt hầu cường giả. Bây giờ, Hỏa Quỷ Vương đột phá liệt hầu cường giả. Bọn họ lo toàn nhất lo biến mất, có thể toàn lực tranh bá đại lục, không cần giống như bây giờ lén lén lút lút, trông trước trông sau. Giáo chủ, cần thuộc hạ cùng đi sao? Tả Hộ Pháp hỏi, sở quốc cảnh nội chiến loạn không ngừng, từ Bành quận đến ba quận, trung gian cách một võ quận, đường xá xa xôi, cũng không an toàn. Không cần, việc cấp bách, nhiệm vụ của ngươi bây giờ thừa dịp triều đình cùng Tiêu thị đối lập, trong bóng tối khống chế võ quận, đến thời điểm, ba quận, võ quận, Bành quận liền ở một khối, ta là có thể điều động quân đội, bao phủ sở quốc. Dư Sinh lắc đầu nói, trong mắt hiện lên chờ mong, hoàn toàn khống chế ba quận, cái kia hệ thống nhiệm vụ, gần như liền hoàn thành một nửa. Có điều thời gian vẫn có chút căng thẳng, hiện tại đều qua nhanh 20 ngày. Muốn tăng nhanh chinh phạt tốc độ. Giáo chủ, an nguy của ngươi. Tả Hộ Pháp vẫn có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ chọn hai tên trưởng lão cùng đi. Dư Sinh cười nói, trong lòng cảm giác cấm áp, Tả Hộ Pháp đẳng nhân, mặc dù là hệ thống cho gọi ra tới, nhưng đối với hắn quan tâm, nhưng như là thân nhân. Được, trong giáo có hai tên nửa bước thánh cảnh trưởng lão. Tả Hộ Pháp ôn quyền nói, trực tiếp đem hai tên thực lực mạnh nhất trưởng lão, an bài bảo vệ Dư Sinh an nguy. Chương 65, Thiên Phủ Thành Phá. Ở hai vị nửa bước thánh cảnh trưởng lão bảo vệ cho, Dư Sinh bình an trở lại ba quận, hắn trở về, để Dư Thị dung chuyển, mấy ngàn tộc nhân đường hẻm hoang nên, tụ tập ở pháo đài cửa lớn. Hết thảy tộc nhân đều rõ ràng, bây giờ Dư Thị pháo đài, Dư Sinh định đoạt. Hơn nữa tháng gần nhất, tộc nhân đãi ngộ, lĩnh tài nguyên, so với di vãng phong phú mấy lần. Một cách tự nhiên, bọn họ vạn phần cảm kích. Tộc nhân quá nhiệt tình, Dư Sinh bỏ ra nửa canh giờ, mới trở lại chính mình sân. Chính điện. Dư Sinh rửa mặt xong, đổi một thân áo bào trắng, mày kiếm mắt sao, nói đơn giản vài câu, đem càn khôn đồ để lên bàn. Trong điện không gian có hạn, chỉ có thể hiện ra Mãng Hoang Đại Lục lãnh thổ quốc gia đồ. Mặc dù như thế, vẫn để cho Quách Gia, Hỏa Quỷ Vương, Trung Lương ba người kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ, say mê trong đó, dường như đồ trên đường nét, đều có khác mị lực. Chủ công, chúng ta muốn công chiếm sở quốc, còn bỏ quên một thế lực. Mấy phút sau, Quách Gia chỉ về Vu Quận, đầy mặt nghiêm túc nói, triều đình cùng Tiêu thị, ở kinh nước đối lập, thân nhau, mà Vu Môn cùng sở quốc như thể chân tay, theo đạo lý nói, nên phái đệ tử gấp rút tiếp viện. Cho tới bây giờ, Vu Môn vẫn còn phong sơn trạng thái, này là thật có chút kỳ lạ. Mà Vu Môn chi chủ Vu Thần, từ lúc trăm năm trước, chính là liệt hầu trung kỳ cường giả, một khi hoàng thất lao tổ ngã xuống, hắn chính là sở quốc mạnh mẽ nhất võ giả. Nghe được Quách Gia phân tích, Dư Sinh khẽ nhíu mày. Quách quân sư, ngươi là nói Vu Môn đang ngồi sơn quan hổ đấu? Trung Lương trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm nghị. Không sai. Quách Gia gật đầu, lạnh lùng nói, nhưng chuyện này với chúng ta tới nói, không hẳn không phải chuyện tốt, Vu Môn một khi tạo phản, Hoàng thất lao tổ nhất định ra tay trấn áp, lớn nhất khả năng chính là đồng quy vu tận, đến lúc đó, chúng ta chính là Sở Quốc thế lực mạnh mẽ nhất. Dư Sinh khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, dò hỏi, có biện pháp nào hay không, để Vu Môn trong vòng một tháng tạo phản. Quách Gia trầm ngâm, uống một hớp rượu lớn, nói, có thể thử một lần. Dư Sinh hơi hỉ, vậy ngươi thử một chút, bất luận thành bại, nhưng trước kia chế định kế hoạch, lại không thể thư giãn, trong vòng 10 ngày, chúng ta muốn khống chế 3 quận, sau đó giáp công Vũ quận. Nặc. Quách Gia, Hỏa Quỷ Vương, Trung Lương trịnh trọng ôm quyền. Tan họp sau, Trung Lương mang theo Dư Sinh thư, đi tới Thanh Phong Quan Hải, truyền đạt mới nhất mệnh lệnh. Ma giáo hai tên nửa bước thánh cảnh trưởng lão, cũng hộ tống đi tới. Mà lúc này, Thiên Phủ Thành ở ngoài, hai quân mới vừa kết thúc một trận chiến đấu, ở Khuy Xích mang đi 10.000 đại quân sau, Thừa Minh Trạch điều động thị tộc cao thủ, hộ tống công thành, đạt được hài lòng chiến tích. Thị tộc đại quân, mấy lần công trời cao phủ thành tường. Nếu không có Ninh Hạo Viễn tu vi không tầm thường, liều mạng chém giết, e sợ thành trì đã luôn hãm. Tướng quân, trong thành sĩ tốt, còn sót lại hơn 3.000 người, mũi tên tiêu hao hầu như không còn, thủ thành khí giới nhiều đã báo hỏng, tình huống không thể lạc quan a. Phó tướng mang theo đầy mặt sầu khổ, đi tới Ninh Hạo Viễn bên cạnh báo cáo, trên người đen như mực khôi giáp, khắp nơi là vết tàn, dường như ở máu tươi bên trong tắm rửa, mỗi đi một bước, cũng sẽ ở tường thành lưu lại đỏ tươi vết máu. Chiến trường không khí, tràn ngập khói thuốc súng, mang theo gay mùi máu tanh, làm người nôn mửa. Hùng vĩ trên tường thành, rộn rộn ràng ràng đứng thẳng quân coi giữ, đầy mặt vẻ hoài, binh khí nhiễm máu tươi, chân không thể nắm. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ còn có thể kiên trì, toàn bộ bằng một luồng niềm tin. Truyền lệnh các tướng sĩ, người đang thành ở. Ninh Hạo Viễn kiên định nói rằng, trong mắt có không cách nào che giấu kiên quyết, một hồi chiến tranh, nếu như không cách nào thắng lợi, cái kia chết trận xa trường, hẳn là kết quả tốt nhất. Phó tướng một mặt nghiêm túc, Ninh Hạo Viễn điều quân, xử sự, làm người, đáng ra hắn tôn kính, đặc biệt là gần nhất giao chiến hành động, càng làm cho hắn kính nể không thôi. Tung tung tung. Một trận dồn dập tiếng trống. Tựa như thiên lôi nổ vang, từ ngoài thành truyền đến, Ninh Hạo Viễn vội vàng phóng tầm mắt tới, linh khí ngưng tụ hai mắt, tầm nhìn rộng mở trống trải, nhìn thấy Thừa Minh Trạch tự mình gõ trống. 10.000 thị tộc đại quân, ở mấy tên tiên thiên trưởng lao dẫn dắt đi, đạp sát chết, cơ binh khí, điên rồi giống nhau phát động công kích, trên mặt của mỗi người, mang theo kiên quyết sát ý. Phát động tổng tiến công. Ninh Hạo Viễn trong đầu, hiện lên cái ý niệm này, lúc này rút ra chiến kiếm, lớn tiếng ra lệnh, chư vị tướng sĩ, chuẩn bị chiến. Mệt mỏi tướng sĩ lên tinh thần, mưa tên như châu chấu, từ trên thành tường hướng quân địch rơi đi. Nhưng cũng không lâu lắm, mũi tên tiêu hao hầu như không còn, Thiên Phủ Thành không có thủ thành khí giới, từng chiếc một thang mây khoát lên tường thành, thị tộc đại quân đang lâm tường thành, sắc mặt dữ tợn, máu me đầy mặt, liều mạng hướng Thiên Phủ Thành quân coi giữ giết đi. Sau 3 canh giờ, sắc trời dần ảm, Thiên Phủ Thành quân coi giữ liên tục bại lui, từ từ hướng trong thành lui bước. Bốn phía tường thành, ba mặt đã bị công phá, chỉ có mặt đông tường thành, bởi vì Ninh Hạo Viễn trấn giữ nguyên nhân, quân địch còn chưa đăng lâm. Lại qua 2 canh giờ, mặt đông tường thành bị thị tộc quân đội công hãm, Ninh Hạo Viễn xuất lĩnh sĩ tốt, lục tục lùi tới trong thành lầu, cùng mặt khác ba mặt tường thành rút lui binh lính hội hợp, ngoan cường chống lại. Đến bây giờ, Thiên Phủ Thành quân coi giữ, còn sót lại hơn 700 người. Mỗi cái sĩ tốt trên tay, đều có vài cái nhân mạng. Ninh Hạo Viễn, bản tướng mời ngươi làm một hán tử, chỉ cần ngươi đầu hàng, bản tướng có thể tha cho ngươi một mạng. Mặt khác, ở đánh vào thành sau, bản tướng đi tới một chuyến chữ phủ, quý phu nhân cùng mấy đứa trẻ, đúng là lớn lên tinh xảo. Thanh lâu ở ngoài, Thừa Minh Trạch cầm trong tay binh khí, lớn tiếng nói, bốn phía đuốc sáng rực, sáng như ban ngày. Trong ánh lửa, một đám sát khí hừng hực tướng sĩ bên trong, vì hai cái phụ nữ cùng 5 cái đứa nhỏ, ôm ở một đoàn, run lẩy bẩy, có lẽ là bị kinh sợ, để đứa nhỏ gào khóc. Tướng quân, bọn họ bắt được lão phụ nhân cùng chị dâu. Phó tướng nằm nhoài trên cửa sổ, liếc nhìn một chút bên ngoài, một luồng cảm xúc phẫn nộ quanh quẩn, lửa giận ngút trời, sát cơ rừng rực. Ta biết. Ninh Hạo Viễn lấy ra một khối vải đỏ, lau chùi bội kiếm, sắc mặt chấn định, không có một chút biến hóa nào, dường như không quan tâm chút nào người nhà an nguy, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn trong mắt nơi sâu xa, hiện lên xấu hổ vẻ mặt. Ở thị tộc đại quân đánh vào thành trì thời điểm, hắn liền dự liệu được trước mắt tình cảnh này, từ lâu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trung hiếu không thể song toàn. Hắn mổ thị tộc tắc phong, mỗi người đều là tâm địa độc gác hạng người, đối với kẻ địch không chút lưu tình, hắn mặc dù ra ngoài đầu hàng, Thừa Minh Trạch cũng sẽ không buông tha bọn họ. Hai bên đều là chết, còn không bằng bình chết một kích, chết cũng kéo mấy cái chịu tội thay. Bản tướng đếm 3 tiếng, từ tiếng thứ 4 lên, mỗi đếm một thanh, bản tướng liền giết một đứa bé, chờ hai tử giết hoàn hậu, ngươi nếu như còn không ra, bản tướng cũng làm người ta ngay mặt làm nhục thê tử của ngươi. Thừa Minh trách quát, phát sinh vui sướng tràn trề tiếng cười, hắn đây là trả thù, tại đây trận giao chiến, tổn thất mấy vạn đại quân, hắn muốn cho Ninh Hạo Viễn sống không bằng chết. Tướng quân, lao ra giết cái kia cầm thú. Phó tướng cắn răng nghiến lợi nói, mang theo ngập trời sự thù hận, trong phủ hơn 700 tướng sĩ, cũng lòng tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem Thừa Minh Trạch loạn đao chém chết. Một, Thừa Minh Trạch giống to. Lao đao Ninh Hạo Viễn, thân thể khẽ run, đồng tử, con ngươi co rút nhanh, cũng không vì là lay động, chỉ là tăng số vận chuyển công pháp, khôi phục linh khí. Chương 66, chim sẻ ở đằng sau. 2. Thừa Minh Trạch giữ tợn tiếng gào, vang vọng toàn bộ thành lầu, cùng đứa nhỏ tiếng khóc dung hợp, làm cho người ta áp lực lớn lao. Trong thành lầu, Ninh Hạo Viễn đứng dậy, theo hắn đứng dậy, 700 sĩ tốt tinh thần chấn động, áp sát cùng nhau, mỗi người trên người, lưu lại nồng nặc mùi máu tanh. Các tướng sĩ, ta xin lỗi đại gia. Ninh Hạo Viễn khuôn mặt xấu hổ, là một người tướng quân, không cách nào mang theo binh lính chiến thắng kẻ địch, chính là thất trách, không phải một thật tướng lĩnh. 700 sĩ tốt trầm mặc, nhưng thần sắc trong mắt, nhưng kiên định hơn. Người sống cả đời, luôn có thủ vững niềm tin, ở trở thành thiên phủ thành quân coi giữ, vận mệnh của bọn họ, liền cùng tòa này cổ xưa thành trì, chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Tướng quân, chúng ta không muốn làm một loại nhát gan. Phó tướng quỳ một chân trên đất, giống to, hào quang nhỏ yếu, soi sáng ở trên mặt, trắng xám mà suy yếu, nhưng một đôi mắt bên trong, nhưng tiết lộ ra chiến ý. 700 sĩ tốt đồng dạng quỳ trên mặt đất, hai tay siết chặt binh khí, ánh mắt chấn định, không có đối với sợ hãi tử vong, càng không có đối với Ninh Hạo Viễn oán giận. Những này trong ánh mắt, chỉ có một vẻ mặt, nguyện làm tướng quân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Được, đời sau, chúng ta lại dắt tay mà chiến. Ninh Hạo Viễn không nhịn được thoải mái cười to, người sống cả đời, có những này thể sống chết đi theo huynh đệ, đáng giá. 3. Đêm đen dưới, Thừa Minh Trạch nghe được trong thành lầu truyền ra thanh âm của, mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn sắc mặt chìm xuống, rút ra chiến kiếm. Soạt. Ánh kiếm long lánh, hàn khí tuyên cổ, một gào khóc đứa nhỏ, trực tiếp bị tức mất đầu, lăn xuống đến ngoài mấy trượng, khuôn mặt nhỏ bé trên còn lưu lại nước mắt cùng hoảng sợ. Thứ nhi. Khuôn mặt đẹp phụ nữ khóc thảm, suýt chút nữa tan vỡ, trực tiếp nắm lên trên đầu châm vàng, hướng Thừa Minh Trạch bay tới mà đi. Xuất sinh, ta muốn giết chết ngươi. Nhưng nàng một phổ thông nữ tử, tu vi có điều cửu phẩm võ giả, tại sao có thể là Thừa Minh Trạch đối thủ? Không cần hắn động thủ, một tên thừa thị trưởng lão đi ra, cầm trong tay chiến kiếm, trắng xám tóc bay lượn, lạnh lẽo trong con ngươi, mang theo một tia râm. Cười. Một chiêu kiếm vung ra. Ánh kiếm tùy ý, phong mang vô tận, mang theo ngập trời sát khí, bắn trúng khuôn mặt đẹp phụ nữ trên người, đan điền phá vụn, phun ra một ngụm máu tươi, người bị thương nặng. Chân vàng đi địa, vỡ thành hai nửa. Gia chủ, có thể hay không đưa cái này nữ tử, ban thưởng cho ta? Trưởng lão ôm quyền, liếm môi nói rằng. Thừa Minh Trạch gật đầu, biểu thị đồng ý, một cô gái thôi, hắn còn không để ở trong mắt. Đa tạ gia chủ. Trưởng lão đại hỉ, đưa tay nhấc theo khuôn mặt đẹp phụ nữ, nhanh chân hướng bên cạnh gian nhà đi đến, mới vừa đóng lại cửa phòng, liền nghe đến quần áo xé rách thanh âm của. Cùng với khuôn mặt đẹp phụ nữ tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên, không dứt bên tai. Chiến trường gian. Dâm, loại này nhìn như hoang đường mà không thể phát sinh chuyện, ở xã hội thị tộc, nhưng thường thường gặp phải, ở có tuyệt đối quyền lực sau, rất nhiều thị tộc nuôi thành biến thái ham mê. Giết. Nghe được vợ kêu thảm thiết, nghĩ đến vợ bị lăng đục, Ninh Hạo Viễn cũng nhịn không được nữa, lòng như lao cát, không để ý tới khôi phục linh khí, trực tiếp phá cửa mà ra. 700 sĩ tốt cũng động. Quần quận sát khí nhảy vào mây xanh. Trên đỉnh đầu, một mảnh sát khí mây khói cấp tốc thành hình, không ngừng lan lộn, truyền ra kinh thiên tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ thiên phủ thành. Đem sinh tử dứt bỏ, 700 thiên phủ thành quân coi giữ, bùng nổ ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Ầm. Thị tộc đại quân vẫn không có phản ứng lại, vẹn vẹn trong nháy mắt, thì có hơn 100 sĩ tốt mang theo đầy mặt mê man, trực tiếp bỏ mình. Lo lắng làm gì? Còn không phản kích. Thừa Minh Trạch ra lệnh, nằm ở khiếp sợ trong trạng thái tướng sĩ, vội vàng phản kích, từng đạo sát khí quanh quẩn công kích, để cái này đêm đen, tăng thêm ánh sáng đỏ ngòm. Ninh Hạo Viễn thân thể nhảy lên, chân đạp hư không, hướng về vợ bị lăng nhục gian nhà bay đi, linh khí hội tụ, một chiêu kiếm chém đúng ra. Ầm. Trong nháy mắt, gian nhà bị đánh mở, lộ ra hai câu trần trụi thân thể, rất nhiều giao chiến binh lính, nhìn thấy gian nhà cảnh tượng, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Trường lão cười gằn, nắm lấy khuôn mặt đẹp phụ nữ cái cổ, giống như là ném mạnh ám khí, mạnh liệt hướng Ninh Hạo Viễn ném đi. Huệ Hòa. Ninh Hạo Viễn tiếp được thê tử của chính mình, phát hiện đã thơ thất tuyệt, nổi giận đùng đùng, ngửa mặt lên trời rít gào, máu đỏ hai mắt, nhìn chằm chằm trong phòng thừa thị trưởng lão, vẫn không có phát động công kích, liền cảm ứng một đạo kiếm khí từ phía sau kéo tới. Ngay sau đó, ngực kịch liệt đau đớn, một cái màu máu lưỡi kiếm đâm thủng tim. Ngươi không chết tử tế được. Ninh Hạo Viễn quay đầu, nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo Thừa Minh Trạch, phun ra ngụm máu lớn, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Ẩm. Thiên phủ thành cuối cùng thủ tướng chết trận. Tướng quân. Phó tướng nhìn Ninh Hạo Viễn ngã xuống, một chiêu giết chết giao thủ kẻ địch, hướng Thừa Minh Trạch bay nhào đi qua. Thiên thiên sơ kỳ run rế, chết. Thừa Minh Trạch mặt không hề cảm xúc, trường kiếm trong tay đứng lên, vô cùng kiếm ý khuấy động, sợi tóc tung bay, hai mắt tỏa ra ngập trời ánh sáng lạnh lẽo, một chiêu kiếm hoành thiên, giết chết vạn vật. Hào quang sáng lạn che kín bầu trời, đem nửa cái đêm đen vòm trời đều biến thành sáng sắc. Từng đạo thật nhỏ kiếm khí, trực tiếp đem phó tướng nhấn chìm, liên quan chu vi mấy chục tên thiên phủ thành sĩ tốt, toàn bộ quái vì là thịt cặn bã. Nửa bước thánh cảnh oai, vô cùng mạnh mẽ. Chủ tướng cùng phó tướng chết trận, còn lại thiên phủ thành sĩ tốt, kiên trì không tới một phút, lần lượt chết trận. Đến đây, thiên phủ thành một trận chiến, ba vạn quân coi giữ toàn bộ chết trận, không một người may mắn còn sống sót, không một người chạy trốn, không một người đầu hàng, không một người xin tha, không một người hối hận. Hô, rốt cục bắt thiên phủ thành. Thừa Minh Trạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn vẻ mặt, nhưng rất nhanh, hắn khẽ nhíu mày, khuy xích tấn công Thanh Phong Quan Hải, đã có hai ngày lâu dài. Coi như không có đánh hạ, cũng có thể chuyển quay lại tin tức ra. Hắn không biết là, khuy xích sau khi chiến bại, trực tiếp trốn về khuy thị gia tộc, vì không bị trừng phạt, tránh né chiến loạn, đã cả tộc di chuyển. Hắn càng không biết, lúc này thiên phủ thành ở ngoài, đen thủi dưới màn đêm, xích hỏa xuất lĩnh 7.000 đại quân, ẩn giấu ở chỗ tối, tùy thời nhi động. Nay 7.000 đại quân, trong đó 3.000 là hắc hỏa trại bộ hạ cũ, 1.000 là đầu hàng sĩ tốt, 1.000 là quỷ binh, mặt khác 2.000 nhưng là dư thị tộc binh. Thời cơ đã đến, giết. Xem trong thành chiến đấu kết thúc, xích hỏa hít sâu một hơi, lớn tiếng ra lệnh. Giết. 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 7.000 binh lính phát động công kích, trong đó 1.000 quỷ binh thực lực mạnh nhất, thân thể ẩn giấu đêm đen, triển khai thân pháp, mấy hơi thở, đang không có kinh động bất luận người nào đích tình huống dưới, thành công đến thiên phủ thành tường. Đóng giữ cửa thành binh lính, trực tiếp bị giết hết, không còn sức đánh trả chút nào, giống như một đám mánh hổ, xông vào bầy cừu. Đã xảy ra chuyện gì? Thừa Minh Trạch nghe được xa xa chiến đấu thanh, khe như mày, cảm thấy một luồng không rõ dấu hiệu. Nha! Gia chủ, việc lớn không tốt, có người công chiếm đông thành môn, chính đang hướng về trong thành áp sát. Một thừa thị tư binh chạy tới, quỳ trên mặt đất báo cáo, đầy mặt kinh hoàng, những kia ngút trời mà hàng, khác nào thần binh quỷ binh, để hắn trung thân khó quên. Nên chiến. Thừa Minh Trạch hơi biến sắc mặt, trầm giọng ra lệnh, dẫn dắt mấy ngàn sĩ tốt, hướng về xảy ra chiến đấu địa phương phóng đi. Hắn phí đi sức của chín châu hai hổ, mới chiếm Linh Thiên Phủ Thành, đương nhiên không muốn chắp tay dâng cho người, bằng không chết trận mấy vạn tướng sĩ, chẳng phải hy sinh một cách vô ích. Mấy phút sau, một cái trường ai, song phương không hẹn mà gặp, mãnh liệt sắc khí, để trong phòng cư dân, run lẩy bẩy. Các ngươi là ai? Ồ, dư thị tộc binh, các ngươi là dư thị người. Thừa Minh Trạch đánh giá một phen, phát hiện trong đám người dư thị tộc binh, lớn tiếng hỏi, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Chương 67, Thừa Minh Trạch ngã xuống. Thừa Minh Trạch rõ ràng, dư thị gia tộc thực lực mạnh mẽ, có thánh cảnh cường giả tọa chấn, chính mình căn bản không phải đối thủ. Vì lẽ đó, đang tấn công ba quận thành trì lúc, hắn có ý định tránh khỏi dư thị pháo đài, đồng thời đang tấn công thành trì sau, dựa theo thông lệ, binh lính sẽ cướp sạch một phen, hắn chuyên môn hạ lệnh, không cho phép hủy hoại dư thị tài sản. Đang tấn công thiên phủ thành lúc, hắn còn âm thầm cầu khẩn, hy vọng dư thị không muốn nhúng tay. Nhưng bây giờ, dư thị vẫn phải tới. Mang theo đại quân, mang theo cường giả, muốn chia một chén canh. Giết. Xích hỏa cũng không phí lời, làm việc lôi lệ phong hành, ra lệnh cũng không hàm hồ. Phía sau 7.000 tướng sĩ xung phong, mang theo gió tanh mưa máu, như mãnh liệt hải triều, tướng địch quân nuốt hết. Ác chiến mấy ngày, vẻ vải không thể tả thị tộc đại quân, căn bản không phải đối thủ. Đặc biệt là quỷ binh, mang theo nhàn nhạt quỷ khí, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ thu gặt một cái mạng. Chỗ đi qua, thị tộc đại quân giống như từng cây rơm rạ giống như, bị chém giết hầu như không còn. Không có nửa điểm còn sống khả năng. Không hề sức chống cự. Thừa Minh Trạch có chút chấn động, dư thị quân đội, không khỏi quá mạnh mẽ đi. Cái kia xuất quỷ nhập thân bóng người, ngập trời quỷ khí, để hắn đều vì đó sợ hãi. Lang Yên Thiên Lý. Xích hỏa cùng bốn tên thừa thị trưởng lao ác chiến cùng nhau, kinh khí tràn ngập, chu vi vài chục trượng bên trong, không người dám tới gần. binh khí chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt nổ vang, như lôi đình nổ vang, thương cương như rồng, vung vẩy trong lúc đó, dường như giang sơn vạn dặm, từng đạo lang yên, thức tỉnh thế nhân phồn hoa mộng đẹp, chiến ý lại nổi lên. Nhất niệm hóa thiên. Phong Tuyết Nguyên cùng Phạm thị trưởng lao ác chiến, trên người mặc áo dài của nữ, khác nào thư sinh đi khắp giang nam, vung nhẹ lông vũ, gió nhẹ từng trận, tràn ngập màu vàng sợi tơ và ngàn, bệnh thành một chiếc võng, ánh huỳnh quang long ánh. Nô Bạch chiêu thức. Người cùng hắn quan hệ gì? Phạm Thiên Thành thân là một phương thị tộc chi chủ, vẫn có chút nhãn lực, lập tức nhận ra chiêu thức khởi nguồn, sắc mặt ngơ ngác, biến ảo không ngừng. Kim võng hạ xuống, bốn phía hư không bị phong tỏa, cho tất cả mọi người một loại cảm giác, thiên địa to lớn, không có dung thân vị trí, tấm lòng trong lúc đó, đều là thâm huyền cấm địa. Ầm ầm ầm. Hư không run rẩy, thần quang lấp lóe, ngoại trừ Phạm Thiên Thành ở ngoài, ba tên Phạm thị trưởng lão bị kim vong bát. Phủ phách sơn hà. Một bên khác, Trung Lương vung vẩy hai lưỡi búa, không ngừng giết chết phổ thông sĩ tốt, sức mạnh khổng lồ, quét sạch tứ phương, khí thế bằng bạc, thân thể hùng tráng, đã bị kẻ địch máu tươi nhuộm đỏ, như ma giáng lâm. Ánh búa vạch một cái. Ba tên giao chiến sĩ tốt, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, bạo làm một đoàn xương máu, nội tạng, thịt nát, xương gãy, lại như một cơn mưa, tí tí tách tách hạ xuống. Nồng nặc sát khí, xoay quanh quanh thân. Thị tộc sĩ tốt mặt lộ vẻ hoảng sợ, không dám nhìn thẳng. Toàn bộ trường ngai, mỗi một phút mỗi một giây, đều có nhân thân chết, máu tươi quần quận chảy xuôi, tụ hợp lại một nơi, thẩm thấu trên mặt đất viên gạch dưới, có thể năm sau, sẽ nở rộ tội nghiệt đóa hoa. Thừa Minh Trạch không có giao chiến, đứng bên trong chiến trường, nghe bốn phía giết chóc thanh, quanh thân tràn ngập đáng sợ khí tức, trường kiếm trong tay tỏa ra vô cùng sắc bén khí. Kiếm khí vạn ngàn, hư không gợn sóng không ngừng. Hắn đang suy tư cuộc chiến tranh này ý nghĩa, bởi vì Tiêu thị một tờ lệnh, hắn dùng hết bộ tộc hết thể gốc gác, tấn công Thiên Phủ Thành, hy sinh mấy vạn đại quân. Có thể đến bây giờ, nhưng ngay cả Tiêu thị bóng người cũng không nhìn thấy. Dư thị thực sự là vận may, thời loạn lạc phủ xuống thời giờ, thu được ma giáo đại lực chống đỡ, không giống ta. Thừa Minh Trạch âm thầm lắc đầu, cũng từ Tiêu thị đồng ý mộng đẹp bên trong tỉnh táo, nhìn số lượng ít dần tộc binh, trái tim đều đang chảy máu. Phải biết, này hơn vạn tư binh, chính là thừa thị gần ngàn năm tích lũy, từ lúc trước mấy chục người, đến lúc sau mấy trăm người, hơn ngàn người. Chuyển tới hiện tại, đã có hơn 2 vạn người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 ngàn. Đồng thời, còn có toàn quân bị diệt nguy cơ. Giết! Thừa Minh Trạch giống to, nhảy vào bên trong chiến trường, hắn không có lựa chọn khác, biết rõ dư thị có ma giáo chống đỡ, thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ có thể giơ lên chiến kiếm, liều mạng chém giết. Hối hận không? Nếu có thể làm lại, hắn nhất định sẽ do dự. Nhưng bây giờ có thể hối hận không? Đã không thể. Thiên hạ đại thế, không người có thể chỉ lo thân mình, ở quyền lực trong bàn cờ, thế nhân cũng như một con cờ, đều sẽ có trận doanh, không phải hắc tức bạch, hắn lựa chọn Tiêu thị, nhất định cùng dư thị đối lập. Ào ào ào. Kiếm khí như biển, bọt nước tầng tầng, bao trùm mấy tên quỷ binh, chặt đứt quỷ khu, hồn phi phách tán. Chết. Mấy tức qua đi, Thừa Minh Trạch vọt tới xích hỏa trước mặt, ngưng tụ ra mấy trượng kiếm khí, phong mang khí, rung động hư không, dường như thiên thần một đòn, nhanh chóng đâm. Cảm ứng phía sau kiếm khí tập kích, xích hỏa lông mày vì méo, không để ý đến, lấy hắn tiên thiên đỉnh cao võ giả tu vi, cũng không phải Thừa Minh Trạch đối thủ. Thừa Minh Trạch đối thủ, có một người khác. Chiến ma đồ sách. Cửu âm ma công. Hai bên trong nhà, truyền ra âm thanh vang dội, hai đạo kinh khủng bóng người giáng lâm, mang theo hủy diệt vạn vật, hủy diệt hoàn vũ khí tức, bao phủ ở Thừa Minh Trạch trên người, hư không run rẩy, vạn vật tịch diệt. Chém. Thừa Minh Trạch chạm đích, kiếm khí chém xuống, va chạm trước mắt, xuất hiện phù dung chấm nở ánh sáng, thế nhưng rất nhanh, đã bị hắc ám dập tắt. Hai tên ma giáo nửa bước thánh cảnh trưởng lão, trôi nổi ở giữa không trung. Một người sau lưng, xuất hiện một bóng người, ma khí cuồn cuộn, mang theo đấu tranh với thiên nhiên khí thế, ngạo nghệ vô song, dường như thiên hạ võ học, đều xuất hiện cho hắn tay. Chiến ma. Như thế nào chiến ma? Chiến vì là ma, chiến đến ma. Từng dùng một đôi nằm đấm, chiến khắp thiên hạ, thành tựu ma hai tên, một thân sở học, sắp xếp đồ sách. Cố vì là chiến thần đồ sách. Một trường lao khác trên người, khí tức bình thản, chỉ có khô héo hai tay, hiện ra hình móc câu, âm lánh ma khí cuốn quanh, mang theo xé rách hết thể năng lượng. Một trường phiên thiên, một móng nước cương. Bất kể là chiến ma đồ sách, vẫn là cửu âm ma chảo, đều là ma giáo thánh học, cường đại thiên cấp võ học, cùng ma giáo khí vận liên hệ, theo ma giáo mạnh mẽ, uy lực của nó cũng sẽ tăng cường. Giống như vậy công pháp, ma giáo trong tàng kinh các, còn có hơn vạn sách. Giết. Đứng ở bên trái trưởng lão, múa song quyền, mang theo vạn cân sức lực, đập ầm ầm dưới, sản sinh liên tiếp tiếng nổ, chỗ đi qua hư không, trực tiếp xuất hiện một quyền vết. Nứt. Phía bên phải trưởng lão quát lạnh, hai chảo cắt ra, âm phong từng trận, khuyết tán thê thảm tiếng kêu, dường như có ngàn tỷ vong hồn đang gầm thét, sinh ra sóng âm, đâm thủng màng thai, linh hồn đều đang run rẩy. Thừa Minh Trạch biến sắc tái biến, cả người tóc gáy dựng lên, cảm thấy tử vong nguy cơ, đồng tử, con ngươi co rút lại, tim đều phải nổ tung. Hắn giơ lên tay phải, chiến kiếm ở trên hư không liền đâm mấy cái. Kiếm hoa từng đóa, nhìn qua rất xinh đẹp. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, đã bị một đôi nắm đấm đập nát, không có lên quá mạnh liệt dùng. Rào. Chín đạo dấu móng tay, kéo thật dài ma khí diễm đuôi, đánh ở Thừa Minh Trạch trên người, xuất hiện chín cái lỗ máu, sau đó thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu phấp phới. Ba quận nhân vật nổi tiếng, Thừa Thị gia chủ, một đời nửa bước thánh cảnh cường giả, bị trận này quyền lực game đào thải, chết thảm ở một cái nào đó đêm đen, hài cốt không còn. Giao chiến thị tộc đại quân đình chỉ chiến đấu, ngơ ngác không hề có một tiếng động. Chủ tướng, Thừa Thị gia chủ ngã xuống. Bọn họ nên đi nơi nào? Chương 68. Người đầu hàng, miễn tử. Sinh hỏa quát lớn, gión mũi chân, cầm trong tay trường thương, như một vị thiên thần đứng ngạo nghễ, thần quang sáng lạ. Trầm mặc chốc lát, phần lớn thị tộc sĩ tốt lựa chọn đầu hàng, thả xuống binh khí, quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, chỉ có một số ít chết chung người, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng rất nhanh bị vô tình đánh giết. Kế hoạch thất bại, ta cũng nên rút khỏi ba quận. Một gian trong nhà, có câu đen kịt bóng người, từ cửa sổ trong khe hở quan sát chiến trường, đang nhìn đến Thừa Minh Trạch ngã xuống sau, thất vọng lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, tạo thành nát tan. Lệnh bài trên, viết một con số. 29. Từ đây bắt đầu, Tiêu Thị thuộc hạ cơ cấu, lại không Thừa Thị, lại không 29. Từ đầu tới cuối, Thừa Thị nhất định là một viên bị vứt bỏ quân cờ, ở Tiêu Đẳng các kế hoạch bên trong, Thừa Thị tấn công Thiên Phụ Thành, chủ yếu là hấp dẫn triều đình chú ý, chia tấn công, giảm bớt áp lực. Hy vọng gia chủ sẽ không xử phạt ta. Bóng đen trong lòng lẩm bẩm, đi tới sau nhà, mở cửa sổ ra, dường như một con chim nhi, trong đêm đen chạy như bay. Buổi tối hôm nay, không khí mang theo gió nhẹ, nhấc lên bóng đen mặt nạ một góc, có thể nhìn thấy hắn cái kia khe ngang dọc trên mặt, có khắc nô chữ. Thân phận của hắn, tên là nô 29. Ở Tiêu Thị gia tộc, có một nô doanh cơ cấu, chuyên môn thu dưỡng không nhà để về cô nhi, từ nhỏ tiếp thu tàn khốc đào tạo, tỷ lệ tử vong cực cao, đạt đến kinh khủng 1/1000. Chủ công, Xích tướng quân truyền đến chiến báo, đã công chiếm Thiên Phụ Thành, chu diệt Thừa Minh Trạch, tù binh hơn 2.000 tướng sĩ. Quách Gia trong tay nắm bầu rượu, nhanh chân đi vào, cười nói, tâm tình không tệ, tính đến hiện nay, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Dư Sinh Chính đang lật xem sách cổ, tăng cường từng trải, nghe được Quách Gia, mặt lộ vẻ ý mừng nói, chuyện tốt ta, cho Xích Hỏa truyền lệnh, lấy Thiên Phụ Thành làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ, chiếm cứ ba quận hết thảy thành trì. Nặc. Quách Gia ôm quyền, nghiêm nghị nói rằng, chủ công, nếu muốn ba quận ổn định, chúng ta còn cần làm một chuyện, bẩm tấu lên công văn, hướng về triều đình biểu thị trung tâm. Dư Sinh nghe vậy, hơi hơi suy tư, liền rõ ràng làm như vậy dụng ý, triều đình đại quân cùng Tiêu Thị đối lập, tạm thời thả lỏng đối với địa phương quản giáo, ba quận thị tộc không mạnh, có thể tại triều đình trong mắt, đều là trò đùa trẻ con. Nhưng ba quận thủy chung là sở quốc kho lúa, chính trị ý nghĩa trọng đại, triều đình sẽ không trơ mắt nhìn ba quận bị thị tộc chiếm cứ. Hiện tại bẩm tấu lên công văn, có thể tiêu trừ triều đình cảnh giác, tranh thủ phát triển thời gian. Được, ngươi xem đó mà làm thôi. Dư Sinh nói rằng. Nặng. Quách Gia ôm quyền, tôn kính lui xuống đi. Sau đó mấy ngày, Xích Hỏa xuất lĩnh đại quân, công hãm từng tòa thành trì, đối mặt tinh nhuệ chi sư, phổ thông thành trì quân coi giữ, không có sức lực chống đỡ lại, dồn dập bị công phá. Mặt khác, Thanh Phong Quan Hải bị chiếm lĩnh, bọn họ cầu viện chiến báo, căn bản đưa không ra ba quận. Vừa mới bắt đầu hai ngày, còn có thành trì chống đỡ, nhưng phát hiện nằm ở tứ cố vô thân lúc, lục tục từ bỏ chống lại, mở thành đầu hàng. Không tới 5 ngày, ba quận trăm tòa thành trì, toàn bộ bị Xích Hỏa chiếm lĩnh. Tam đại thị tộc cũng bị Xích Hỏa tiện đường xét nhà, ngoại trừ Khuy thị ở ngoài, Thừa thị cùng Phạm thị phần lớn tộc nhân bị trở thành tù nhân. Hai tên ma giáo trưởng lão cùng đi, lợi dụng ma đan, khống chế hết thảy thành chủ, bảo đảm ba quận phát sinh chỉnh biến, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đang tầm thường bách tính trong mắt, ba quận cùng ngày xưa như thế, chủ tránh một phương quan phụ mẫu cũng không có thay đổi. Nhưng trên thực tế, trong mắt bọn họ quan phụ mẫu đã thần phục Dư Sinh, vì bảo mệnh, còn đem chính mình con trưởng đích tôn, toàn bộ đưa đến Dư thị pháo đài, cho rằng con tin. Khống chế ba quận sau, một viên đại ấn màu vàng nóng xuất hiện, đỉnh có một đại đỉnh, tràn ngập bá đạo khí tức, tràn ngập vương giả khí thế, dường như thượng cổ đế vương giáng lâm. Dư Sinh mang theo chờ mong vẻ mặt, dùng sức đè nén xuống. Keng. Chúc mừng ký chủ đánh thẻ ba quận, thu được thần ma hạng võ, có hay không triệu hoán? Thần ma hạng võ. Nghe được người tên, Dư Sinh đại hỉ, trong tay hắn mưu sĩ võ tướng, thực sự quá khan hiếm, theo địa bàn mở rộng, căn bản không đủ. Bây giờ mưu sĩ có Quách gia, trưởng quản nội chính, miễn cưỡng đủ, nhưng võ tướng phương diện, liền khá là đau đầu, chỉ có Xích Hỏa một người. Mà Xích Hỏa đây, nhiều nhất chỉ là nhị lưu tướng lĩnh, chỉ có thể chỉ huy loại nhỏ chiến dịch, nếu như mấy vạn người, mấy trăm ngàn người loại cỡ lớn chiến trường, căn bản là không có cách đảm nhiệm được, lực không kịp. Cho tới Hỏa Quỷ Vương, ngoại trừ một thân thực lực ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại xinh đẹp như hoa, mang binh đánh giặc bản lĩnh, còn không bằng Xích Hỏa. Triệu Hoán. Dư Sinh vội vàng nói, trong mắt tràn ngập chờ mong. Giống. Lực Ba Sơn Hà, khi cái thế, ta ra lệnh từ ta. Hư không chấn động kịch liệt, không thấy người, đã ngửi thanh, một cổ vô hình đem khí trùng thiên, cựu thiên tham lang tinh tỏa ra ánh sáng, tung xuống vô tận hào quang, dường như ở nên tiếp mệnh trời người. Ngơ ngỡ thấy, một đạo bá đạo thanh âm của, từ thời không dây lắt bên trong truyền ra, khác nào ở hướng về thế giới tuyên cáo, hắn giáng lâm, sự tồn tại của hắn. Tham lang tinh giáng lâm, đại biểu đỉnh cấp tướng lĩnh xuất thế, thiếu chủ thế lực, lại mạnh mẽ. Xử lý chính vụ Quách gia, cảm ứng hư không khí thế, khẽ mỉm cười, ngòi bút một điểm, nho nhã che kín bầu trời, ngưng tụ ra một đạo nho nhã bóng người, trôi nổi cửu thiên. Từ xưa tới nay, văn võ tranh chấp. Ở trên đời này, đầu hắn một lần gặp phải đỉnh cấp tướng tài, tự nhiên muốn so sánh với thí một phen. Mà có thể xưng là đỉnh cấp tướng tài, nhất định phải tinh thông thao lược, có thể thống ngự trăm vạn đại quân, cực kỳ khống quân trận, lấy bản thân ý chí, tăng cường toàn quân, rong ruổi sa trường, một người diệt một quốc gia, một người thủ một cương. Đấu. Nho nhã bóng mở phất tay, vẽ địa thành đâm, hư không ngàn trượng nơi, nho nhã tựa như biển, tiết lộ nồng nặc ý chí chiến đấu, dường như chặn đánh tán đem khí, độc hưởng mảnh này hoàn vũ. Chiến. Đem khí lan lộn, không cam lòng yếu thế, ngưng tụ một đạo bá đạo bóng mở, trên người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương, mang theo vô tận giết chết ý chí, trấn áp mà xuống, đáng sợ sát khí, đem trời cao nhuộm đỏ. Trường thương chỉ tay, thiên địa biến sắc, sấm vang chớp giật, cắt ra giang sơn vạn giảm, lật đổ hoàng long, hướng về nho đạo bóng mở lồng ngực đâm tới. Ầm. Nho đạo bóng mở trong tay trôi nổi một quyển sách, tu bổ phá vụn giang sơn, nho quang chiếu khắp, tính tình cương trực trường tồn, thương khí phá hoại chỗ, cấp tốc khôi phục hoàn chỉnh. Hai người công kích, lẫn nhau trung hòa, hình thành một cái vòng tròn, dường như thái cực đồ án, không ngừng xoay tròn, xây dựng một thể thống nhất. Thú vị. Quách gia cười nói, túi đầu tiếp tục xử lý chính vụ, vòng trời tài văn chương tàn đi, nho đạo bóng mở tiêu tan, chỉ còn dư lại vô tận đem khí, bao trùm thiên hạ đại thế, thao thao bất tuyệt, phá hủy tất cả. Không phải hắn chịu thua, mà là hắn rõ ràng một cái đạo lý, thời loạn lạc võ tướng, chỉ đời văn thần. Hai người cũng không thể thiếu hụt, chỉ cần có mới, luôn có thể tỏa ra vô tận hào quang, ở thời đại này, lưu lại dày nặng một bút. Dư Sinh nhìn thấy hư không ngắn ngủi tranh đấu, âm thầm kích động, mắt sáng như đuốc, nhìn hư không vết nước. Hạng võ chậm rãi đi ra, người mặc màu đen khôi giáp, eo đeo bá vương kiếm, cầm trong tay bá vương thương, hai mắt kiệt ngạo, tràn ngập vô địch niềm tin, dường như thiên địa sụp đổ, cũng sẽ không cao mày. Tham kiến chủ công. Hạng võ quỳ một chân trên đất, tôn kính nói rằng. Thấy long dập đầu. Hắn không còn là Tây Sở bá vương, mà là Dư Sinh trong tay thần ma hạng võ. Chương 69, thần ma hạng võ. Xin đứng lên. Dư Sinh giơ tay, hai con mắt nhìn chằm chằm hạng võ, ở người phía sau trên người. Hắn cảm ứng được sức mạnh kinh khủng, một khi bạo phát, có thể dễ dàng tồi sơn nước hải, tung hoành thiên hạ. Đa tạ chủ công. Hạng võ đứng dậy, thẳng tắp đứng thẳng, dường như một cây trường thương, khiến người ta không khỏi nhớ tới một câu nói, du long ném đi càn khôn phá, cô thương chín liền quốc cảnh tuyệt. Điều tra hạng võ thông tin, thông điệp. Dư Sinh đọc thầm nói, trước mắt xuất hiện một quyển ngọc chủ. Họ tên, hạng võ. Đẳng cấp, thánh cảnh đỉnh phong, đỉnh cấp tướng lĩnh. Công pháp, cựu đỉnh huyền kinh. Binh chủng, bá vương tử thân binh. Rốt, hạng võ người mang thần huyết, có thể dùng tự thân huyết dịch, đồng hóa người ngoài huyết thống, thành lập 8.000 kỵ binh, lẫn nhau huyết mạch liên kết, thế không thể đỡ, tam quân tránh dịch. Hạng võ, muốn thành lập bá vương tử thân binh, cần dùng bao lâu thời gian? Dư Sinh điều tra xong, phát hiện hạng võ giới thiệu, có thêm binh chủng này một cột, trong mắt đột nhiên rụt lại, hô hấp không khỏi trở nên gấp gáp, vội vàng dò hỏi. Nơi này nói binh chủng, không phải là binh lính bình thường, mà là đặc thủ quân đội. Binh lính bình thường tác chiến, nhiều dựa vào chiến thuật, chỉ có thể bố trí phổ thông trận pháp, không cách nào câu thông sức mạnh đất trời, uy lực có hạn, nói thí dụ như Xích Hỏa bộ hạ cũ. Mà đặc thù binh chủng, liền khá là lợi hại, có thể bố trí câu thông sức mạnh đất trời, gia trì trận vân quân trận, vô hạn tăng cường thực lực, dựa vào cường đại vũ lực, có thể làm được dễ dàng lấy ít thắng nhiều. Phổ thông binh chủng cùng đặc thù binh chủng trong lúc đó, thực lực khác nhau một trời một vực. Nghe đồn Mãng Hoang Đại Lục thất quốc đều bí mật huấn luyện có đặc thù binh chủng, làm gốc gác, bình thường ẩn giấu chỗ tối, chỉ có chờ gặp phải diệt quốc nguy hiểm lúc mới có thể hiện thân, cung vệ giang sơn xã tác. Hồi chủ công, chỉ cần chiến mã sung túc, nhiều nhất một tháng, mặt tướng chắc chắn huấn luyện 8.000 chủng kỵ. Hạng Võ bình tĩnh nói, âm thanh vang dội, nói ra đang tầm thường trong mắt người, căn bản không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Kỵ binh nặng, xem như là hết thể binh chủng bên trong, khó nhất huấn luyện binh chủng một trong, thông thường cần mấy năm, thậm chí càng lâu, mới có thể huấn luyện xuất chiến đấu lực cường đại kỵ binh quân đoàn. Nhưng đôi này, chuyện này đối với Hạng Võ tới nói, dễ như ăn cháo. Bởi vì, hắn là đỉnh cấp tướng lĩnh. Bởi vì, hắn người mang thần huyết. Nhanh như vậy. Dư Sinh đại hỉ, không có hoài nghi Hạng Võ nói đích thực giả, một đem tiêu ngạo hòa vào trong xương người, vĩnh viễn xem thường với làm bộ, nói tới bất kỳ nói, làm bất cứ chuyện gì, đều căn cứ thực lực của tự thân. Hạng Võ nghe lệnh. Được bảo đảm, Dư Sinh nói rằng. Có mặt tướng. Hạng Võ quỳ một chân trên đất, mặt lộ vẻ chờ mong. Ở kiếp trước, hắn xuất lĩnh 8.000 bá vương tử thân binh, đánh đông dẹp tây, rong ruổi ngàn dặm thần châu, tuy rằng sắp thành lại bại, nhưng hắn trong xương nhiệt huyết, mặc cho đang sôi trào, khát vọng ở kiếp này, thành lập vượt qua kiếp trước phong công sự nghiệp to lớn. Võ tướng mạnh mẽ, bắt nguồn từ binh lính mạnh mẽ. Hạng Võ mạnh mẽ, ngoại trừ thực lực bản thân ở ngoài, còn có bá vương tử thân binh mạnh mẽ. Tay ngươi nắm lệnh bài của ta, mau chóng thành lập 8.000 bá vương tử thân binh, ba quận cảnh nội, có thể điều động bất luận người nào. Dư Sinh lấy ra đại biểu thân phận mình lệnh bài, giao cho Hạng Võ, trịnh trọng nói rằng. Hắn hiện tại cần gấp một nhánh quân đội. Một nhánh mạnh mẽ, đồng thời có mở rộng lực quân đội. Mặt tướng lĩnh mệnh, một tháng sau, mặt tướng sẽ mang theo vô địch quân đoàn, xin mời chủ công kiểm duyệt. Hạng Võ tiếp nhận lệnh bài, hai tay ôm quyền, đứng dậy, chạm đích rời đi, bá vương thương nhọn, lộ hết ra sự sắc bén. Giờ khắc này, tâm tình của hắn là kích động. Liên băng vào ta thần ma chi huyết, đúc thiên hạ mạnh nhất quân đoàn, ngựa đạp thiên hạ, quét ngang vạn cổ. Đan Dương Thành. Lên chiều sau khi kết thúc, Sở Vương dẫn dắt tả tướng Ngô Bạch, cấm vệ quân tướng Linh Đồ Cổ, cảnh tượng vội vã, hướng ngự thư phòng đi đến. Ba người phân vị mà ngồi. Vương chủ, vi thần có một tin tức tốt báo cáo. Ba quận Thừa Thị, Phạm Thị, Khuy Thị làm loạn, đã bị Dư Thị bình định, Dư Thị gia chủ Dư Phiệt bẩm tấu lên, thỉnh cầu triều đình phái quân trưởng, khôi phục chiến loạn tổn hại. Ngô Bạch dẫn đầu nói, khoảng thời gian này, địa phương mỗi ngày đều sẽ thượng chuyển vô số tấu chương, nhưng đại thể đều là tin dữ, giống như vậy tin chiến thắng, rất ít có thể đếm được. Vì lẽ đó hắn mới nói riêng đi ra, để Sở Vương cao hứng một hồi. Dư Thị còn có bản lĩnh này. Giống như vậy trung thần thị tộc, đã không nhiều lắm, truyền ý chỉ của trẫm, gia phong Dư Thị gia chủ Dư Phiệt vì là quận. Sở Vương vi hỉ, lạnh lẽo sắc, ung dung rất nhiều, lúc này biểu thị muốn sắc phong Dư Phiệt. Cũng không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị để Dư Phiệt đảm nhiệm quận trưởng. Cái này cũng là sở quốc thông lệ, ai đánh xuống địa bàn, liền để ai quản lý. Vương chủ. Quận chữ vừa ra khỏi miệng, Nô Bạch vội vàng đánh gãy, nghiêm túc nói, Vương chủ, thiên hạ ngày nay dung chuyển, ngư long hỗn tạp, Dư Thị có hay không trung tâm còn không biết, vi thần cho rằng, nên phái một tên trung tâm thần tử, tỏa trấn ba quận. Sở Vương khẽ nhíu mày, nghĩ đến hiện nay thế cuộc, cũng tán thành Nô Bạch, suy tư nói, sắc phong Dư Phiệt vì là cửu khanh một trong, mặt khác, Xuân Thân quân quản lý quá ba quận, vẫn là từ hắn đảm nhiệm quận trưởng đi. Nô Bạch mừng thầm, ôm quyền nói, Vương chủ thánh minh. Sở Vương khoát tay háo một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, chấm lần này triệu tập hai người các ngươi, chủ yếu là vì Vu Môn. Nghe được Vu Môn, Nô Bạch cùng Đồ Cổ sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị. Tiêu Thị phản loạn ban đầu, chấm truyền đạt một phong vương chỉ, yêu cầu Vu Môn phái đệ tử trợ giúp vương sư, cho tới bây giờ, cũng không có nhận được đáp lại. Ngay ở hôm qua, chấm cơ sở ngầm báo cáo, Vu quận thịnh chuyển Vu Môn dự mưu làm phản. Sở Vương trầm mặt, trong mắt lấp lóe cảnh giác, một Tiêu Thị phản loạn, liền quấy toàn quốc trên dưới không được an ổn, tại đây lúc mấu chốt, nếu như Vu Môn lại chỉnh yêu thiêu thân, cái kia sở quốc thống trị, thật muốn dao động. Tiêu Thị mạnh mẽ đến đâu, cũng không có liệt hầu cường giả toa chấn, không lật được trời, có thể Vu Môn không giống nhau, thực lực mạnh đáng sợ, Vu thần càng là nghe tên đã lâu liệt hầu cường giả. Một khi phản loạn, hậu quả kia, không thể tưởng tượng nổi. Vương chủ, không thể không đề phòng a. Nô Bạch chắp tay trả lời chắc chắn nói, ở vương chỉ truyền đạt, Vu Môn thật lâu chưa hề trả lời lúc, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng việc này lớn, không có chứng cứ xác thực, cũng không dám hướng về Sở Vương bẩm báo. Hôm qua chấm bái kiến lao tổ, thân thể của hắn không được, không kiên trì được bao lâu, lao tổ ý tứ của là xác định Vu Môn có hay không có phản loạn chi tâm, nếu như thật có phản loạn chi tâm, hắn liền liều mạng một lần, diệt trừ cái này mối họa. Sở Vương Lệ tiếng nói, trong mắt lóe ra bi thương, một mặt hắn không muốn Hùng Cư rời đi, mặt khác hắn lại lo lắng quốc gia vận mệnh. Một khi Hùng Cư ngã xuống, Sở Quốc còn có thể duy trì đại quốc địa vị sao? Vương chủ, muốn đo lường Vu Môn trung tâm, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần lại xuống một đạo vương chỉ, nếu như Vu Môn không có phản ý, tất sẽ phái khiển cường giả, trợ giúp tiền tuyến. Nếu như không có, thì lại nói rõ Vu Môn có phản ý, vương chủ có thể tiên hạ thủ vi cường. Thứ yếu, Vu Môn thực lực quá mạnh mẽ, coi như không có phản ý, triều đình cũng phải âm thầm đề phòng, vừa vặn mượn cơ hội này, lợi dụng Tiêu thị suy yếu Vu Môn thực lực. Nô Bạch nói rằng, trong mắt hết sạch lấp lóe, một hòn đá hạ ba con chim, mưu sĩ giết người, quả nhiên chỉ ở dăm ba câu. Có thể. Sở Vương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đồ Cổ, nói, trẫm đã làm tốt dự tính xấu nhất. Vương chủ yên tâm, mặt tướng thể sống chết bảo vệ Sở Quốc xã tắc. Đồ Cổ đứng lên nói, thân thể khôi ngô, mặc màu bạc chân mèo, tràn ngập khí tức, sắc bén đến cực điểm. Hắn rõ ràng Sở Vương ý tứ của, nếu như lại bạo phát quy mô lớn chiến đấu, hắn thống ngự cấm vệ quân, chính là Sở Quốc phòng tuyến cuối cùng. Chương 70, Kinh Thủy Đại Chiến. Kinh quận biên cảnh, có một điều tuôn trào không thôi sông lớn. Rộng ngàn trượng có thừa, dòng nước chảy xiết, vẩn đục nước sông, từ trên xuống dưới chảy xuôi, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc. Này sông lớn, tên là Kinh Sông. Tả tướng quân Nhạc Hồng xuất lĩnh 300.000 đại quân, đóng quân Kinh Sông một bên, chống trận rít gào, trăm tàu tranh chạy, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, kéo dài mấy chục dặm. Trung tâm liều trại, Nhạc Hồng ngồi cao ra hổ xoáy trên ghế, dáng người kiên cường như thương tùng, phóng ánh như hàn tinh hai con mắt, không giận tự uy, thánh cảnh đỉnh phong thực lực, làm cho người ta áp lực lớn lao. Lều trại hai bên, mười mấy tên tướng lĩnh đứng thẳng, sắc mặt nghiêm túc, người mặc nhuệ giáp, tay vịn bội kiếm, tu vi mạnh mẽ đến cực điểm, yếu nhất đều là tiên thiên hậu kỳ võ giả, còn có hai vị thánh cảnh cao thủ, nhìn trung gian xa bản, lặng im không nói. Tính đến hiện nay, kiến tạo có bao nhiêu chiến thuyền? Nhạc Hồng gió hỏi, ở đại quân đi lúc, Tiêu thị phá hủy Kinh Sông hết thệ cầu nối, muốn qua sông tấn công Kinh Môn thành, chỉ có thể kiến tạo chiến thuyền. Bẩm tướng quân, mặt tướng triệu tập chu vi trăm dặm thuyền thợ. Đã kiến tạo chiến thuyền 3.000, đầy đủ hộ tống đại quân qua sông. Thiên Phong đem Nhạc Bằng ra khỏi hàng, cao giọng báo cáo. Hắn là Nhạc Hồng con trai trưởng, tuổi còn trẻ, liền đột phá tiên thiên hậu kỳ, đảm nhiệm Thiên Phong đem trước, kinh nghiệm tác chiến phong phú, từng sáng lập thâm nhập địch doanh, lấy địch thủ cấp huy hoàng chiến công. Hổ phụ không khuyển tử. Đây là người trong thiên hạ, đối với Nhạc Hồng phụ tử cao nhất đánh giá. Truyền lệnh, đại quân đêm nay xuất kích, dạ tập, đột kích ban đêm, Tiêu thị đại doanh, bình định chiến loạn. Nhạc Hồng vi hỉ, lớn tiếng ra lệnh, cầm trong tay hai thanh đồng truy, thần quang loẹ loẹ, mang theo sức mạnh hủy diệt. Hắn cúi đầu nhìn khôi giáp, có một đạo rất sâu vết thương, ánh mắt sát ý sôi trào, lúc trước đi Kinh Thủy, xuất lĩnh 3.000 tinh quân, chuẩn bị cướp đoạt cuối cùng một tòa cầu nối, có thể Tiêu thị sớm mai phục hỏa dược, trực tiếp bị nổ bay, bị Tiêu Đẳng cắt một chiêu kiếm chém bị thương. Một đao kia, suýt chút nữa thì mạng của hắn. Nếu không có lúc mấu chốt, hai tên phó tướng trợ giúp, đẩy lùi Tiêu Đẳng cắt. Hắn khả năng xuất sư chưa tiệp thân chết trước, ngã xuống với Kinh giữa sông. Tướng quân, thuyền chuẩn bị đầy đủ, nhưng còn có một vấn đề cần gấp giải quyết, Kinh nước sông chảy xiết, ở qua sông lúc, cano rất khó khống chế phương vị, có thể sẽ chết đi mục tiêu. Hậu cần tướng quân Hiểu Thập Tam đứng ra, tôn kính ôm quyền nói. Bao quát Nhạc Hồng ở bên trong, hết thảy tướng lĩnh khẽ nhíu mày, đây đúng là một nan đề, ngoại trừ thuyền chết đi ở ngoài, bọn họ còn lo lắng ở chiến thuyền chạy bên trong sẽ phát sinh va chạm. 3000 chiến thuyền phát sinh bất kỳ một điểm bất ngờ, tổn thất đều cực kỳ nặng nề, khả năng để cố gắng trước đó, dã tràng xe cát. Ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Nhạc Hồng gió hỏi, đối với Hiểu Thập Tam, hắn cũng không quen thuộc, triều đình đề phòng dừng tướng lĩnh chuyên quyền, trong quân thiết trí rất nhiều bộ ngành, bao quát hậu cần tướng lĩnh, không khỏi bộ binh điều nhiệm, mà là từ lại bộ nhận mệnh. Lúc bình thường, ngoại trừ liên quan với hậu cần chuyện, hắn mới cùng Hiểu Thập Tam giao lưu, ngoài ra nói cũng không đã nói. Hồi tướng quân, chiến thuyền lay động. Chủ yếu là thể tích quá nhỏ, chúng ta có thể dùng xích sắt liên kết, hình thành một thể thống nhất, quân lệnh truyền đạt, tiến thối như thường, có thể tránh khỏi va chạm sự kiện. Hiểu Thập Tam cười nói xong, liền lui về vị trí của chính mình, không hề nói nhiều. Chúng tướng kinh ngạc, không nghĩ tới phụ trách hậu cần Hiểu Thập Tam, còn có bản lĩnh kia. Tướng quân, mặt tướng cho rằng có thể thử một lần. Tham tướng Tiếu Thời ôm quyền nói, xuất hiện ở nhóm thời điểm, hai mắt liếc nhìn một chút Hiểu Thập Tam, khỏe miệng hơi dương lên. Còn người nơi sâu xa né qua hết sạch, có điều bởi vì cúi đầu, không có bị Nhạc Hồng phát hiện.
Được.
Nhạc Hồng gật đầu, đồng ý cái biện pháp này. Hắn không rõ ràng, chính là cái này mưu kế, để hắn 300.000 đại quân, chôn thây biển lửa. Đêm tối. Mặt trăng chiếu dọi xuống, kinh sông rít gào, tựa hồ muốn đem vạn vật thổn vệ, dòng nước không ngừng lan lộn, tựa hồ đang hướng về mọi người thị uy. Từng con chiến thuyền hạ thủy, theo nước sông kịch liệt đung đưa, dường như một mảnh nho nhỏ lá cây. Tuy ý sóng lớn bài bố, bất cứ lúc nào muốn lật thuyền như thế, để Nhạc Hồng chư tướng lo lắng không ngớt. Bọn họ đều là ngay lập tức đem quân, vẫn là lần đầu chỉ huy thủy chiến, mặc dù Nhạc Hồng thần kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an. Chen, chen, chen. Theo từng cái dây khóa liên kết, kịch liệt lay động chiến thuyền, quả nhiên trở nên vững chắc, chỉ có nhẹ nhàng chập trùng. Lên thuyền. Nhạc Hồng quát lớn, tiếng như lôi đỉnh. Đại quân có thứ tự lên thuyền. Sau một canh giờ, chiến thuyền như huyết long, hướng về bên kia bờ sông bước đi. Mà bên kia bờ sông, cũng có một nhánh thủy quân, chứa đầy dầu hỏa, ở Tiêu Đẳng Các dẫn dắt đi xuất chiến. Hai chi đại quân, dường như hai thanh thần kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, sát khí ngút trời, phải đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Mấy phút sau, song phương ở kinh giữa sông gặp gỡ. Châm lửa, trùng. Tiêu Đẳng Các đỡ kiếm phóng tầm mắt tới, phát hiện Nhạc Hồng quân thuyền bị dây khóa buộc chặt, lộ ra âm mưu thực hiện được mỉm cười, không do dự, lớn tiếng ra lệnh, mấy trăm chiếc thuyền nhỏ nhen lửa, mang theo ngập trời pháo hoa, hướng Nhạc Hồng chiến thuyền phóng đi. Truyền đà, ngăn cản. Nhạc Hồng đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Tướng quân, chiến thuyền bị xích sắt liên kết, chúng ta không cách nào truyền đà. Một tên tướng lĩnh chạy đến thân thuyền, nhìn thấy thô to dây khóa, vội vàng trả lời chắc chắn nói. Đáng chết. Nhạc Hồng sắc mặt kịch biến, tâm tư nhanh chóng vận chuyển, tìm biện pháp giải quyết, nhưng này cái thời điểm, lửa thuyền đã tới gần, sáng loáng ánh lửa, rọi sáng nửa bầu trời. Không có biện pháp hay, hắn chỉ có thể lấy lực phá đi, bay đến vòng trời, song truy vung lên, mang theo vạn cân lực lượng, nện ở lửa trên thuyền. Ầm. Nương theo ngập trời nổ vang, thuyền bên trong dầu hỏa nổ tung, hình thành một đóa đám mây hình ấm, đem Nhạc Hồng nhấn chìm, khuếch tán ra từng vòng sóng khí, tật phong phần phật, đem đại hỏa hướng Nhạc Hồng đại quân thổi đi. Hỏa thế ngập trời, rất nhanh sẽ nhen lửa lượng lớn chiến thuyền. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, rất nhiều tướng sĩ nhẫn nhịn không được nhiệt độ cao, dồn dập nhảy xuống chiến thuyền, ở bên trong nước giãy giụa. Tướng quân, chúng ta phần lớn chiến thuyền bén lửa, tiêu thị thế tới hung hăng, mau bỏ đi đi. Nhạc Hồng rốt cuộc là thánh cảnh cao thủ, mặc dù thân ở trung tâm vụ nổ, cũng chỉ bị thương nhẹ, bay đến xoay trên thuyền, sắc mặt tâm trầm. Đông đảo tướng lĩnh vội vã khuyên bảo, trên mặt lưu lại hoảng sợ, biết không thể cứu vãn. Phóng tầm mắt nhìn, bốn phía ngọn lửa hừng hực, dường như muốn đốt cháy vùng thế giới này, không dứt bên tai tiếng kêu thảm thiết, dường như oan hồn khúc, dàn vật chúng tướng tâm thần. Hiểu thập tam, bản tướng muốn giết ngươi. Nhạc Hồng hai con mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm đứng đuôi tàu Hiểu thập tam, sát cơ nổi lên. Giết! Giết hắn! Đều do Hiểu thập tam, hắn mới có thể dùng dây khóa đem chiến thuyền liên kết. Nhạc tướng quân, chính ngươi ngu xuẩn, làm sao có thể quái đến trên người ta đây? Hiểu thập tam lạnh nhạt nói. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chết! Nhạc Hồng sắc mặt lênh khốc, trong tay đồng truy giơ lên cao, tỏa ra huyết quang, mang theo âm hàn sát khí, thánh cảnh đỉnh phong thực lực, để chiến thuyền kịch liệt lay động. Còn lại tướng lĩnh, cũng hai con mắt tức giận nhìn Hiểu thập tam. Chinh chiến nhiều năm, chưa từng có này đại bại. Chỉ có Tiếu Thời ngoại trừ. Chương 71, Vu Môn cử động. Ở Nhạc Hồng giơ lên đồng truy lúc, Tiếu Thời di chuyển, đống nhiên rút ra chiến kiếm, nhanh như chớp, hướng Nhạc Hồng áo may ô, áo lót ổ chọc tới. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Hiểu thập tam trên người, hắn lần này cử động không có bị bất luận người nào phát hiện. Nhưng giết người đều sẽ sản sinh sát khí. Mặc dù Tiếu Thời ẩn giấu rất tốt, vẫn là sẽ tiết lộ nhàn nhạt sát cơ. Thật can đảm. Nhạc Hồng thực lực mạnh mẽ, đối với khí tức biến hóa cực kỳ nhạy cảm, cảm ứng phía sau sát cơ, máu đỏ hai con mắt, sát khí ngút trời, còn chưa kịp chạm đích, biết vậy nên trong lòng tê dần. Ngập trời khí thế, trong nháy mắt biến mất. Phụ. Nhạc Hồng túi đầu nhìn lại, nhìn thấy đâm thủng lồng ngực lưỡi kiếm, không ngừng hạ đỏ sẫm máu tươi, lúc này phun ra một búng máu, trong mắt sinh cơ bắt đầu tiêu tan. Thánh cảnh cường giả tuy mạnh, nhưng như cũng là phàm thai thân thể, tim phá vụn, coi như là đại la kim tiên giáng lâm, cũng không tế với chuyện. Người là ai? Nhạc Hồng không có chạm đích, hắn đã không khí lực. Tiêu thập. Tiếu Thời lạnh lùng nói, nửa bước thánh cảnh thực lực bạo phát, cường đại linh khí, theo lưỡi kiếm tràn vào Nhạc Hồng trong cơ thể, dường như vạn ngàn kiếm khí. Sắc bén đến cực điểm, đem yếu ớt ngũ tạng lục phủ, nát vì là bọt máu. Tiếu Thời, Tiêu Thập. Hiểu thập tam, Tiêu thập tam. Nguyên lai. Các ngươi đều là Tiêu thị người. lại là một ngụm máu tươi phun ra, Nhạc Hồng ảm đạm hai con mắt, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, âm thanh từ từ nhỏ đi, giống như muỗi ruồi, cái cổ lại đi, sinh cơ hoàn toàn không có. Sở quốc trong quân Tam Đại Trấn quốc cột trống, tả tướng quân Nhạc Hồng, đi hết ầm ầm sóng dậy khi còn sống, chết thảm với chiến trường, chôn thây với biển lửa, chung kết với âm mưu. Phụ thân. Nhạc Băng mắt thấy Nhạc Hồng bị giết, sắc mặt dữ tợn, hai con mắt như máu, hướng Tiêu Thập giết đi. Tiếng hô của hắn, cũng thức tỉnh còn lại tướng lĩnh, đồng dạng tức giận không thôi, bạo phát khí thế khủng bố, quay về Tiêu Thập phát động hùng mãnh công kích, uy thế kinh thiên động địa. Ha ha. Tiêu Thập không có phản kháng, phát sinh cười to một tiếng, thản nhiên đối mặt tử vong. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn đã bị mấy đạo công kích trong số mệnh, bạo làm một đoàn xương máu, hài cốt không còn, chỉ còn dư lại chưa tiêu tan tiếng cười, lưu lại vùng thế giới này, tựa hồ trào phúng ở đây tất cả mọi người. Ngươi cũng là đồng bọn, chết. Một tên tướng lĩnh nhìn Tiêu Thập Tam, trực tiếp ra tay trấn áp, kiếm khí đánh giết, cột máu dâng trào, một cái đầu lâu bay lên, rơi xuống ở kinh giữa sông, bị một luồng sóng lớn, cuốn về phương xa. Phụ thân. Nhạc Băng nắm lấy Nhạc Hồng thi thể, đầy mặt bi thương, biểu hiện dường như tan vỡ, không muốn tiếp thu hiện thực, cái kia đỉnh thiên lập địa hán tử, làm sao sẽ chết đi đây? Hắn từng ở Tam quân đoạt soái. Hắn từng lửa cháy với Nguyên, một đôi đồng truy, giết chết vạn địch. Hắn bị coi là Sở quốc quân thần, làm sao sẽ khuất nhục chết ở nơi đây đây? Thiếu tướng quân, đi mau. Một tên thánh cảnh võ tướng hấp tấp nói, nắm lên Nhạc Băng, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Một người khác thánh cảnh võ giả mang theo Nhạc Hồng thi thể, đi sát đằng sau. Còn lại tiên thiên võ giả tướng lĩnh cuống quýt chạy trốn, linh khí hội tụ dưới chân, đạp nước sông, nhanh chóng lui ra chiến trường. Cho tới 300.000 đại quân, bọn họ không rảnh bận tâm. Nếu như ở lục địa, bọn họ có thể sẽ không chạy trốn, lưu lại chỉ huy tác chiến. Nhưng ở hóa thành biển lửa mặt nước, bọn họ lưu lại, thì có ích lợi gì đây? Tàn nhẫn vô tình. Mới tăng mấy cỗ sát chết. Giết. Tiêu Đẳng các sắc mặt lạnh lùng, thân thể bay lên, một kiếm phá khoảng không, phóng ánh kiếm khí sặc sỡ lóa mắt, không gì không xuyên thủng, hạ xuống trong nháy mắt, biển lửa thật giống như bị chia ra làm hai. Kinh sông nổ tung, tuôn ra từng đạo của nước, tình cảnh đổ sộ. Nhưng đôi này, chuyện này đối với Triều Đình tướng lĩnh tới nói, không thể nghi ngờ là tin dữ, hơn 10 người tiên thiên võ giả tướng lĩnh chịu ảnh hưởng, rơi xuống trong nước, không rõ sống chết. Hai tên thánh cảnh tướng lĩnh cắn răng, nhiệt huyết sôi trào. Điên cuồng thôi thúc linh khí, ngự không mà đi, mấy hơi thở, biến mất ở đêm đen phần cuối. Tiêu Đẳng các không có truy sát, giơ lên cao trường kiếm, như giang hải lan lộn, trong khoảnh khắc, ngàn vạn đạo ánh kiếm, chiếu sáng toàn bộ chơi cao, hướng về mặt nước đâm tới. Mỗi một đạo kiếm khí, dường như dài ra con mắt như thế, bắn chúng chạy trốn tướng lĩnh. Một bên khác, Tiêu Thị tứ đại trưởng lao xuất lĩnh đại quân, hướng hai bên di động, hình thành một vòng vây, phong tỏa đoạn này mặt nước, chống trận vang lên, hư không rung động, sát cơ vô hạn. Vần đục kinh nước sông, bị máu tươi nhiễm đỏ, từng bộ sát chết, bị dòng nước vọt tới hạ du, nửa bầu trời đỏ chót, nhìn từ đằng xa, dường như cửu thiên mặt trời, rơi vào trong sông. Vài canh giờ sau, ánh lửa yếu đi, tiếng kêu thảm thiết tiêu tan, kinh sông nước tiếp tục chảy xuôi, ngày đêm không thôi, dường như đêm qua phát sinh đại chiến, căn bản không tồn tại như thế. Chuyện bản tướng mệnh lệnh, tấn công võ quận. Tiêu Đẳng các đứng xoáy trên thuyền, hăng hái, hai con mắt nhìn về phương xa, dã tâm bừng bừng. Mảnh này lãnh thổ quốc gia, hắn muốn đi chinh phục. 400.000 đại quân, hướng về võ quận bay nhào mà đi, kéo dài mấy chục dặm, tinh kỳ phần phận, che kín bầu trời. Vu Môn. Bởi vì Vu Thần một đạo mệnh lệnh, hết thể cao tầng tụ hội một đường, liền ngay cả bế tử quan vài tên trưởng lão, cũng bị người mạnh mẽ tỉnh lại, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, tham gia lần này hội nghị. Tông môn không phải triều đình, mỗi ngày đều có lên triều, thương nghị quốc sự, mà là cách rất lâu thời gian, mới tổ chức một lần. Mà ở Vu Môn, chuyên môn có vài tên trưởng lao phiên trực, phụ trách quản lý tông môn sự vật, những người còn lại liền khá là tự tại, hoặc là bế quan, hoặc là du lịch đại lục. Nhưng chỉ cần tông chủ ra lệnh đạt, hết thể trưởng lão cùng chấp sự, bất luận nhiều bận điệu, đều phải trình diện. Môn chủ, triều đình sứ giả, thuộc hạ đã kéo dài 3 ngày, cần hồi phúc sao? Tam trưởng lao ả ý ôm quyền nói, ở 3 ngày trước, sở vương sứ giả đến, yêu cầu trước mặt Vu Thần, hắn lấy bế quan nguyên do. Vẫn kéo dài tới hiện tại. Nhưng vẫn mang xuống, cũng không phải lâu dài chi đạo. Ngay ở sáng nay, sở vương sứ giả biểu thị dưới Thái Dương sân trước, nhất định phải đợi được trả lời chắc chắn, không phải vậy liền trở về Đan Dương Thành. Không cần hồi phục. Vu Thần sắc mặt bình thản, khô héo thân thể, đầy dây phong mang khí thế, tay phải nắm bắt quyền trượng, cười nói, kinh quận truyền đến chiến báo, triều đình đại quân chiến bại, tả tướng quân Nhạc Hồng chết trận, Tiêu Thị đã xuất linh 400.000 đại quân, t tấn công võ quận. Tam trưởng lão ạ ỉ hành lễ, lui về vị trí của chính mình. Đông đảo trưởng lão nghe vậy, xì xào bàn tán, sắc mặt hoặc kinh ngạc, hoặc bình thản, hoặc không sao cả tư thái. Triều đình tứ đại quân đoàn, đại tướng quân Tiêu Đằng các tạo phản, hữu tướng quân ở Tần quận chống đỡ Tần quốc, tả tướng quân toàn quân bị diệt, chỉ còn dư lại cấm vệ quân có thể điều động. Đôi này, chuyện này đối với Vu Môn tới nói, nhưng là cơ hội ngàn năm một thở. Vu Thần cười nói xong, chậm rãi đứng dậy, một luồng không cách nào dùng lời nói diễn tả được khí tức bộc phát ra, hết thảy trưởng lão cùng chấp sự đều cảm thấy nghẹt thở áp lực. Rất nhanh, luồng hơi thở này lao ra đại điện, bao phủ toàn bộ Vu Sơn. Hơn vạn Vu Môn con cháu ngẩng đầu, thả tay xuống bên trong chuyện, tôn kính quỳ xuống đất, sắc mặt sùng bái. Ở Vu Môn bên trong, Vu Thần chính là duy nhất chủ nhân. Sở địa ngọn lửa chiến tranh không ngừng, tứ bề báo hiệu bất ổn, Hùng thị hoàng tộc không thể trấn áp phản loạn, thống trị quốc gia. Hôm nay, Vu Môn đem thay trời hành đạo, quét sạch hoàn vũ. Vu Thần âm thanh vang dội, dường như một đạo kinh lôi, vang vọng tất cả mọi người bên tai. Mọi người ngừng thở, chăm chú lắng nghe. Truyền lệnh, hộ tông đệ tử Hạ Sơn, khống chế Vu quận. Vu Thần ra lệnh. Tuân mệnh. 8000 hộ tông đệ tử lĩnh mệnh, tụ hợp lại một nơi, ở ba tên thánh cảnh trưởng lao dẫn dắt đi, lên núi Lễ Phật dưới bay đi, mang theo làm người nghe kinh hãi sắc khí, dường như muốn đem thế gian sinh linh hết thảy chém tận giết tuyệt. Chương 72, Long Lân và Vũ. Rối loạn. Triệt để rối loạn. Theo Vu Môn khống chế Vu quận tin tức truyền ra, sở quốc trên dưới tất cả xôn xao. Đan Dương thành bên trong, Sở Vương đứng ngồi không yên, hắn thu được tình báo, tả tướng quân Nhạc Hồng chết trận Kinh Sông, 300000 đại quân tinh nhuệ, toàn quân bị diệt, ngay sau đó, Vu Môn phong tỏa Vu quận, khống chế quan ải, phòng thủ thành phố, nội chính. Các loại dấu hiệu cho thấy, sở quốc thống trị đã bắt đầu dao động. Nhất định phải lấy biện pháp. Chỉ dựa vào cấm vệ quân, đoán chừng là không cách nào đánh bại Vu Môn, chỉ có thể xin mời lão tổ ra tay rồi. Bên trong ngự thư phòng, Sở Vương xoa mi tâm, tâm tình đặc biệt trầm trọng, hắn biết rõ, cái này có thể là Hùng Cư một lần cuối cùng ra tay. Ngày đó, cấm vệ tướng lĩnh Đồ Cổ, xuất lĩnh 10 vạn cấm vệ quân, lao tới Vu quận, toàn bộ đều là kỵ binh, tiếng vó ngựa rít gào, kinh nát cuối cùng phồn hoa. Đô thành bách tính rõ ràng, sở quốc nên đón nguy nan nhất lúc sau. Hai ngày sau, cấm vệ quân binh ép Vu quận, tấn công xào thành, 8000 Vu Môn đệ tử ngoan cường chống đỡ, từ binh lực so sánh, Vu Môn kém xa tít tắp triều đình, nhưng thắng ở thực lực mạnh mẽ. Mỗi một tên hộ tông đệ tử, yếu nhất đều là thất phẩm võ giả. Mà cấm vệ quân làm sở quốc mạnh nhất quân đoàn, yếu nhất là ngũ phẩm võ giả. Từ cường giả so sánh, xào thành có Vu Môn 3 tên thánh cảnh trưởng lao tọa chấn, hơn 100 tên tiên thiên võ giả. Tuy rằng cấm vệ quân cũng có 3 tên thánh cảnh tướng lĩnh, nhưng tiên thiên võ giả tướng lĩnh số lượng, nhưng xa xa lạc hậu Vu Môn, chỉ có hơn 50 vị. Vì lẽ đó, cấm vệ quân tấn công xào thành lúc, không chỉ có không có chiếm được quá to lớn tiện nghi, trái lại ở trong khi giao chiến, bị Vu Môn cường giả đánh giết hơn 2000 tướng sĩ, tổn thất nặng nề. Kích trống, bản tướng tự mình tác chiến. Đánh lâu không xong, Đồ Cổ quyết định tự mình xuất chiến, hai mắt kiên nghị, dưới thân long câu gào thét, sau lưng đứng thẳng 3000 sĩ tốt, trên người mặc hồng giáp, cầm trong tay trường thương, đều là thất phẩm trở lên võ giả, sát khí ngút trời, giết chết vạn cổ. Nhánh quân đội này chính là sở quốc tiếng tăm lừng lẫy thân tức chi sư. Kiến quốc năm đầu, Sở Thái Tổ lấy thân tức hai nước di dân, thành lập khủng bố quân đội, chính là đặc thù binh chủng, thực lực mạnh mẽ, hoàn thành quá 3000 sĩ tốt, giết chết 10 vạn đại quân trắng cử. Trận chiến đó, thành tựu thân tức chi sư uy danh. Ầm, ầm, ầm. Tinh kỳ phân phật, chống trận tiếng sấm. Đồ Cổ hành thương lập tức mang theo 3000 thiết kỵ, phát động xung phong, sát khí mây khói cuồn cuộn, hình thành một khổng lồ quân trận. Quân trận ra chỉ dưới, 3000 thân tức chi sư thực lực mạnh thêm. Một cây hóng ánh trường thương ngang qua trời cao, tỏa ra màu đỏ thần quang, dường như tuyên cổ vĩnh tồn. Ngoài mấy trăm trượng, xào thành như nằm sấp trên mặt đất hung thú, mang theo ngập trời khí thế, như một tòa thần sơn, kiên cố, đem ngàn tỷ kẻ địch ngăn cản ở bên ngoài. Bảy trận. Hộ tông trưởng lao hét lớn, 8000 Vu Môn con cháu huyền không, chân ngự huyền kiếm, thả từng đạo kiếm khí, hình thành một cái kiếm sông, ở trên hư không chảy xuôi, lít nha lít nhít kiếm khí, cảnh tượng đáng sợ. Ầm. Thiên địa run rẩy, xào thành mấy trượng rộng tường thành phát sinh nổ vang, đồng nhiên chia năm xẻ bảy, đá vụn tung tóe, trên không trung hóa thành bụi. Đây là xung phong Đồ Cổ hơi có chút khiếp sợ, nhìn hư không kiếm khí, lộ ra kiên kỵ, thật mạnh mẽ kiếm trận. Không nghĩ tới Vu Môn, cũng có thể bố trí quân trận. Giết. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Đồ Cổ tăng nhanh tốc độ, thương phá trời cao, nhảy vào vô tận kiếm giữa sông, thương chi lợi, kiếm chi phong, ở trên hư không đang dệt, phát sinh âm thanh lanh lảnh, đáng sợ dư âm, khuấy lên vòng trời, gợn sóng không ngừng. Mặt đất đang run rẩy, xào trong thành vô số kiến trúc, ầm ầm sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, mờ mịt một mảnh. Hai người công kích, thực sự quá mạnh mẽ, vượt qua kiến trúc gánh chịu cực hạn. Từng đóa đỏ tươi huyết hoa tỏa ra, khắc nào mỹ lệ pháo hoa. Mấy vạn bách tính, chưa phản ứng lại, trực tiếp bạo làm một đoàn xương máu. Cảnh tượng sự khủng bố, đủ khiến thế nhân chấn động. Mấy chục dặm ở ngoài, Vu Thần đứng trên một ngọn núi, phóng tầm mắt tới kịch liệt chiến trường, nhìn thấy lượng lớn bách tính tử vong, cũng không phải là lay động, sắc mặt lạnh lùng, trong tay nắm quyền trượng, liều lĩnh thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Đi ra đi. Mấy phút sau, Vu Thần hơi nhíu, trầm giọng nói rằng. Ngàn trượng ở ngoài, hư không gợn sóng không ngừng, một vệt kim quang lấp lóe, hùng cư bóng người hiện lên, cầm trong tay sắc bén chiến đao, hoa dâm tóc, theo tật phong bay lượn. Vu Thần, tiên tổ lập xuống khế ước, Vu Môn cùng Sở Quốc kết minh, lẫn nhau giúp đỡ, ngươi vì sao phải vi phạm khế ước, chiếm lĩnh Vu Quận? Hùng cư trầm giọng hỏi, già nua sắc, sắt cơ nồng nặc. Kết minh là cần thực lực, Sở Quốc đại loạn, triều đình không cách nào thống ngự Giang Sơn, bản tọa vì sao phải vâng theo minh ước đây? Ra tay đi, ở ngươi chết sau, bản tọa sẽ thay ngươi xây dựng lăng mộ. Vu Thần hít mắt, thái độ cứng rắn, dường như không đem Hùng cư để ở trong mắt, có thể thấy được hắn đối với mình thực lực, vô cùng tự tin. Lời nói hạ xuống, quyền trượng tỏa ra hào quang óng ánh, màu xanh sẫm hào quang che ngập bầu trời, ẩn chứa khủng bố độc tố, phát sinh xì xì thanh âm của, hư không dường như đều bị mục nát. Tiếp theo tức, màu xanh lục trong làn khói độc, bay ra một cái độc long, dương nanh múa vuốt, mõm rồng mở ra, phun ra một đạo khói độc cột sáng, mang theo hủy diệt năng lượng, khí tức lạnh như băng, đóng băng chu vi mười dặm. Long lân độc vũ. Vu Thần giống to, quyền trượng hạ xuống, độc long xông lên cửu thiên, điều động độc vân, hướng Hùng cư chấn áp mà xuống. Tiếng rồng ngâm từng trận, vang vọng chu vi mấy chục dặm, tất cả động vật toàn bộ nằm rạp quỳ xuống đất, run rẩy không ngớt, khác nào gặp phải thiên địch. Đao chẳng thức. Hùng cư sắc mặt ngưng lại, tay phải gân xanh nổ lên, trong tay chiến đao chém xuống, sản sinh một đạo màu vàng long ảnh, vờn quanh quanh thân, đáng sợ gợn sóng chấn động hư không. Kim long rít gào, đụng vào độc long trên người. Ầm ầm ầm. Ngọn núi sụp đổ, vô số đá tảng đập xuống, dường như diệt thế giống như cảnh tượng, đáng sợ đến cực điểm. Phụ. Chịu đến dư âm ảnh hưởng, Hùng cư rút lui mấy bước, sắc mặt càng thêm trắng xám, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhuộm đỏ hoa dâm trồng dâu, cầm đao cánh tay phải, đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Hùng thái tổ, ngươi già rồi. Vu Thần lạnh lùng nhìn, liệt hầu hậu kỳ thực lực bạo phát, phá lệ chất phác, tràn đầy sinh mệnh chi lực, cực kỳ cứng cỏi. Liệt hầu tuổi thọ dài lâu, chí ít đều có thể sống 400 tuổi. Hắn tuy rằng có vẻ vẻ già nua, nhưng số tuổi thật sự mới 200 tuổi, đang đứng ở trắng niên, mau nóng. Mà Hùng cư đây, tuổi thọ đã hết, dẫn đến khí huyết suy nhược, linh khí bên trong mang theo mục nát khí tức, bạo phát thực lực, ít nhất suy nhược 3 tầng. Sở vương, ta chỉ có thể đến giúp nơi này. Hùng cư đen tối hai con mắt, phóng tầm mắt tới bốn phía, đầu hắn một lần phát hiện, này vô hạn bao la lãnh thổ quốc gia, thực sự quá mỹ lệ. Đáng tiếc, qua hôm nay, e sợ cũng lại không thấy được. Nhưng vì mảnh này Giang Sơn chủ nhân, vẫn họ Hùng, hắn không có lựa chọn nào khác. Giết! Một tiếng quát lớn. Một luồng khí tức đáng sợ, từ Hùng cư trong cơ thể bạo phát, áo bào cho nhô lên, dường như thổi phồng như thế, màu máu sắc khí, vô cùng đau khí, rội rửa bốn phía. Luồng hơi thở này, vượt xa liệt hầu hậu kỳ. Đã đạt đến liệt hầu đỉnh phong. Liều mạng sao? Vu Thần xem thường nở nụ cười, quyền trượng nhẹ chút hư không. Từng đạo ánh sáng xanh lục xuất hiện, linh khí như tơ, như từng đạo ngày buộc treo ở vòng trời, rơi trên mặt đất, bao trùm ở trên núi. Cỡ này đồ sộ cục diện, đứng mấy chục dặm ở ngoài, đều có thể thấy rõ ràng. Chương 73, Hùng cư ngã xuống. Một đạo trăm trượng đao khí, trôi nổi Hùng cư đỉnh đầu, hào quang rực rỡ, sắc bén đến cực điểm, dường như một đao kia, có thể dễ dàng chém nát một thế giới, giết chết tất cả kẻ địch. Bằng vào ta chi mệnh, giết. Một đao kia tiêu hao hết Hùng cư sinh mệnh. Một đao kia, so với hắn dĩ vãng thi triển bất kỳ đao pháp, đều phải lợi hại gấp trăm lần, mười lần. Một đao kia, hòa vào hắn cảm ngộ, tinh huyết, linh hồn, hết thảy. Sao thanh ác chiến song phương, bất đắc dĩ đình chỉ chiến đấu, tất cả binh khí, không nghe chủ nhân sai khiến, làm lễ trên 9 tầng trời đao khí, binh khí hướng dưới. Tình cảnh này, vạn binh quỳ chúa. Tất cả mọi người ngơ ngác, khiếp sợ không thôi, rất nhiều đem chiến đao làm binh khí võ giả. Càng là đầy mặt si mê, tại đây nói đao khí trên, bọn họ cảm ứng được sinh mạng thuế biến. Đao giả ý chí. Đây là một đao khách, đối với đao đạo thái độ. Lên. Vu Thần ánh mắt híp lại, quyền trượng vung dậy, quanh thân như thác nước màu xanh lục linh khí, dính líu ngọn núi. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, ngã xuống mặt đất nửa đoạn ngọn núi, đột nhiên thần quang mãnh liệt, một cái lục long xoay quanh bên dưới ngọn núi, mạnh mẽ nâng lên ngọn núi, mang theo vạn vạn quân sức lực, hướng về Hùng Cư bay đi. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt mười mấy trượng. Đây là cái gì thủ đoạn? Đồ Cổ hít sâu một cái khí lạnh. Bất kể là Hùng Cư công kích, vẫn là Vu Thần công kích, đều cho hắn một loại chấn động cảm giác, lần đầu cảm giác mình như vậy nhỏ bé. Điều này cũng nói rõ, liệt hầu cùng thánh cảnh sự chênh lệch, khác nào cá trong chậu cùng chim, có không cách nào bù đắp chênh lệch. Cái này gọi là thuật pháp thủ đoạn. Của mọi người nhiều hệ thống tu luyện bên trong, tu luyện thuật pháp rất ít người, bởi vì phía trước kỳ giao chiến, thực sự quá yếu, chỉ có chờ đột phá liệt hầu cảnh giới, mới có thể triển lộ biến thái giống như uy lực. Bọn họ biết Vu Thần tu luyện thuật pháp, cũng không định đến sẽ cường đại như thế, triển lộ ra chuyển sơn lực lượng, đổi lại còn lại võ giả, e sợ phong vương cường giả, cũng không có cách nào làm được. Lao tổ, có thể đánh bại Vu Thần sao? Đồ Cổ âm thầm lo lắng, hai con mắt chăm chú quan tâm chiến trường. Môn chủ, nhất định phải thắng A. Vu Môn hộ tông trưởng lão, cũng nhìn về phía xa xa chiến trường, âm thầm cầu khẩn. Bọn họ đều rõ ràng, cuộc chiến đấu này thắng bại, quyết định bởi với hai người này vũ lực người nghịch tiên. Đối mặt liệt hầu võ giả, thân tức chi sư không phải là đối thủ, cấm vệ quân không phải là đối thủ, 8.000 hộ tông đệ tử càng không phải là đối thủ. Ai thắng, người đó chính là cuối cùng người thắng cuộc. Chém. Hùng Cư thét dài, ánh đao long lánh, bước chân hắn đạp động, mang theo trăm trượng đao khí, ầm ầm hạ xuống. Ánh đao ngang qua trời cao. Ầm. Ánh đao cùng ngọn núi chạm vào nhau, cực kỳ kinh khủng sức lực truyền ra, Hùng Cư thân thể bay ngang, máu tươi rơi ra. Làm sao sẽ? Hùng Cư sắc mặt trắng bệnh, một đường tung xuống máu đỏ tươi, hoa dâm đầu tiêu hết rơi, nếp nhăn nằm dày đặc trên mặt, liều lĩnh một đoàn tử khí. Hắn một đao kia, lại không có đánh nát ngọn núi. Thuật pháp sức mạnh, há lại là. Vu Thần cười to, nhìn bụi trần nổi lên bốn phía ngọn núi, lộ ra một tia dữ tợn nụ cười, có thể lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy một đạo đao khí, từ bụi trần trung phi ra. Đạo này đao khí, chỉ có bàn tay kích thước, hôn tạp ở bay loạn đá vụn bên trong, rất khó bị phát hiện. Xì. Vu Thần vội vàng triển khai thân pháp, muốn tránh né, nhưng đao khí tốc độ quá nhanh, mặc dù hắn đem hết toàn lực, vẫn bị bắn trúng. Gầy gò lồng ngực, xuất hiện một đạo vết máu. Thật nhỏ đao khí, từ tim mép sách, lề sách xẹt qua, chặt đứt mấy chiếc xương sườn. Máu tươi như thác nước, phun ra tung tóe. Ngươi dám thương ta, chết. Vu Thần cả người tóc gáy dựng thẳng, sợ không thôi, chỉ thiếu một chút, hắn cái mạng này liền chôn thây ở đây. Vô cùng lửa giận, ở lồng ngực thiêu đốt. Ngọn núi ngang trời, hào quang màu xanh sấm bắn ra, dường như tận thế giáng lâm, hướng về Hùng Cư nghiền ép mà đi. Tuyệt đao. Hùng Cư không cam lòng, hắn lần thứ hai gào thét, trong tay chiến đao chém ra, trên người cơ nhục, bắp thịt rơi xuống, dường như cây già chóc ra, lộ ra bộ xương, nhưng không thấy huyết dịch chảy xuôi. Trong cơ thể hắn máu tươi, đã sớm bị đốt cháy không còn. Óng ánh ánh đao hiện lên, đáng sợ phong mang rượu khoảng không. Ẩm. Nhưng ngọn núi va chạm, thô bạo đến cực điểm, hung manh va nát ánh đao, rơi vào Hùng Cư trên người. Hình như xương khô thân thể, trực tiếp biến thành xương vỡ. Từng mảng từ hư không bay xuống, hài cốt không còn. Hùng Cư, bỏ mình. Hắn che chở Sở Quốc 300 năm, một thân chinh chiến, ít khi bị bại, có thể thời gian vô tình, hắn huy hoàng cùng mạnh mẽ, chung quy muốn chịu giả, chung quy sẽ biến mất. Cùng với nói hắn thua với Vu Thần, không bằng nói hắn thua với thời gian. Đồ Cổ sắc, hơi tái nhợt. 10 vạn cấm vệ quân sắc mặt, trong nháy mắt trắng xám. Càng xa xăm Đan Dương Thành, Sở Vương sắc, cũng biến thành trắng xám, hắn cảm ứng Hùng Cư khí tức. Triệt để tiêu tán. Sở Quốc hoàng thất lại không liệt hầu cường giả. Người đến, nhanh đi tìm hiểu Vu Thần tin tức, điều tra rõ có hay không ngã xuống. Sở Vương vội vàng hô to, vạn phần lo lắng. Hư không gợn sóng, mấy bóng người rời đi hoàng cung, cực tốc đi tới Vu quận. Rốt cục chết rồi. Vu Thần che ngực, đau đớn kịch liệt, để hắn khẽ nhíu mày, lần này thương thế có chút nghiêm trọng, nếu như trễ trị liệu, e sợ sẽ lưu lại di chứng. Bản tọa muốn chuyên tâm bế quan, khoảng thời gian này Vu Môn trên dưới thủ vững Vu quận, không được sai lầm. Hắn âm thanh vang dội, vang vọng Vu quận bầu trời, rõ ràng cách xa xôi khoảng cách, nhưng như bên tai than nhẹ. Mọi người lần thứ hai ngẩng đầu, phát hiện vòm trời bóng người đã tiêu tan, chỉ còn dư lại một ngọn núi từ trời cao rơi, khắc nào thiên thạch rơi, dẫn đến mặt đất run rẩy. Lui lại. Đồ Cổ vô tâm tái chiến, giơ lên nhuốm máu trường thương, trầm giọng ra lệnh, 3.000 thân tức chi sư lui lại, 10 vạn cấm vệ quân xếp thành hàng, lui ra chiến trường. Hùng Cư ngã xuống, để quân sở sĩ khí hoàn toàn không có. Không đuổi giặc cùng đường. Vu môn đệ tử không có truy kích, nghe theo Vu thần mệnh lệnh, trấn thủ võ quận. Dư thị pháo đài.
Cái gì?
Dư Sinh tu luyện xong, đi ra mật thất, liền nghe được Quách gia báo cáo Hùng Cơ ngã xuống, Vu thần bế quan chữa thương tin tức, không khỏi hét lên kinh ngạc thanh, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Chủ công, trận này vở kịch lớn, nên hạ màn. Quách gia cười nói, đem toàn bộ sở quốc, cho rằng một sân khấu kịch tử, có thể thấy được hắn ngông cuồng. Có điều, hắn có ngông cuồng tư cách. Có thể nói sở quốc hiện nay thế cuộc, hắn một mực đóng vai hậu trường dối tay, từng bước một dẫn dắt chư phe thế lực, hướng về dự tính quỹ đạo tiến lên. Chuyên mệnh lệnh của ta, ma giáo xuất thế, tấn công Tiêu thị đại quân, khống chế võ quận. Dư Sinh ánh mắt ngưng lại, lớn tiếng nói.
Nặc.
Quách gia hành lễ, cười nói. Có điều, Vu thần còn sống, thủy chung là một mầm họa. Dư Sinh khẽ nhíu mày, trong mắt tiết lộ sắc cơ, dựa theo kế hoạch, hẳn là Vu thần cùng Hùng Cơ đồng quy Vu tận, cũng không định đến, Vu thần tránh thoát một kiếp. Từ tình hình trận chiến đến xem, Vu thần có thể đánh bại Hùng Cơ, ít nhất cũng có liệt hầu hậu kỳ thực lực, đồng thời vẫn là thuật pháp tu sĩ, thần thông huyền liền diệu, rất khó đối phó. Hỏa Quỷ Vương mới vừa đột phá liệt hầu, mặc dù có thân thể bất tử, cũng chưa chắc là đối thủ. Chủ công, nếu như Vu thần hoàn hảo không chút tổn hại, xác thực đáng sợ, nhưng bây giờ mà. Quách gia uống một hớp rượu, cười híp mắt nói, đánh kẻ sát cơ, chủ công chỉ cần phái Hỏa Quỷ Vương, lẻn vào Vu Sơn, lẽ ra có thể thành công ám sát. Chương 74, Ma giáo xuất thế. Diêm Ma Điện. Tả Hộ Pháp nghiêng người dựa vào trên ghế, trận to hai con mắt, nhìn Dư Sinh đưa tới tình báo, kích động không thôi, khí tức kinh khủng không nhịn được bạo phát, hoa dâm tóc, không gió nhi động. Quy tắc này trong tình báo, chỉ có một câu nói, có thể xuất thế. Đợi mấy tháng, rốt cục có thể xuất thế. Tả Hộ Pháp hợp lại tình báo, tôn kính đặt ở bàn, lạnh lẽo sắc, toát ra vẻ mỉm cười. Ma giáo làm thiên ma thành lập thế lực, đã từng suýt nữa xưng bá đại lục, đỉnh cao thời kỳ, cường giả vô số, tuy rằng hiện tại cô đơn, nhưng gốc gác vẫn là bảo lưu một ít. Dư Sinh lần trước đến đây, nghe thấy, cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Truyền lệnh, mở ra hộ sơn trận pháp. Mang theo vui sướng tâm tình, Tả Hộ Pháp trôi nổi giữa không trung, thanh âm giàn ua, vang vọng toàn bộ ma sơn. Hết thể môn đồ sững sờ, sắc mặt mừng như điên, tôn kính hành lễ, tại chỗ tính toán.
Nặc.
10 tên áo bảo cho trưởng lão đi ra, đứng đặc biệt phương vị, hai tay kết ấn, tốc độ cực nhanh, nhìn người hoa cả mắt, vô cùng huyền ảo, người bình thường liếc mắt nhìn, đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mặt đất chấn động, dưới chân bọn họ bay lên một cái cây cột, cao 9 trượng, chủ thể điêu khắc hắc long, hai con mắt đỏ như máu, dường như máu tươi đúc, không lộ ra tận sát khí. Một luồng tinh khiết ma khí bốc lên, thao thao bất tuyệt, che đậy vòng trời, hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền bao phủ Ma Sơn. Tam thập lục cương sơn, xuất thế. 10 tên trưởng lão cùng kêu lên giống to, trong tay huyền ấn, liều lĩnh hào quang óng ánh, hướng về vòng trời vô tới. Vô tận kim quang, chiếu vào đen kịt ma khí trên, phủ thêm một tầng kim sa, tràn ngập thần thánh cảm giác. Tiện tay, những kim quang này, hóa thành ngàn tỷ màu vàng sợi tơ, trải rộng vòng trời, hình thành một bao trùm trăm dặm khổng lồ trận pháp. Ầm ầm ầm. Ngọn núi kịch liệt lay động, lấy ma giáo chủ phong làm trung tâm, bốn phía địa thế bắt đầu biến hóa, từng tòa dãy núi, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hoặc hiểm trở, hoặc xinh đẹp tuyệt trần, hoặc hoang vu. Mỗi một tòa trên ngọn núi, đều sừng sững rất nhiều kiến trúc, còn có một tôn tôn thạch giống, hùng vĩ mà đồ sộ. Gió nhẹ thổi, bụi trần nổi lên bốn phía, những này thạch giống nứt ra, đi ra từng đạo bóng người, mặc ma giáo trang phục, khác biệt duy nhất, chính là lồng ngực đồ án không giống nhau. Thanh ma phong đứng hàng. Hắc ma phong đứng hàng, Thiên ma phong đứng hàng, Chiến ma phong đứng hàng, Địa ma phong đứng hàng. Từng đạo âm thanh vang dội, qua lại giây lát thời không, dường như viễn cổ chiến thần, ở ngửa mặt lên trời rít gào, ma vân rung động, tinh tế đếm, tổng cộng có 36 đạo. Ma giáo 36 ngọn núi. Mỗi một ngọn núi chức năng không giống, ẩn chứa thiên cương 36 biến hóa, ngoài ra vẫn là một tòa khổng lồ trận pháp trận cơ. Mỗi một tòa ngọn núi, thiết phong chủ một người, trưởng lão năm tên. Đệ tử một số. Bởi vừa xuất thế, thực lực của bọn họ còn không phải rất mạnh, phong chủ mới vừa đột phá nửa bước thánh cảnh, trưởng lão chỉ có tiên thiên cảnh giới. Chờ chút mấy tháng sau, các ngọn núi chi chủ đột phá, ma giáo thực lực, tương nên đến biến hóa long trời lở đất. Vạn ma thiên trận. 36 ngọn núi chi chủ, nữ có nam có, trẻ có già có, mang theo cao quý khí tức, bọn họ trước tiên đối với ngọn núi chính hành lễ, sau đó cùng hét, đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, liều lĩnh ngập trời ma quang. Toàn bộ sở quốc, vạn vạn bên trong lãnh thổ quốc gia chấn động, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía Bành quận phương hướng. Chỉ thấy, một luồng đen kịt ma khí, xông lên mây xanh, che đậy mặt trời, mang theo tà ác, mị hoặc, tử vong, hủy diệt chờ khí tức. Hư không rung động, 36 điều liều lĩnh hắc khí dây khóa, từ trên 9 tầng trời buông xuống, hoành treo ở vòng trời, cũng không ai biết một đầu khác, thẳng tới phương nào. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, đón lấy phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, miệng mở lớn, nói đều nói không ra. Theo từng cái dây khóa ánh sáng tỏa ra, từng tòa ngọn núi bị ánh sáng bao trùm. Trực tiếp vụt lên từ mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bay vào vô lượng ma khí bên trong. Mấy phút sau, hết thảy ngọn núi, trôi nổi ở 8.000 trượng trên không. Lấy Bành Quận làm trung tâm, chu vi mấy vạn dặm địa vực hết thảy sinh linh, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy ma sơn. Ma giáo, xuất thế. Tả hộ pháp sắc mặt nghiêm nghị, cầm trong tay hộ pháp ấn lấy ra, hướng về hư không ném đi. Dưới chân ma giáo chủ phòng, nhất phi trùng thiên, xuất hiện ở cao vạn trượng khoảng không. Ngọn núi chính đỉnh núi, sấm vang chớp giật, từng cái màu đen ma long xoay quanh, phát sinh từng đạo rít gào, thanh nát bầu trời. Trận pháp, hợp. Tả hộ pháp lần thứ hai hét lớn. Theo thanh âm hắn hạ xuống, xuất hiện lần nữa một luồng thần bí ánh sáng, bao trùm ở ma giáo kiến trúc trên, gợn sóng không ngừng, mấy tức qua đi, dường như ảo ảnh, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, lượng lớn ma khí điên cuồng tràn vào vạn ma thiên trận, điều này làm cho tính tọa đệ tử thu hoạch, hấp thu ma khí sau, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có đột phá. Ma giáo, đây là phương nào thế lực? Sở Vương lông mày trói chặt, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Từ vừa nãy sinh ra thanh thế xem, ma giáo thực lực không yếu, nhưng vì sao chưa từng có nghe nói qua đây? Luôn không khả năng là gần nhất xuất hiện đi. Thời buổi rối loạn A. Sở Vương lẩm bẩm nói, biểu hiện có chút chán trường, Tiêu Thị thực lực ngày càng tăng trưởng. Vu quận đã bị Vu môn chiếm lĩnh, hiện tại lại bước lên một ma giáo, hùng cư Bành quận, triều đình xem như là triệt để mất đi đối với địa phương khống chế. Nhắc tới cũng kỳ quái, ma giáo tồn tại, Thất Sắc Hoa biết được, Tiêu Thị gia tộc biết được, liền ngay cả Thừa Thị gia tộc đều biết, nhưng hắn làm Sở Quốc chi chủ, nhưng không có chút nào chi tình. Có thể thấy được Sở Quốc đích tình báo cơ cấu, cũng không hoàn thiện. Đây chính là ma giáo gốc gác sao. Dư Sinh đứng bên cửa sổ, hai tay gánh vác, phóng tầm mắt tới huyền không ma sơn. Trong lòng có chút chấn động. Thế mới đúng chứ. Đây mới là thánh địa nên có dáng vẻ. Lần trước đi Ma Sơn, hắn chỉ có một ngọn núi, chu vi rừng rậm trải rộng, nhìn qua rất tầm thường, không biết người, còn tưởng rằng là một khe suối trong khe thế lực nhỏ. Mà bây giờ, liên khóa vòng trời, dãy núi huyền không, khắc nào tiên cảnh, chính là tràn ngập hắc sắc ma khí, khiến người ta cảm thấy không phải nơi tốt lành. Ma giáo, rốt cục xuất thế sao? Đánh hạ võ quận quan hải Tiêu Đăng Các. Giờ khác này cũng thả xuống quân vụ, viễn vọng ngoài cửa sổ, mặt lộ vẻ kiên kỵ. Đối với ma giáo, hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng từ Thất Sắc Hoa chia sẻ đích tình báo đến xem, tuyệt đối không phải người hiền lành. Hy vọng không có liệt hầu cường giả. Tiêu Đẳng Các âm thầm chờ mong nói, sắc mặt lấp lóe lệ khí, chỉ cần không có liệt hầu cường giả, hắn sẽ không sợ. Có điều, ma giáo có thể đem tông môn trụ sở, treo lơ lửng trên 9 tầng trời, chỉ dựa vào điểm này, liền vượt qua mãng hoang đại lục hết thảy thế lực. Một dãy núi trọng lượng, đâu chỉ ngàn tỷ quân. Cỡ này thủ đoạn, quá kinh khủng. Báo. Một đạo thanh âm rồn rập, từ ngoài điện truyền đến, thám báo thủ lĩnh chạy vào trong điện, quỳ một chân trên đất, đầy mặt ngưng trọng nói, tướng quân, Nguyên An ngoài thành, phát hiện quân ta 10.000 tướng sĩ thi thể. Tiêu Đẳng Các hơi biến sắc mặt, vội vàng nhìn về phía bản đồ. Vừa vặn hôm qua, hắn ra lệnh, để 10.000 tướng sĩ, đi tấn công Nguyên An thành. Báo. Tô Thông ngoài thành, phát hiện quân ta di thể binh lính. Báo, hồ báo ngoài thành, phát hiện quân ta 10.000 tướng sĩ thi thể. Báo, cổ Nam thành ở ngoài, quân ta tướng sĩ bị thần bí thế lực tập kích. Chương 75, ám sát Vu thần. Liên tiếp 3 tên thám báo báo cáo, để Tiêu Đẳng Các sắc mặt kỳ biến, hai mắt tỏa ra ngập trời huyết quang, đau lòng không ngớt, đây chính là mấy vạn tinh nhuệ sĩ tốt ta. Kiểm tra bản đồ, hắn phát hiện mấy cái này địa phương, đều ở vào võ quận Trung Bộ. Chẳng lẽ là triều đình chú quân? Không thể. Tiêu Đẳng Các gầm thầm lắc đầu. Trước tiên bài trừ khả năng này, làm đã từng đại tướng quân, hắn rõ ràng triều đình binh lực, cấm vệ quân bị kiềm chế, nếu như không hút điều tần quận hữu tướng quân, đã vô lực tổ chức một hồi quy mô lớn chiến đấu. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại. Người đến, đi đem thanh xà mời tới. Tiêu Đẳng Các lạnh lùng lên tiếng, khàn khàn mà trầm thấp. Đứng ở ngoài cửa, phiên trực sĩ tốt ông quyền, triển khai thân pháp, qua lại đang xây trúc trong lầu các, mấy phút sau, tiến vào một gian xa xỉ sân trước ngôi nhà chính. Hơn nửa canh giờ sau, cửa viện mở ra, thanh xà trên người mặc màu xanh lục hoa phục, cầm trong tay phục trang đẹp đẽ bội kiếm, dẫn dắt 6 tên thuộc hạ, dọc theo đình hành lang, chậm rãi đi tới. Quyền lợi khiến người bành trướng. Từ khi tiếp nhận thanh sứ vị trí, trưởng quản thất sắc hoa sở quốc phân bộ sau, cả người hắn đều trở nên ngạo mạn, ra cửa phô trương lớn lên, cũng càng thêm không coi ai ra gì. Đặt phía trước đoạn thoát thân thời gian, nếu như Tiêu Đẳng các Triệu Kiến, hắn không nói hai lời, hùng hục chạy đi, chỉ lo chậm nửa bước, mà chọc người sinh diên. Tiêu tướng quân, có chuyện gì không? Ở Tiêu Đẳng các đợi được Thiếu Kiên nhẫn lúc, thanh xà mới tiến vào chủ điện, hơi chắp tay, cười nói. Nói xong sau, hắn tự giác ngồi ở trên ghế, thái độ tùy ý, dường như ở nhà mình như thế. Võ quận gần nhất có thể có đại sự phát sinh. Tiêu Đẳng các khẽ nhíu mày, thanh xà thái độ, thực sự có chút hung hăng, một nửa bước thánh cảnh võ giả, đang không có được sự đồng ý của hắn, lại trực tiếp ngồi xuống. Nếu như những người còn lại, hắn sớm một cái tát đập tới đi, dạy hắn cố gắng làm người. Nhưng nghĩ tới thanh xà là thất sắc hoa sở quốc phân bộ người phụ trách, hắn hít sâu một hơi, nhịn. Nếu bàn về tình báo, vẫn là thất sắc hoa mạnh nhất. Không có A, tất cả bình thường. Thanh xà ánh mắt lấp loé không yên, thuận miệng nói rằng. Thất sắc hoa trùng kiến công tác, hắn còn chưa có bắt đầu, mà võ quận thất sắc hoa cứ điểm, sớm bị sở vương tận diệt, cho nên đối với võ quận tin tức, căn bản sẽ không biết hiểu. Bản tướng 40.000 đại quân, đêm qua tổn hại ở võ quận Trung Bộ. Tiêu Đẳng các lạnh giọng nói rằng, trong mắt sát cơ bùng lên, sắc mặt lạnh lẽo. Cái gì? Trong một đêm, 40.000 đại quân toàn bộ chết trận. Thanh xà trợn mắt lên, có chút không cách nào tin hỏi. Đối với Tiêu thị đại quân thực lực, hắn vẫn là rất rõ ràng, toàn bộ từ võ giả tạo thành, mặc dù lớn bộ phận đều là tam phẩm trở xuống võ giả, nhưng sức chiến đấu vẫn là cực kỳ khủng bố. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ toàn quân bị diệt. Bản tướng hoài nghi là ma giáo ra tay. Thanh xà biểu hiện, Tiêu Đẳng các cũng tin tưởng hắn không có nói láo, trầm giọng nói rằng. Thanh xà trầm mặc, lòng vẫn còn sợ hãi. Không chút nào khuyết đại, thất sát hoa sở quốc phân bộ hàng đầu sức chiến đấu, toàn bộ tổn hại trong tay ma giáo. Hắn có thể trở thành là sở quốc phân bộ người phụ trách, còn may mà ma giáo trợ giúp. Hữu hộ pháp, tối hôm qua Tiêu thị phái ra 4 nhánh đại quân, tiến công võ quận Trung Bộ, ta đã xuất bộ giết chết, chẳng biết lúc nào phản công. Ở võ quận Trung Bộ một tòa thành nhỏ, Tả hộ pháp lặng lặng ngồi ở bên trong thư phòng, mặt không hề cảm xúc, khi hắn trước người, 4 bóng người không người đứng thẳng, gương mặt lo lắng. 4 người này, theo thứ tự là Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, cùng với 2 tên trưởng lão. Lúc này Quỷ Nhất đứng phía trước, tôn kính mở miệng nói, mờ mịt quỷ khí tràn ngập, khiến người ta không rét mà run. Giáo chủ có lệnh, để chúng ta mau chóng chiếm lĩnh võ quận, mở ra tam quân hàng rào, nối liền một thể, chỉ là bản hộ pháp không nghĩ tới, Tiêu thị không đi tấn công Đan Dương Thành, trái lại tấn công võ quận. Có điều, ma giáo 36 ngọn núi xuất thế, ta viết một phong thư. Giải thích võ quận tình huống, nhiều nhất 2 ngày, Tả hộ pháp sẽ dẫn người viện trợ. Hữu hộ pháp sắc mặt lạnh lẽo, bình tĩnh lên tiếng, nhưng nói chuyện ngữ khí, nhưng mang theo muôn đời không tan hàn ý. Hắn hai mắt từng hồng, phong vân khuấy động, vô tận sát khí tràn ngập, sát khí phá thể mà ra. Trong nháy mắt, trong phòng 4 người đột nhiên đánh rùng mình, dường như thân ở bắc cực sông băng, sát bên vạn năm huyền băng, lạnh tới xương thủy. 2 ngày sau khi, bắt đầu phản công. Vũ Sơn, cùng dĩ vãng so với, lúc này tiên môn thánh địa, thiếu một tia mờ ảo khí tức, tầng mây bầu trời, mang theo nhàn nhạt sát khí, đây là rất nhiều từ chiến trường lui ra đệ tử, tràn ngập khí tức. Vũ môn cường giả, cũng thật là tự tin. Một đạo mị ảnh qua lại ở tầng mây, mấy tức trong lúc đó, leo lên Vu Sơn chi đỉnh, nhìn đề phòng thư giãn phòng ngự hệ thống, đỏ đậm hai con ngươi, toát ra xem thường. Người tới, chính là Hỏa Quỷ Vương. Ở sau khi nhận được mệnh lệnh, nàng không nói hai lời, liền lên đường, chuyển động thân thể, đi Vu môn. Đột phá liệt hầu cảnh giới, cảm ứng trong cơ thể vô cùng năng lượng, nàng đang tay ngưỡng ấy, muốn cùng cảnh cường giả giao thủ một phen. Chiến. Không chiến đấu, không võ giả. Vu thần chữa thương nơi, hẳn là phía sau núi. Trôi nổi hư không, Hỏa Quỷ Vương thần niệm bao phủ, phát hiện phía sau núi tiết lộ một luồng khủng bố, mênh mông khí tức, có điều có chút phù phiếm, hẳn là bị thương trong mắt. Bóng người loáng một cái, hư không hiện lên vài điểm đốm lửa. Nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt bốc hơi lên chu vi tầng mây, lộ ra một lỗ thủng. Có điều, đề phòng trưởng lão cũng không có phát hiện, hắn ngây thơ cho rằng, Mãng Hoang Đại Lục vẫn chưa có người nào dám ở Vu môn ngang ngược. Phía sau núi, tùng lâm rậm rạp. Ở Vu thần bế quan sau, nơi đây liền trở thành một vùng cấm địa, bất luận người nào không được đi vào, liền ngay cả con muỗi đều bị xua đuổi. Vạn trượng rừng rậm, ngoại trừ lá cây đung đưa thanh ở ngoài, một mảnh yên tĩnh. Ngọn núi trung ương, tràn ngập khủng bố sóng năng lượng, chu vi bày ra ngàn năm dược thảo, liều lĩnh từng tia màu xanh lục khí tức, mang theo cực cường sinh mệnh chi lực, chữa trị lực lượng, tranh nhau chen lấn tràn vào Vu thần trong cơ thể. Theo hấp thu lượng lớn linh khí, Vu thần trắng xám sắc, hơi hơi hồng hào, phù phiếm khí tức cũng biến thành dài lâu.
Ai?
Đột nhiên, Vu Thần mở hai con mắt, quát to một tiếng. Sóng âm quét tán, hướng xung quanh rừng rậm bao phủ, dường như quát lên cuồng phong, cắt bay đá chạy, hơn 10 trượng bên trong cổ thụ, ầm ầm nổ tung, biến thành cho bụi, chỉ có từng mảnh lá rụng bay lượn. Ánh mắt của hắn mang theo vô biên sát khí, cảnh giác quan sát bốn phía hư không. Mấy tức qua đi, hư không vẫn yên tĩnh. Lẽ nào cảm ứng sai rồi? Vu Thần than nhẹ, đầy mặt ngờ vực, đang xác định không có ai đến sau, hơi nhắm mắt lại. Đáng chết. Hùng cư cái kia lão gia hỏa, ra tay thực sự quá độc ác. Ngực đau đớn, để hắn hô hấp đều cảm thấy khó khăn, thương gân động cốt 100 ngày, lời này dùng ở võ giả trên người cũng không giả.
Xèo.
Ngay ở hắn mới vừa nhắm hai mắt lại lúc, bên ngoài hơn 10 trượng hư không, xuất hiện một đóa sâm bạch hỏa diễm, vô số ác quỷ huyễn ảnh kêu rên, hoặc hoảng sợ, hoặc vui mừng, hoặc tội ác. Địa ngục minh hỏa. Loại này sản sinh địa ngục, chuyên môn đối phó linh hồn hỏa diễm, dùng để đánh lén không thể tốt hơn. Kéo thật dài lửa đuôi, địa ngục minh hỏa trôi về Vu Thần, không có sản sinh nửa điểm động tĩnh. Nó yên tĩnh, mang theo tử vong, mang theo hủy diệt, mang theo giết chóc. Chương 76, Tiêu Hùng ngã xuống. Quả nhiên có người. Vu Thần đột nhiên mở mắt ra, hai mắt lạnh lùng, quyền trượng xuất hiện trong tay, nhất thời, một luồng kinh thiên hào quang màu xanh lục, chiếu sáng nửa bầu trời khung. Chu vi ngàn trượng bên trong, tất cả thực vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, hóa thành tinh khiết sức mạnh, hình thành một màn ánh sáng, bao phủ Vu Thần chu vi. Làm giới tu luyện cáo giả, đời này của hắn, trải qua vô số tranh đấu, âm mưu quỷ kế, bị người ám sát cũng chỉ là trò trẻ con, hắn vừa nãy nhắm mắt lại, cố ý lộ ra kẽ hở, chỉ là hấp dẫn Hỏa Quỷ Vương công kích thôi. Bị phát hiện. Nhìn thấy Vu Thần mở mắt, Hỏa Quỷ Vương cười gằn, cũng không cảm thấy bất ngờ. Địa ngục minh hỏa ánh sáng bùng cháy mạnh, vô số oan hồn rít gào, sản sinh thê thảm thanh âm của, vang vọng bốn phía. Hỏa phần thiên hạ. Nàng đỗng nhiên quát lớn, gión mũi chân, quần đỏ đồng bền, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, 3000 tóc đen bay lượn, dưới thân biển lửa đốt cháy, bao phủ ngàn trượng, đem phía sau núi bao phủ. Một chút đốm lửa hạ xuống, nhen lửa ngàn năm của mục. Ầm. Trong chớp mắt, tú lệ phía sau núi biến thành biển lửa, tất cả thực vật đều bị đốt cháy hết sạch, nóng bỏng nhiệt độ để hư không đều vặn mèo, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, hướng bốn phía phóng xạ. Ngũ tức bên trong, Vu Môn cảnh nội hơi nước bị bốc hơi lên, không khí nóng rực, luồng nước nóng cuồn cuộn, người bình thường hô hấp một cái, đều cảm thấy cổ họng đau đớn, như lao cát. Đã xảy ra chuyện gì? Có ngoại địch xâm lấn, nhanh đi trợ giúp. Vu Môn trên dưới chấn động, mười mấy tôn thánh cảnh trưởng lao phá không, hướng về phía sau núi bay đi, nhưng chưa tới gần, đã bị một luồng ánh lửa kích thương, rơi mặt đất. Không cách nào tiếp tục hướng phía trước, lo lắng không ngớt. Ầm. Hư không run rẩy, địa ngục minh hỏa rơi vào lồng ánh sáng màu xanh lục trên. Chạm vào nhau trong nháy mắt, địa ngục minh hỏa hóa thành đầy trời quang điểm, đều là linh hồn bản nguyên, vẹn vẹn hô hấp, lại dung hợp lại cùng nhau, hình thành một con hư huyễn quỷ ảnh, cao tới mấy trăm trượng, liều lĩnh xâm bạch pháo hoa. Một cái hỏa long từ trong biển lửa bay ra, thân rồng ngàn trượng, xoay quanh quỷ ảnh bên cạnh người, ở trời cao múa, thanh thế kinh thiên động địa. Càng có một luồng đạo vận vần quanh, tản ra không biết sóng sức mạnh. Người là ai? Vu Thần cực kỳ khống lồng ánh sáng màu xanh lục, sắc mặt nghiêm nghị, từ nơi này nói bóng mờ bên trong, hắn cảm thấy tử vong nguy cơ, linh hồn đâm nói, dường như sắp biến thành cho bụi, đi vào lục đạo luân hồi. Trong tay quyền trượng bạo phát bóng ánh thần quang, vô tận linh khí hội tụ, hóa thành một đạo huyền quang, dường như chân long thổ tức, hết sức ngưng tụ, mạnh mẽ mà đáng sợ. Hỏa Quỷ Vương không nói, lãnh diễm ánh mắt, sát cơ hiện lên. Tay trắng vung lên, trăm trượng quỷ ảnh phát động công kích, vô lượng quỷ khí ngưng tụ thành một cột sáng, hướng về Vu Thần đánh mà đi. Hỏa long ngửa mặt lên trời rít gào. Vô số hỏa xà xuất hiện, mở ra miệng rắn, lộ ra răng nanh, bắt đầu cắn xé lồng ánh sáng. Hừ. Vu Thần lạnh giọng, quyền trượng nhẹ chút mặt đất, huyền quang tràn vào lòng đất. Trong khoảnh khắc, ngàn trượng cổ sơn vụt lên từ mặt đất, ngọn núi lất lở, lộ ra từng đạo màu xanh lục quang vân, cực tốc bành trướng. Ầm. Dãy núi nổ tung, sản sinh sức mạnh đáng sợ, bao phủ thập phương, hết thảy tất cả, bất kể là quỷ ảnh, vẫn là hỏa xà, thậm chí là địa ngục minh hỏa, hết thảy đều hủy diệt, hóa thành bụi trần, tiêu tan không còn hình bóng. Quả nhiên khó chơi. Hỏa Quỷ Vương trong lòng hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, bóng người rút lui ngàn trượng ở ngoài, tránh né dãy núi nổ tung sinh ra năng lượng, trong tay xuất hiện hai tia sáng đoàn. Trong đó một đạo màu đỏ rực, một đạo khác nào kim đúc. Đi. Hỏa Linh Châu phá không, bùng nổ ra cực hạn uy lực, bóng ánh lửa rung chuyển trời đất, đốt cháy vạn cổ. Vu Thần mặt lộ vẻ xem thường, hắn cảm ứng được hỏa quỷ vương tu vi, có điều mới vừa đột phá liệt hầu sơ kỳ, tuy rằng chiêu thức quỷ dị, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hắn giơ lên quyền trượng, hướng về phía trước, đống nhiên đâm tới. Hung mãnh hỏa linh châu, trực tiếp bị đánh bay, kéo diễm đôi. Giống như thiên thạch rơi xuống đất, đánh ở bên ngoài mấy dặm núi nhỏ, đập ra một lỗ thủng. Đi. Hỏa quỷ vương đôi mắt đẹp híp lại, sắc mặt để lộ ra nụ cười quỷ dị, trong tay kim quang bạo phát, phá không mà đi. Đạo này kim quang, chính là thị huyết vương cổ. Nàng lợi dụng quỷ hồn lực lượng, điều khiển thị huyết vương cổ linh hồn, trở thành tân chủ nhân. Đang đột phá liệt hầu lúc, nàng cũng mang theo thị huyết vương cổ, trải qua hỏa diễm rèn luyện, thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, uy lực vô cùng. Xèo. Kim quang lóe lên. Liền từ hư không tiêu tan. Vô thanh vô tức, không có tiết lộ nửa điểm khí tức. Đòn đánh này, không có tiết lộ nửa điểm sát khí. Thậm chí, Vu Thần cũng không từng cảm thấy chút nào cảm giác nguy hiểm. Phảng phất thời khắc này, liệt hầu cường đại thần niệm nhận biết mất đi hiệu quả. Đột nhiên, máu tươi bắn mạnh. Ảnh. Vu Thần đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt ánh sáng ảm đạm đi, nhìn một chút lồng ngực vị trí, một con màu vàng sâu chính đang cắn xé tim, huyết dịch nhanh chóng trôi qua. Một luồng cảm giác vô lực trải rộng toàn thân. Cổ. Vu Thần cười thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, trong tay quyển trượng rơi xuống, khí tuyệt mà chết. Một đời lòng mang dã tâm kiêu hùng, ngã xuống. Môn. Môn chủ bỏ mình. Vu Môn hết thể trưởng lão, chấp sự, đệ tử, nhìn trận mắt ngoác mồm, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lạnh cả người. Lại đây. Hỏa quỷ vương vung tay lên, mấy dặm ở ngoài hỏa linh châu, hóa thành một con rồng lửa, bay lên không mà đến, trôi nổi đỉnh đầu, năng lượng mãnh liệt. Rơi. Hỏa linh châu biến ảo hỏa long, ngửa mặt lên trời rít gào, tỏa ra tia sáng chói mắt, tự cửu thiên rơi. Long ngự thiên hạ. Không được, đại gia chạy mau. Một tên thánh cảnh trưởng lao hét lớn, chạm đích bỏ chạy, những người còn lại sững sờ, liền nhìn thấy hỏa long nện xuống, mang theo khủng bố năng lượng, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Chạy mau a. Tất cả mọi người sợ hãi, triển khai thân pháp chạy trốn, có thể đã không còn kịp. Ầm ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ngọn núi lay động, Vu Môn đệ tử trong lòng thánh địa ầm ầm sụp đổ, những kia không kịp chạy trốn đệ tử trực tiếp bị vùi lấp ngọn núi dưới. Mặt đất rung động, vết nứt từng đạo khe hở, hiện ra mạng nền hình, khuyết tán mấy giảm. Khí. Thị huyết vương cổ từ Vu Thần trong cơ thể bay ra, đoán chừng là thổn phệ liệt hầu cường giả tinh huyết, nó bên ngoài thân màu sắc càng thêm óng ánh, tràn ngập khí tức, cũng càng thêm khủng bố. Một trận gió nhẹ thổi. Vu Thần khô héo thân thể, hóa thành bụi trần, theo gió mà đi. Liếc mắt nhìn biến thành phế tích Vu Môn, hỏa quỷ vương thỏa mãn gật đầu, hóa thành một đạo ánh lửa. Hướng ba quận bay đi. Hiện. Làm sao bây giờ? Tam trưởng lão Liêu Sinh hỏi, trắng xăm sắc, mang theo sợ hãi không thôi vẻ mặt. Vu Thần chết rồi. Bị không biết cường giả đánh giết. Thu nạp đệ tử, Vu Môn truyền thừa không thể đoạn. Vu Khuê kiên định nói rằng, có điều trong mắt nơi sâu xa, nhưng tiết lộ ra mê man, trải qua này hạo kiếp Vu Môn, còn có thể lại nối tiếp di vãng huy hoàng sao. Cái kia cường giả bí ẩn, còn có thể trở lại sao? Vu Môn kẻ địch, là ai? Một đống lớn nghi vấn, lấp kín mọi người trái tim, mang theo tâm tình nặng nề, bắt đầu trùng kiến Vu Môn. Giết. Sao ngoài thành, đồ cổ ánh mắt ngưng lại, trường thương chỉ khoảng không, 3.000 thân tức chi sư, 10 vạn cấm vệ quân phát động công kích, sát khí doanh dã, ác chiến không ngớt. Nửa ngày sau, sao thành phá. Đại quân tiến quân thần tốc, bước tiến Vu Sơn. Đôi này, chuyện này đối với Vu Môn tới nói, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Chương 77, Võ quận ác chiến. Vu Thần làm sở quốc cường giả tối đỉnh, ảnh hưởng thời đại nhân vật. Hắn ngã xuống, tự nhiên gây nên sóng lớn mênh mông, rất nhiều mưu sĩ đều hiểu, tại đây trận quyền lợi đấu võ bên trong, Vu Môn đã xuất cục. Từ dân tâm đến xem, Vu Môn tuy rằng được hưởng rất cao giọng dự, nhưng này chỉ là lâu đài trên không, xa không thể vời, ở bách tính trong lòng, vẹn vẹn chỉ là một mới thánh địa. Từ binh lực đến xem, Vu Môn chỉ có 8.000 hộ tông đệ tử, ở sao thành trong khi giao chiến, đã bị đồ cổ đánh bại, cuộn mình trong tông. Ánh mắt của mọi người, theo bản năng nhìn về phía Đan Dương Thành, Vu Môn sự sống còn, quyết định bởi cho hắn. Long mặc dù cụ tay, dư uy dư âm. Các ngươi tức khắc đi tới Vu Quận, hiệp trợ đồ cổ, diệt trừ Vu Môn. Bên trong ngự thư phòng, Sở Vương nhìn tấu chương, lớn tiếng nói rằng, đế uy rộng rãi bố, sát cơ vô hạn, theo Vu Thần ngã xuống, đặt ở trong lòng hắn tảng đá lớn, rốt cục có cơ hội thở lấy hơi. Khi hắn trước người, đứng thẳng 20 bóng người, mặc áo bào trò, sắc mặt lạnh lẽo. Khác nào từng vị giết người cơ khí, trời sinh vì giết chóc mà tồn tại. Tử sĩ, không cần cảm tình. Trừ thân tức chi sư ở ngoài, nay quân ẩn giấu chỗ tối người, chính là Sở quốc gốc gác cùng hy vọng, chỉ có bọn họ vẫn còn, Sở quốc thì sẽ không diệt.
Nặc.
Tử sĩ mặt không hề cảm xúc hành lễ, xuất hiện giữa trời, khí tức kinh khủng, bao phủ Đan Dương Thành, loáng một cái rồi biến mất. Vô số người ngẩng đầu, hoặc ngơ ngác, hoặc kinh, hoặc xem thường, hoặc không đáng kể. Huệ Dương Thành. Vu quận trung bộ một tòa thành nhỏ, tường thành không cao, tứ phẩm trở lên võ giả, đều có thể nhảy lên. Nhưng mà, chính là ở tòa này phổ thông thành nhỏ, phát sinh một hồi đại chiến, đem hoàn toàn thay đổi Sở quốc cách cục.
Tiêu.
Tinh kỳ phân phật, che kín bầu trời. Hôm qua trời vừa sáng, Tiêu thị 200.000 đại quân đột nhiên xuất hiện, đem tòa thành nhỏ này, vây nước chảy không lọt, đồng phát động công kích mãnh liệt, tiếng chém giết rung trời. Vòm trời bên trên, sát khí cuồn cuộn, hình thành màu máu tầng mây, vô cùng dày nặng, liệt dương đều không thể xuyên thấu, chu vi mấy chục giảm, không khí lạnh lẽo, có loại nghẹt thở ngột ngạt. Còn không có tìm tới biện pháp sao? Tiêu Đẳng cắt trên người mặc giáp vàng, viễn vọng Huệ An thành, tòa thành nhỏ này lại như con nhím, sức chiến đấu không mạnh, nhưng cả người đều là đâm, mỗi đến thời khắc mấu chốt, đều có một đám thần bí bóng mờ từ trên trời giáng xuống. Đối mặt thần bí bóng mờ, hán đại quân hầu như không có sức lực chống đỡ lại, như trẻ tre giống như bị công diệt. Gia chủ, không chỗ có thể tra. Đại trưởng lão ôm quyền, sắc mặt nghiêm nghị. Tại đây hai ngày, hắn tìm đọc rất nhiều sách cổ điển tịch, đều không có bất luận phát hiện gì. Hắn thậm chí hoài nghi, đám kia thần bí bóng mờ, căn bản không tồn tại mãng hoang đại lục thất quốc, lại như cục đá khe trong đụng tới như thế, thần bí mà mạnh mẽ. Lui binh. Tiêu Đẳng các khẽ nhíu mày, truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Chống trận gõ, công thành Tiêu thị đại quân, có thứ tự lui lại. Phía dưới tường thành, từng bộ xác chết dù sao ngã xuống, ánh mắt mở mịt, máu chảy thành sông. Trên tường thành, hữu hộ pháp thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản hắn muốn từ bỏ Huệ Dương Thành, tách ra Tiêu thị phong mang, chờ đợi viện quân đến, còn chưa kịp lui lại, đã bị Tiêu thị vây nốt. Hộ pháp, Tiêu thị công kích quá nhiều lần, chúng ta tiêu hao khá lớn, đã vô lực tái chiến. Quỷ nhất thổi qua đến, ấy nay nói rằng, trong thanh âm tiết lộ ra suy yếu, quanh thân tràn ngập quỷ khí, cũng biến thành mỏng manh, tại đây ngăn ngắn hai ngày, bọn họ ra tay 7 lần. Mỗi một lần ra tay, đều sẽ tiêu hao quỷ khí. Mấy vòng công kích sau, bên trong cơ thể của bọn họ quỷ khí, gần như tiêu hao sạch sẽ. An tâm giải lao. Hữu hộ pháp rõ ràng, quỷ binh đã đến cực hạn, tiếp tục tham gia chiến trường, tuyệt đối sẽ lượng lớn tổn hại, ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn chiến trường, kiên vừa nói, truyền lệnh, cùng thành cùng sinh. Lời này vừa nói ra, 2.000 ma giáo môn đồ tinh thần chấn động, hai mắt kiên định, nắm thật chặt binh khí, máu tanh khí tức hội tụ. Khác nào một tòa thần sơn, cứng rắn không thể phá vỡ. Ma giáo, há có sợ chết đồ. Quỷ nhất ôm quyền, dẫn dắt suy yếu quỷ binh, tiến vào trong thành. Ma giáo uy nghiêm, không cho đạp lên. Nhìn theo quỷ binh rời đi, hưu hộ pháp tự lẩm bẩm, một luồng khủng bố ma khí quay quanh thân, dường như cửu u thâm nguyên, chân đạp bạch cốt, đâm đầu đi tới sát thần. Hắn tóc đen đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tăng thêm mấy phần dữ tợn. Ầm, ầm, ầm. Sau nửa canh giờ, tiến công kèn hiệu, tù và thổi lên, mấy vạn Tiêu thị đại quân ở Tiêu Đẳng các xuất linh dưới liệt trận công kích, sĩ khí như cầu vồng, khuấy động phong vân. Nếu không nghĩ ra biện pháp, vậy chỉ dùng vũ lực giải quyết đi. Khi hắn phía sau, đại trưởng lão cầm kiếm mà đứng, hai cố cường đại thánh cảnh khí tức, trắng trận không kiêng dè bạo phát, tại này cố khí thế giới, Huệ An thành đều có vẻ nhỏ bé. Chiến. Hữu hộ pháp quát lớn ra, thân thể bay lên không, bàn tay biến thành ngăm đen sắc, liều lĩnh thăm thẳm ma khí, một luồng đáng sợ chính là khí tức, ở trong thiên địa chìm nổi. Đối với trận chiến này, hắn không có phần thắng. Tiêu thị có 2 tên thánh cảnh cường giả, trong đó Tiêu Đẳng các vẫn là thánh cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, mà hắn mới vừa đột phá thánh cảnh hậu kỳ, coi như tu luyện thiên cấp công pháp, cũng không cách nào bù đắp chênh lệch thật lớn. Đến đúng lúc. Nhìn thấy khí thế hùng hổ hữu hộ pháp, Tiêu Đẳng các không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chiến kiếm trong tay run run, kinh hồng lọt vào thai, hình thành một đạo đáng sợ kiếm khí, đánh giết mà đi. Ầm ầm ầm. Thoáng qua trong lúc đó, 3 bóng người giao chiến, ở chu vi trăm trượng, lưu lại một đạo tàn ảnh, mắt thường khó phân biệt, chỉ có thể nhìn thấy trường ấn che trời, ánh kiếm óng ánh. Khu vực này trở thành chiến trường cấm địa, không người dám tới gần, có mấy võ giả sĩ tốt bất hạnh bị loạn lưu cuốn vào. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh, liền bạo làm một đoàn xương máu. Mấy chục trêu sau, 3 bóng người tách ra. Hữu hộ pháp dựa lưng đối với Huệ An thành, khí tức phù phiếm, hai tay khẽ run, một giọt nhỏ đỏ sẫm máu tươi từ đầu ngón tay lướt xuống, nhỏ ở mặt đất, tràn ra mấy đóa huyết hoa. Hắn bị thương. Một đạo vết kiếm hầu như xuyên qua toàn bộ cánh tay, sâu thấy được tận xương, không ngừng thẩm thấu máu tươi. Người thất bại. Tiêu Đẳng Các đứng ngoài trăm trượng, thân không có gì đáng ngại, chỉ là tiếng hít thở điểm gấp gáp, quần áo có chút ngổn ngang. Đại trưởng lão bóng người lay động, hiện lên hữu hộ pháp phía sau, phong tỏa đường lui. Cùng lúc đó, mấy vạn Tiêu thị đại quân đã công trên Huệ An thành, ở thiếu hụt quỷ binh hiệp trợ tình huống, ma giáo môn đồ liều chết phản kháng, cũng khó trốn bại cục. Từng người ma giáo môn đồ, ở phát sinh một đòn tối hậu sau, ngã vào vũng máu dưới, yên giấc ngàn thu hơn thế. Bọn họ biết rõ hẳn phải chết, cũng không oán không hối hận. Người thắng không được ta. Hữu hộ pháp nghe được phía sau khốc liệt chém giết, cố nén lửa giận, bình thản nói rằng, máu đỏ hai con mắt, nhìn về phía bên phải vòng trời, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Một cái dây khóa, ở trên hư không qua lại. Hả? Tiêu Đẳng Các cũng nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện dây khóa phía dưới, xuất hiện một điểm đen, theo khoảng cách tới gần, không khỏi hít vào một hơi, đầy mặt kinh hãi. Hắn nhìn thấy gì? Một ngọn núi. Một tòa mang theo vô tận ma khí ngọn núi. Nay cố ma khí, kinh tiếc thiên địa, tiểu như cùng vô số ma đầu, cất bước nhân gian, thu gạt sinh mệnh. Xác thực, trên ngọn núi này, cũng tồn tại vô số ma đầu. Đây là... Tiêu Đẳng Các tâm hơi trầm xuống, có thể đem một ngọn núi treo ở hư không, ngoại trừ hai ngày trước xuất thế ma giáo, tựa hồ không có còn lại thế lực, có loại thủ đoạn này. An ngay nói thật, hắn cũng không muốn cùng ma giáo là địch. Nhưng bây giờ, đã không có đường lui. Chết! Quyết định thật nhanh, Tiêu Đẳng Các phát động công kích, trong mắt sát cơ vô hạn, kiếm khí ngang trời, hướng hữu hộ pháp đánh giết. Tiên hạ thủ vi cường. Giết chết hữu hộ pháp, liền giảm thiểu một kẻ địch. Chương 78, Tiêu thị bại lui. Nhưng ý nghĩ này, cũng không nhất định có thể thực hiện. Tiêu Đẳng Các thực lực mạnh mẽ, nhưng hữu hộ pháp cũng không yếu, coi như cánh tay bị thương, vẫn duy trì khủng bố sức chiến đấu, làm sao sẽ bị dễ dàng đánh giết. Ma quang mãnh liệt, hư không xuất hiện mấy chục đạo bóng mờ, phân tán bốn phía, tướng mạo như thế, khí tức khủng bố, mặc dù dùng thần niệm điều tra, cũng khó phần thật giả. Vạn ma phân thân đại pháp. Đây là ma giáo môn đồ bắt buộc thân pháp võ kỹ, phong phú toàn diện, có phân thân đại pháp, thập ma phân thân đại pháp, bách ma phân thân đại pháp. Chờ chút. Hắn là thiên ma sáng tạo thân pháp, huyền ảo đến cực điểm, thoát thân bản lĩnh sở trường. Thật quỷ dị chiêu thức. Tiêu Đẳng Các hơi kinh, ở bóng mờ xuất hiện trong phút chốc, hắn còn bị sợ hết hồn, tỉnh táo lại, mới phát hiện là bóng mờ. Nhưng, làm sao tìm được đến chân chính hữu hộ pháp đây? Xèo xèo xèo. Hơi hơi suy tư, Tiêu Đẳng Các phát động công kích, trong nháy mắt, vẽ ra hơn 10 đạo kiếm khí, hơi lạnh ung tùm, ngưng tụ hàn quang, để hư không tràn ngập cảm giác mát mẻ. Kiếm khí hạ xuống, không có phát sinh kịch liệt va chạm, những tia khí tức hung sát bóng mờ, lại như từng cái giấy trắng, bị dễ dàng xé nát. Trong nháy mắt, mấy chục nói bóng mờ, liền tiêu tan hơn nữa. Đây là hù dọa người đến chiêu thức sao? Tiêu Đẳng Các trầm ngâm, tay phải vung dậy, lại là mấy chục đạo kiếm khí phun ra, đem còn lại bóng mờ, hết thể đánh tan, cũng chính là lúc này, hắn phát hiện không đúng địa phương. Người đâu? Thân thức bao phủ, hắn phát hiện chu vi ngàn trượng hư không, cũng không thấy hữu hộ pháp bóng người. Một người lớn sống sờ sờ, vô duyên vô cớ biến mất rồi. Ngay ở hắn chuẩn bị mở rộng tìm tòi phạm vi lúc, đột nhiên, một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt truyền đến, tòa kia trôi nổi hư không ngọn núi, cực dương tốc hướng về Huệ An bên dưới thành trấn. Ầm ầm ầm. Thần sơn cùng hư không ma sát, sản sinh đinh thai nhức góc nổ tung tiếng, dường như vùng thế giới này đều bị chấn động. Huệ An trên tường thành, ác chiến song phương cũng đình chỉ giao chiến, ngước nhìn thần sơn, đầy mặt khiếp sợ. Dù là ai nhìn thấy một ngọn núi trôi nổi thiên cung, đều sẽ kinh hãi vạn phần. Đây là Tiêu thị sĩ tốt ánh mắt kinh ngạc, nhìn quần quận ma khí, trong lòng có cố dự cảm bất tưởng. Mà ma giáo môn đồ thì lại đầy mặt vui mừng, bọn họ nhận thức ngọn núi này, chính là ma giáo chiến tranh thần ngọn núi. Tông môn sách cổ ghi chép, ma giáo đỉnh cao thời kỳ, sở hữu mấy vạn chiến tranh thần ngọn núi, gánh chịu ngàn tỷ cường giả, rong ruổi đại lục, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tùy tiện một tòa thần ngọn núi, đều có thể dễ dàng hủy diệt một phương thế lực. Từng đạo ngăm đen ma vân, trải rộng cả tòa ngọn núi, tỏa ra chói mắt ánh sáng, ẩn chứa sức mạnh, mặc dù viễn vọng một chút, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Một luồng chấn áp vạn cổ, ngang dọc vô địch khí thế, từ chiến tranh thần ngọn núi truyền xuống, để không thiếu tướng lĩnh sắc mặt biến lại biến. Ầm. Ở mấy vạn Tiêu thị đại quân tuyệt vọng trong ánh mắt, chiến tranh thần ngọn núi hạ xuống, sinh ra hư không loạn lưu, còn chưa tiếp xúc mặt đất, thì có không ít sĩ tốt sắc mặt dữ tợn, ở hết sức trong thống khổ, bạo thể mà chết. Một đạo thánh cảnh khí tức, 20 nói nửa bước thánh cảnh khí tức, mấy trăm tiên thiên võ giả khí tức, chuyện này chính là ma giáo thực lực sao? Tiêu Đẳng Các không để ý tới đau lòng chết trận tướng sĩ, trong mắt đột nhiên rụt lại, sắc mặt có chút tái nhợt, sản sinh một luồng kinh hoàng tình. Một lần giao chiến, liền tới một vị thánh cảnh, 20 tôn nửa bước thánh cảnh, cái kia ma giáo thực lực, sẽ khủng bố bao nhiêu?
Giết!
Tả hộ pháp đứng ngọn núi, không nói nhảm, phát sinh ra lệnh, chiến tranh thần trên đỉnh phù văn long lánh, thôn phệ bốn phía vô tận linh khí, hội tụ ở đỉnh núi, mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật. Một đạo đỏ như màu máu thần lôi, từ từ thành hình, mang theo giết chết vạn vật uy lực, ầm ầm bắn ra. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Tiêu Đằng Các. Hủy diệt năng lượng, để thiên địa một tĩnh, vạn vật thất sắc, chỉ có đạo này thần lôi hiện ra vĩnh hằng hào quang. Phong Vân kiếm. Tiêu Đằng Các cả người tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, hai mắt nhìn chằm chằm thần lôi, trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển, tiết lộ vô cùng áp lực, mặc giáp vàng không chịu nổi gánh nặng, nứt ra từng đạo khe hở, giơ lên trong tay chiến kiếm, hướng phía trước đâm tới. Sát ý ngút trời. Kiếm khí gột rửa cửu thiên. Ầm. Thần lôi hạ xuống, đánh ở trên mũi kiếm, một trận âm thanh lanh lảnh nổ tung, bát phương vang vọng, sắc bén kia thân kiếm, đối mặt đạo này màu máu thần lôi, không có kiên trì bao lâu, trực tiếp nát vì là chín đoạn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tiêu Đằng Các trợn mắt lên, hắn nhìn một chút chuôi kiếm trong tay, lại nhìn một chút gào thét mà tới thần lôi, phát sinh một thân kêu rên, trực tiếp bị đánh trúng, bay ngược mà ra. Giang giác. Kiên cố giáp vàng, vỡ thành từng mảng, rơi xuống trên mặt đất. Vẹn vẹn một đòn, thanh cảnh đỉnh phong Tiêu Đằng Các, đã bị đánh bại, chiến tranh thần ngọn núi uy lực, có thể thấy được chút ít.
Giết.
Một tiếng quát lớn, chiến tranh thần ngọn núi bay ra mấy ngàn bóng người, đằng đằng sát khí, khác nào một đám xài lang hổ báo, nhảy vào bên trong chiến trường. Dọa sợ Tiêu thị đại quân, căn buồn không có sức lực chống đỡ lại, lại như cắt ương như thế, không ngừng ngã xuống.
Chết.
Ẩn dấu chỗ tối hữu hộ pháp, đột nhiên xuất hiện, một trưởng hướng bị thương Tiêu Đằng Các vỗ tới, đáng sợ kinh khí, đem phụ cận sĩ tốt, thổi đầu vóc tròn váng, ngất đi.
Gia chủ, đi mau.
Đại trưởng lao lắc người một cái, mạnh mẽ chống đỡ hữu hộ pháp một đòn, trong cơ thể tinh lực sôi trào, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, lại cứng rắn sinh áp chế xuống, quay đầu quay về Tiêu Đằng Các quát. Tả hộ pháp xuất lĩnh 10 tên nửa bước thánh cảnh trưởng lao, cực tốc đi, hướng bốn phía khuếch tán, trận vân hiện lên, dường như muốn bố trí đại trận, phong tỏa vùng hư không này. Tiêu Đằng Các nắm bắt cán kiếm, hai mắt đỏ như máu, lên cơn giận dữ, bị làm choáng váng đầu óc.
Gia chủ, người đi nhanh một chút, Tiêu thị gia tộc không thể không có ngươi, đi mau a.
Đại trưởng lao cúng lên, vội vã thúc giục, hắn vẫn tính có nhãn lực, biết trận pháp hình thành, hắn và Tiêu Đằng Các đều không thể đào tẩu.
Ma giáo, ta sẽ báo thủ.
Tiêu Đằng Các tỉnh lại, ngắm nhìn bốn phía, 200.000 đại quân, bị đánh liên tục bại lui, chỉ còn lại không tới 10 vạn sĩ tốt, còn đang khổ sở chống đỡ, nhìn nơi xa chiến tranh thần ngọn núi, hắn cắn răng, chạm đích rời đi.
Gia chủ, nhất định phải dẫn dắt Tiêu thị, hướng đi phồn vinh.
Đại trưởng lão tự nói, ánh mắt mang theo giải thoát, tinh huyết thiếu đốt, liều mạng ngăn cản hữu hộ pháp, còn có đến đây vây giết tả hộ pháp.
Xì.
Mấy phút sau, đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, khí tức kinh khủng suy nhược hạ xuống, như một chiếc khô đèn, ngọn lửa sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ tắt.
Tiêu thị, nhất định phải.
Sương.
Hương thịnh.
Lắp ba lắp bắp nói xong câu đó, đại trưởng lão nhắm lại hai con mắt. Cái chết của hắn, tuyên bố cuộc chiến đấu này chung kết, còn sống 80.000 Tiêu thị quân đội thả xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng.
Giết chết Tiêu thị tộc nhân, hợp nhất quân đội.
Tả hộ pháp thanh âm lạnh như băng, vang vọng vùng hư không này, đầu hàng sĩ tốt bên trong, mấy trăm tên tướng lĩnh sắc, trong nháy mắt trắng xám. Nếu muốn khống chế một nhánh thị tộc đại quân, đơn giản nhất cách làm, chính là đánh giết thị tộc tướng lĩnh, để bạt một nhóm bình dân tướng lĩnh, lại xếp vào vài tên thân tín, quản giáo toàn quân.
Chương 79, diễn võ trường.
Ma giáo, chết tiệt ma giáo. Mấy chục dặm ở ngoài, Tiêu Đằng Các chạy trốn tới một ngọn núi nhỏ, nghĩ đến Huệ An thảm bại, quá độ lửa giận, linh khí dâng trào, trực tiếp đem ngọn núi nhỏ này san thành bình địa.
Tiêu thị khởi binh, chủ yếu dựa vào 400.000 đại quân.
Nhưng ngay khi vừa nãy, Huệ An thành cuộc chiến, 200.000 đại quân toàn quân bị diệt, tính cả trước tổn thất, hắn bây giờ binh lực chỉ có 16 vạn.
Ma giáo thực lực mạnh mẽ, ta chỉ có thể tránh đi phong mang, từ bỏ võ quận, lui giữ kinh quận, chờ đợi thời cơ.
Phát tiết một trận lửa giận sau, Tiêu Đằng Các trầm ngâm, hắn cũng không thẹn Tiêu Hùng, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền điều chỉnh tốt tâm thái, thâm thúy con ngươi, hết sạch lấp loé.
Sau đó 5 ngày, Tiêu Đằng Các xuất lĩnh tàn binh bại tướng, lui về kinh quận, ngay sau đó, ma giáo chiếm cứ võ quận, trắng trợn chiêu binh mãi mã, tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động.
Ngăn ngắn không tới 2 tháng, hoàng thị suy nhược, Tiêu thị tạo phản, Vu môn bị hủy, hiện tại lại xuất hiện ma giáo, cắt cứ bành, Vũ nhị quận, thiên hạ phân tranh, ai mới là cuối cùng vương giả đây?
Rất nhiều mưu sĩ than thở,
suy nghĩ với thời cuộc, bắt đầu lựa chọn cống hiến cho thế lực, một nhóm lớn mưu sĩ cùng võ giả, thành tốt đi tới võ quận, muốn gia nhập ma giáo. Trong lúc nhất thời, ma giáo hy vọng, như mặt trời ban trưa. Mà cách xa ở ba quận, biết điều làm người dư sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, lại mở ra một tấn vàng hồng áo. Ken, chúc mừng ký chủ thế lực đánh thẻ võ quận, thu được diễn võ trường một tòa, có hay không triệu hoán? Diễn võ trường. Dư sinh chân mày cau lại, mang theo chờ mong vẻ mặt, bắt đầu tìm đọc thông tin, thông điệp, mấy phút sau, mừng tích mắt, viên này bình tĩnh nội tâm, từ lâu kích động không thôi. Đầu hắn đau vấn đề, rốt cục giải quyết. Cho tới nay, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế tăng binh, tăng cường quân đội sức chiến đấu, có thể huấn luyện đại quân, lại không thể một lần là xong, phi thường tốn thời gian, tiêu hao tài nguyên. Mà diễn võ trường, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Truyền lệnh, để hạng võ mang theo bá vương tử thân binh, cấp tốc đi tới Huyền Kính Hồ. Không nhẫn mại được tâm tình kích động, dư sinh vội vàng ra lệnh. Phía ngoài phòng, năm tên ám vệ thành viên đứng thẳng, lạnh lẽo sắc, không chứa chút nào cảm tình, một người trong đó linh mệnh, triển khai thân pháp, biến mất không còn tăm tích. Biểu lộ khí tức, đạt đến tiên thiên cảnh giới. Ngoài 30 dặm, tiếng vó ngựa rung trời, 8000 bá vương tử thân binh tướng sĩ, ở trên vùng bình nguyên rục ngựa chạy trồm, huấn luyện cưỡi ngựa, chỉ thấy một loạt sĩ tốt dương cung, mũi tên như mưa, bắn trúng ngoài mấy trăm trượng mục tiêu. Hạng võ cầm trong tay bá vương thương, đứng điểm tướng đài trên, bóng người vĩ đại như núi, nhìn tướng sĩ huấn luyện thành quả, hài lòng gật đầu. Chủ công có lệnh, mời tướng, mời đem quân dẫn dắt bá vương tử thân binh, mau chóng đi tới Huyền Kính Hồ. Ám vệ mấy cái lắc mình, đi tới hạng võ bên cạnh người, thanh bằng nói rằng. Từ trong giọng nói, không chút nào đối với thánh cảnh đỉnh phong cường giả tôn kính, cũng không có đối thủ nắm trọng binh tướng lĩnh sợ hãi, dường như một vũng thanh thủy, thanh thanh thản thản, không có mùi vị. Hắn là ám vệ, chỉ cống hiến cho ám chủ, chỉ cống hiến cho dư sinh. Ngoài ra, không bị bất luận người nào ràng buộc. Làm phiền. Hạng võ không có để ý ám vệ ngữ khí, hắn tuy rằng cuồng ngạo, làm việc cực kỳ bá đạo, nhưng không phải không có đầu óc, đối với ám vệ, hắn vẫn là tràn ngập kiêng kỵ. Tập hợp. Hắn đi phía trước đạp một bước, trong tay bá vương thương giơ lên cao, một luồng đấu tranh với thiên nhiên bá đạo ý chí, bao trùm chu vi mấy dặm, khiến người ta theo bản năng muốn thần phục. Huấn luyện bá vương tử thân binh nghe lệnh, nhanh chóng tập hợp, dường như từng đạo chớp, tụ hợp lại một nơi, mang theo sắc bén khí, mới hiện ra cao chót vót. Ám vệ âm thầm kinh ngạc, từ hạng võ phát hiệu lệnh, lại tới quân đội liệt trận, không vượt qua 30 tước, nhanh như vậy tốc độ, đã vượt qua sở quốc tinh nhuệ thiết kỵ, e sợ mãng hoang đại lục thất quốc, đều không có mấy nhánh quân đội có thể sánh ngang. Phải biết, mãng hoang thất quốc kỵ binh, đều phải huấn luyện mấy năm lâu dài. Mà trước mắt những binh sĩ này đây, vẹn vẹn huấn luyện 10 ngày khoảng trường, trái phải. Ngăn ngắn 10 ngày a, liền có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đi tới Huyền Kính Hồ. Hạng võ điều quân nghiêm cẩn, ban bố mệnh lệnh, cũng vô cùng ngắn gọn. Lời nói hạ xuống, một con cường tráng long cầu, từ phía chân trời chạy nhanh đến, dường như một vệt ánh sáng, đứng ở điểm tướng đài trước. Đây là một thất hắc mã, toàn thân hắc vải xạ cảnh như thế, bóng loáng tỏa sáng, chỉ có 4 cái vó ngựa vị trí bạch như tuyết, dường như bước trên mây mà tới. Nó giơ lên cao quý đầu lâu, dường như vô thượng vương, ở dò xét chính mình lãnh thổ quốc gia. Cặp kia linh động hai mắt, tản ra trí tuệ, tiết lộ ra ngạo khí. Ô truy, chúng ta đi. Hạng võ xoay người lên ngựa, kéo động dây cương, nghiêng nắm bá vương thương, hướng về Huyền Kính Hồ phương hướng, chạy trồm mà đi. 8000 bá vương tử thân binh tùy tùng, vô song khí thế, che ngập bầu trời. Không tới nửa khắc đồng hồ, hạng võ đi tới Huyền Kính Hồ, tay phải hắn vung lên, quân đội dừng lại, một thân một mình, hướng đi dư sinh. Tham kiến chủ công. Hạng võ tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất nói, trong lòng có điểm nghi hoặc, chưa đến một tháng kỳ hạn a. Mau mau xin đứng lên. Dư sinh đầy mặt mỉm cười, nhìn gương sáng giống như hồ nước, hình chiếu ra bầu trời bạch vân, khác nào một bộ tranh phong cảnh, vung tay phải lên, cao giọng nói rằng, ta có như thế thứ tốt, phải cho tướng quân. Hạng võ sững sờ, liền nghe được dư sinh hô to, diễn võ trưởng, ra. Sáng sủa hư không, trong nháy mắt trở nên hắc ám, thật giống có một luồng vô hình sức mạnh, lôi kéo vùng thế giới này, tái tạo một phương càn khôn, tiếp theo xuất hiện ngũ thải hà quang, nương theo lấy tiếng chống trận, tiếng gầm gừ, giết chóc thanh. Giết. Khói lửa bốc lên, giang sơn phá vụn, một nhánh cường đại quân đội, chưa bao giờ biết địa vực đi ra, tinh kỳ phân phận, sát khí doanh dã, ở trong núi chiến đấu, ở bình nguyên chiến đấu, còn ở thành trì chiến đấu. Chiến đấu, vĩnh viễn giết chóc. Giết chóc, không chừng mực chinh phạt. Vương quyền, bá nghiệp, binh khí, khôi giáp, chiến mã, mũi tên, giọt mưa, dòng máu. Cuối cùng, tất cả hình ảnh, dung hợp thành một chữ. Cái chữ này gọi là võ.
Hắc ám tiêu tan, một cửa lớn màu đỏ ngòm trôi nổi ở huyền kính hồ trên, liên tiếp thần bí không gian, không ngừng có thiết huyết khí tức từ bên trong thẩm thấu, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chuyện này chẳng lẽ là trong truyền thuyết diễn võ trường? Hạng Võ cuống họng lăn, tự lẩm bẩm, từ truyền thừa trong ký ức tìm tới liên quan với diễn võ trường truyền thuyết, tòa kia mỗi cái võ tướng đời đời tìm luyện binh chí bảo. Không sai. Dư Sinh cười nói, trong lòng cũng tràn ngập khiếp sợ. Trong đầu của hắn xuất hiện liên quan với diễn võ trường giới thiệu, nghe đồn bên trong đất trời có 9 cái chí bảo, mỗi đến một cái đều có thể thu được phi phàm tạo hóa, leo lên chí tôn. Trong đó liền bao quát diễn võ trường. Này có điều, trước mắt diễn võ trường cũng không hoàn chỉnh. Tên: Diễn Võ Trường Phá Vụn. Đẳng cấp: Vô Thượng Chí Bảo Tàn Tạ. Công hiệu 1: Đào tạo quân đội đang diễn võ trận tu luyện có thể gấp 10 lần tăng cường quân đội đào tạo tốc độ. Công hiệu 2: Cường hóa quân hồn, có thể gấp 10 lần cường hóa quân hồn uy lực. Công hiệu 3: Bên trong có càn khôn, tự thành một giới, bởi vì phá vụn nguyên nhân, hiện nay chỉ có 10 dặm phạm vi. Công hiệu 4: Thời gian trôi qua, có thể điều giải thời gian, bởi vì phá vụn nguyên nhân, hiện nay chỉ có thể điều giải 2 lần chênh lệch thời gian. Công hiệu 5: An dưỡng thương binh, cụt tay gãy chân, có thể cho ngươi nhảy nhót tương mừng. Công hiệu 6: Sân thí luyện địa, cung cấp 100 bộ chiến tranh bản đồ, tôi luyện quân đội. Chương 80: Là quan quân. Diễn võ trưởng công năng, chức năng, hàm: Dư Sinh tỉ mỉ báo cho Hạng Võ, hiện nay dưới tay hắn đặc thù quân đội chỉ có 3 vương tử thân binh. Mà diễn võ trưởng loại này luyện binh chí bảo, chỉ có huấn luyện đặc thù quân đội mới coi như vật có giá trị, không cho bảo vật bị lòng đong, phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Đi, vào xem. Dư Sinh khỏe miệng mỉm cười, mũi chân nhẹ chút mặt hồ, dập dờn ra mấy vân cuộn sóng, bắn lên mấy đóa bọt nước, tiến vào trôi nổi giữa không trung màu máu cánh cửa cực lớn. Đây là một điều màu máu sát đạo, mùi máu tanh nồng nặc, hơi có chút gây mũi, dưới chân bộ xương cửa hàng địa, xương trắng ơn ợn, xương máu quấn quanh lồng ánh sáng bên ngoài, điêu khắc từng cái đỏ như máu kiểu chữ. Tướng, thống ngự vạn quân, gánh chịu xã tắc, vai khiêng giang sơn. Vinh, một người chi dũng, xông pha chiến đấu, không rơi vào thiên uy. Quân, vạn người vô địch, ở ngoài ngăn địch người, bên trong hộ quốc dân. Mỗi một chữ đều rất giống đại đạo chân lý, ẩn chứa đặc thù hàm nghĩa, có dẫn dắt linh hồn, gột rửa tâm linh tác dụng, để một người rõ ràng như thế nào tướng, như thế nào binh, như thế nào quân. Đi hết này sạn đạo, bất kể là Dư Sinh vẫn là Hạng Võ, đều thu hoạch rất nhiều. Ở trong lúc vô tình ma luyện tâm trí, hai mắt tỏa ra ánh mắt kiên định hơn. Không hổ là thập đại chí bảo. Đứng sạn đạo phân cuối, Dư Sinh thở dài nói, đây là một mảnh rộng lớn địa vực, có phi phàm công hiệu, nhất trực quan cảm thụ chính là hư không trọng lực đột nhiên tăng, có thể tốt hơn rèn luyện thể phách, đồng thời mỗi một tấc hư không đều tỏa ra thiết huyết khí, khiến người ta càng nhanh hơn quen thuộc quân lữ sinh hoạt. Ngước nhìn vòng trời, đứng thẳng 100 bóng người. Những này vĩ đại bóng người, khí thế bàng bạc mà đáng sợ, ngạo thế thiên hạ, đều là mỗi cái lĩnh vực góp lại người, hoặc cầm kiếm, hoặc dương cung, hoặc dục ngựa giơ súng, hoặc múa búa tạ. Bọn họ là thời đại vai chính, từng xuất lĩnh tướng sĩ, khai cương quách thổ, lập xuống chiến công hiển hách. Bọn họ thân đeo vinh dự huân chương, nước mất nhà tan thời khắc, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vào sinh ra tử. Uy danh của bọn họ bị lịch sử ghi khắc. Bọn họ dũng mãnh, bị thế nhân tán thành. Vì lẽ đó ngã xuống sau, bọn họ bị thu nhận trong diễn võ trường, trở thành võ luyện giáo đầu, đào tạo đại quân tinh nhuệ, để cái kia tiêu tan chuyện kỳ, lần thứ 2 chấn động càn khôn. Cổ danh tướng, không biết thực lực mạnh bao nhiêu. Hạng Võ hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục nhìn chằm chằm vào 100 bóng người, chiến ý nồng nặc, dường như muốn tranh cao thấp một hồi. Trong đó, một đạo dục ngựa nắm thương bóng người, đột nhiên mở hai mắt ra, từng đạo che kín bầu trời long quyển trên vòm trời sừng sững, từng đạo kinh khủng thương mang ở long quyển trung phi vũ, phong vân dũng động, vô số ngang dọc tứ tung vết nứt không gian, đang diễn võ trận vòm trời đan sen thoáng hiện. Liên dường như vô số khủng bố lôi đỉnh, ở trên hư không đi khắp, không gian đổ nát, một luồng lạnh leo đến cực điểm, túc sát đến cực hạn khí tức ngang trời, hướng về Hạng Võ chấn áp tới. Bá Vương cử đỉnh. Hạng Võ tinh thần chấn động, nhảy lên, trong tay Bá Vương thương đánh xuống, đem bầu trời khí tức đánh tan. 9 đạo đỉnh ảnh hiện lên, chấn áp mà xuống. Nắm thương bóng người khẽ gật đầu, trường thương đâm ra, bình thường một súng, nhìn qua không có nửa điểm uy lực. Ầm. Nhưng đòn đánh này lại làm cho Hạng Võ sắc chợt biến, trường thương tiếp xúc trong nháy mắt, cựu đỉnh phá vụn, hàn tinh điểm điểm. Hắn màu đồng cổ da thịt cái trán, xuất hiện một điểm vết máu, nếu như sâu hơn nửa tấc, cái kia. Khủng bố. Khủng bố như vậy. Một chiêu giao thủ, Hạng Võ liền rõ ràng hai người chênh lệch,
Bá Vương thương cắm ở mặt đất, tôn kính ôm quyền nói, xin tiền bối chỉ giáo. Một tướng lanh ưu tú, ngoại trừ cường đại bản lĩnh ở ngoài, còn muốn có nhận biết mình không đủ tâm thái, gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình người, muốn học khiêm tốn thỉnh giáo. Tuổi con trẻ, liền lĩnh ngộ thương thế, nhìn ngươi trên người đem khí, đã đạt đến đỉnh cấp võ tướng trình độ, tiếp tục duy trì, tương lai một ngày nào đó, cũng có thể vượt qua ta. Nắm thương bóng mở đi xuống, trong mắt lóe ra tán thưởng, hạng võ thiên phú, khi hắn người quen biết bên trong. Tuyệt đối đạt đến đỉnh điểm trình độ. Hạng võ lần thứ hai ôm quyền cúi mình, nghiêng mình, lui về Dư Sinh phía sau. Ngươi chính là diễn võ trưởng chủ nhân. Nắm thương bóng mở nhìn về phía Dư Sinh, một đôi mắt bên trong, hết sạch lấp lóe. Trong nháy mắt, Dư Sinh có loại bị nhìn thấu ảo giác. Quá yếu, có điều ngươi có thể trở thành là diễn võ trưởng chủ nhân, khẳng định có phi phàm chỗ, không phải vậy. Nắm thương bóng mở muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác, ta tên La Quan Quân, tổng quân 300.000 tải, tham gia kích thước chiến dịch 100.000 trận, chỉ chiến bại quá một lần. Dư Sinh lặng lẽ, đối với một người tướng lãnh tới nói, một lần chiến bại, khả năng chính là vĩnh viễn thất bại. Thuộc hạ của ngươi, ta sẽ cố gắng dạy dỗ, hy vọng. Ngươi là một đáng tin cậy người. La Quan Quân sâu xa nói, âm thanh phức tạp, nhớ tới dị vãng tao ngộ, trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Công cao chấn chủ A. Xin mời La tướng quân yên tâm. Dư Sinh nghiêm túc một chút đầu, hiếu kỳ hỏi, tướng quân còn có thể phục sinh sao? La Quan Quân sững sờ, thật lâu không nói gì. Hắn cũng không biết. Sau này 10 ngày, sở quốc thời cuộc tạm thời ổn định rất nhiều, chỉ có Vu quận còn bạo phát chiến đấu, Đồ Cổ xuất lĩnh 20 thánh cảnh tử sĩ, cùng với 10 vạn cấm vệ quân, không ngừng tấn công Vu Môn. Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, Vu Môn tổn thất nghiêm trọng. Giao chiến mấy ngày, 5.000 đệ tử chết trận, 8 tôn trưởng lão ngã xuống, tiên thiên chấp sự hy sinh hơn nữa. Vu Khuê dẫn dắt không tới 2.000 đệ tử, trốn sau ngọn núi, mượn trận pháp sức mạnh, khổ sở chống đỡ. Kinh quận. Thấy thế cuộc ổn định, Tiêu Đẳng các gây dựng lại lính mới, thu thập mấy trăm ngàn lao dịch, ở kinh thủy ven bờ, kiến tạo lượng lớn quân sự cứ điểm, cũng chặt cây bên kia bờ sông cây cối, ngăn chặn kẻ địch kiến tạo chiến thuyền. Ma giáo. Tiêu Đẳng các ngồi ngay ngắn thư phòng, tìm đọc lượng lớn sách cổ, muốn tìm ra ngăn cản chiến tranh thần ngọn núi biện pháp. Hắn bố trí phòng tuyến, đối với tầm thường thế lực tới nói, có thể nói kiên cố, nhưng đối với chiến tranh thần ngọn núi tới nói, chính là một chuyện cười. Nó có thể bay. Ngăn trở thế nào? Chỉ có thể vận dụng ma tinh tháo. Tuần tra rất lâu, cũng không tìm tới biện pháp giải quyết, Tiêu Đẳng các khép lại sách cổ, dùng tay xoa mi tâm, tâm tình trầm trọng. Ma tinh tháo, chính là thất sắc hoa tổng bộ đưa tới, tổng cộng có 3 viên đạn tháo, có thể dễ dàng trọng thương liệt hầu cường giả. Dùng để phá hủy một ngọn núi, cũng không có vấn đề. Tả tướng, hiện tại thời cuộc làm sao a? Bên trong ngự thư phòng, Sở Vương cũng lười xem tấu chương, một đôi mệt mỏi hai con mắt, nhìn treo lơ lửng vách tường bản đồ, theo bản năng nắm đấm siết chặt, gân xanh nổ lên. Bộ này bản đồ, tỉ mỉ đánh dấu sở quốc lãnh thổ quốc gia. Trước đây đều là màu trắng. Hiện tại có thêm màu đỏ, màu đen, màu xanh lục. To lớn lãnh thổ quốc gia, từ lâu 708 nát, chỉ có tần quận cùng 3 quận, còn đánh dấu màu trắng. Chỉ là, hắn không biết là, 3 quận từ lâu đổi chủ. Bẩm bệ hạ, ma giáo không ngừng chiêu binh, dã tâm bừng bừng, chính là chiêu đỉnh số 1 đại địch. Vu Môn không còn vu thần, chính là cụt tay con cọp, ở Đồ Cổ tướng quân tấn công dưới, đã không lật nổi sóng gió. Cho tới Tiêu Thị, ở võ quận thất lợi sau, vi thần cho rằng bọn họ sẽ ngồi hổ quan sân đấu, yên lặng xem biến đổi. Nô Bạch ôm quyền nói rằng, trong mắt lóe ra một tia bi thương, đối với sở quốc vận mệnh, cảm giác lo lắng. Lần này nội loạn, tiêu hao hết sở quốc ngàn năm gốc gác, coi như triều đình bình định phản loạn, còn có thể còn lại bao nhiêu cường giả. Người có biện pháp gì? Sở Vương sắc mặt đúng là bình tĩnh, hỏi. Bẩm bệ hạ. Chương 81, thất sắc hoa cuối cùng lưu tính. Bẩm bệ hạ, vi thần kiến nghị, tạm thời đình chiến, kết minh Vu Môn, cùng đánh ma giáo. Ở trên đời này, không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, Vu Môn tạo phản là Vu thần bày ra, hiện tại Vu thần ngã xuống, Vu Môn tự thân khó bảo toàn, triều đình truyền đạt chiếu an lệnh, bọn họ không có lý do gì từ chối. Ma giáo thế lực mạnh mẽ, cắt cứ 2 quận nơi, lại không lộ ra trước mắt người đời, thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, ai cũng không rõ ràng. Triều đình muốn trấn áp, ổn thỏa để, tốt nhất phái trọng binh trấn áp, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nô Bạch trầm ngâm, nghiêm túc nói rằng, lời nói của hắn rất trắng ra, triều đình sức mạnh có hạn, hiện nay biện pháp tốt nhất chính là cùng Vu Môn biến chiến tranh thành tơ lụa, tốt nhất có thể hợp nhất Vu Môn, tăng cường thực lực. Chỉ là hắn không biết, Sở Vương có thể đáp ứng hay không. Vu Môn là loạn thần tặc tử, Sở Quốc thủ hộ giả hùng cư, chết thảm ở Vu thần trong tay, song phương cứu hận, có thể nói không đội trời chung. Tí tách. Sở Vương dựa lưng hoàng ghế tựa, ngón tay gõ bàn, phát sinh nặng nề thanh âm của, để trong phòng bầu không khí cũng biến thành đè nén. Nô Bạch đứng ở một bên, khẽ không người, sắc mặt tôn kính. Thứ ngươi đi làm đi. Nửa ngày qua đi, Sở Vương chán trường nói rằng, một bên là cửu hận, một bên là ích lợi quốc gia, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn phân rõ ràng. Nặng. Nô Bạch túi mình, nghiêng mình, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, chậm rãi lui ra ngự thư phòng. A. Chờ Nô Bạch đi xa sau, Sở Vương đột nhiên nổ lên, đem trên ngự án tấu chương hất bay, khí tức kinh khủng bạo phát, sản sinh một cơn gió mạnh, để trang trọng, uy nghiêm, sạch sẽ ngự thư phòng, trở nên tàn tạ không thể tả. Lao tổ, hậu bối có lỗi với ngươi a. Sở Vương than nhẹ, hai mắt đỏ lên, cố nén tràn mi mà ra nước mắt, nội tâm tràn ngập khuất nhục cùng không cam lòng. Hắn là quân vương. Hắn chỉ có thể suy nghĩ với quốc gia lợi ích. Ở Ngô Bạch thao tác dưới, triều đình thành công chiếu an Vu Môn, Vu Khuê làm thay quyền môn chủ, tự mình đi tới Đan Dương Thành, tiếp thu triều đình sắc phong, hai đầu gối quỳ xuống đất, ba gõ chín bái, lấy biểu trung tâm. Không phải là độc nhất vô song, ở Vu Môn thần phục triều đình lúc, còn có một đội Sở Vương sứ giả, đi tới Bành Quận. Ma Sơn. Một tên trưởng lão cầm trong tay Sở Vương sứ giả trình vương lệnh, vội vội vàng vàng đi vào Diêm La Điện, nhìn thấy tu luyện tả hộ pháp, nhẹ giọng báo cáo, bẩm tả hộ pháp, đây là triều đình ban bố chiếu an lệnh. Ẩm. Tả hộ pháp mở hai mắt ra, ma quang lấp lóe, tràn ngập kinh ngạc, suýt chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, đều vào lúc này, triều đình còn dám ban bố chiếu an lệnh. Uống lộn thuốc chứ? Đây không phải tới dầu lên lửa sao? Nói một chút coi, đều nói cái gì? Tả hộ pháp nhiều hứng thú nói, muốn biết Sở Vương sẽ ở chiếu an lệnh trên viết gì đó. Nặc. Trường lão gật đầu, mở ra chiếu an lệnh, qua loa liếc mắt nhìn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, khẽ nhếch miệng, cuống họng lại như thẻ đâm như thế, ấp úng, một câu nói đều nói không ra. Viết cái gì, cho ngươi chiếu đọc cũng không dám. Tả hộ pháp đứng lên, không cao lớn lắm thân thể, mang theo vô tận uy thế, ở chiếm cứ võ quận sau, ma giáo khí vận càng sâu, trong giáo các ngọn núi môn đồ, thực lực đều có không nhỏ đột phá. Trong đó, 36 cương ngọn núi phong chủ, phần lớn đột phá thánh cảnh. Đệ tử bình thường bên trong, cựu phẩm võ giả chiếm đa số. Tả hộ pháp thực lực, cũng là nước lên thì thuyền lên, thăng cấp thánh cảnh đỉnh phong. Ta tự mình xem đi. Từ trưởng lão trong tay túm lấy chiếu an lệnh, tả hộ pháp phủi một chút, vẫn tính bình tĩnh sắc, triệt để âm trầm lại, con ngươi lửa giận đốt cháy, dùng sức vung một cái, đem chiếu an lệnh ném xuống đất, giận dữ hét, thất phu càng rỡ. Thanh truyện cửu tiêu, ma vân cuồn cuộn. Bành quận cùng Vu quận khí trời kịch biến, mây đen dọc trời, cuồng phong xé rách, để sinh sống ở mảnh này lãnh thổ quốc gia bách tính trong lòng run sợ. Chỉ thấy chiếu an lệnh trên, viết một hàng chữ, thấy long tháo gỡ giáp. Thần phục triều đình, miễn cho khỏi chết. Xin mời hộ pháp bất giận, triều đình viết này phong chiếu an lệnh, chủ yếu là công tâm, muốn chọc giận hộ pháp, làm ra sai lầm lựa chọn. Trưởng lao kinh hoàng, vội vàng khuyên. Bản hộ pháp biết. Nghe thấy trưởng lao ra nói, tả hộ pháp tỉnh táo lại, lạnh giọng ra lệnh. Mật thiết quan tâm đô thành bốn cảnh, không muốn buông tha bất kỳ gió thổi cỏ lay, bản hộ pháp có linh cảm, cuối cùng quyết chiến, sắp đến. Kinh quận. Triều đình cùng Vu Môn kết minh. Không cần để ý tới, sắp chết dãy rùa thôi. Tiêu Đẳng Các nhìn tình báo, lạnh như băng nói rằng, tựa hồ không đem triều đình cùng Vu Môn để ở trong mắt. Tướng quân, tổng bộ truyền xuống mệnh lệnh, dự tính 2 tháng sau, mở ra cuối cùng kế hoạch. Thanh xả ngồi ở một bên, bưng trà thơm, thưởng thức một cái, nội tâm hừng hực không nớt. Ở trở thành sở quốc người phụ trách sau, hắn cũng có tư cách biết được thất sắc hoa kế hoạch. Chiếm lĩnh Mãng Hoang Đại Lục, thành lập khí vận vương quốc. Khí vận A. Mãng Hoang Đại Lục thất quốc, mặc dù đang trên đô thành khoảng không ngưng tụ ra khí vận, nhưng vẫn còn không tính là khí vận quốc gia, chỉ là có hy vọng thăng cấp khí vận vương triều thôi. Chân chính khí vận vương triều, có thể dùng 2 chữ để hình dung. Vĩnh hằng. Khí vận liên quan đến xã tắc, vì quốc gia căn cơ, quân vương có thể thông qua khí vận, điều khiển quốc gia tất cả sức mạnh. Nhất trí đối ngoại, lời vàng ý ngọc, nghịch thiên cải mệnh. Mặt khác, khí vận quốc gia con dân, người người như rồng. Tất cả quốc dân, từ nhỏ tắm rửa khí vận bên trong, thiên tư ưu dị, sinh làm lòng, đang bình thường quốc gia, khả năng mấy trăm ngàn người bên trong, mới phải xuất hiện một thiên tài, mấy triệu người bên trong, mới có khả năng xuất hiện một thiên tiêu. Có thể ở khí vận quốc gia, dù cho yếu nhất khí vận vương triều, mấy trăm người bên trong, sẽ sinh ra một thiên tài, mấy ngàn người bên trong. Sẽ sinh ra một thiên tiêu. Nghĩ đến sau mấy tháng, thất sắc hoa thành lập vương triều, hắn trở thành khí vận vương triều thần tử, thanh xà nội tâm liền kích động không thôi. Cho tới thất bại, hắn chưa từng có nghĩ tới. Bởi vì, ở hết thể thất sắc hoa thành viên bên trong, thất sắc hoa chi chủ Diệt Thích Hồn là trên đời người mạnh mẽ nhất, hắn đánh đâu thắng đó, nhất định có thể dẫn dắt Thất Sắc Hoa hướng đi mạnh mẽ, thống nhất đại lục.
Quá tốt rồi. Tiêu Đẳng Các nghe vậy, nội tâm lỏng lẻo ra rất nhiều, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, một khi cái kế hoạch kia thực thi, hắn áp lực liền muốn giảm bớt rất nhiều. Có điều, việc cấp bách là thế nào bình an vượt qua đón lấy thời gian 2 tháng.
Ma giáo, ngươi nhất định phải đứng vững a.
Hắn tự lẩm bẩm, không dự định manh động. Tu sửa nửa tháng sau khi, thế lực của hắn có điều khôi phục, chiêu binh mấy vạn bộ tốt, nhưng tổng thể tới nói, còn chưa phải như lúc trước thế lực, huống chi là cùng ma giáo so với, xác thực như đom đóm chi với hạo ngày. Tốt nhất ma giáo cùng chiêu đình giao chiến, có thể rằng có 2 tháng, còn có cái kia ám sát Vu Thần Liệt Hầu cường giả, cũng đừng ở thời khắc mấu chốt quấy rối. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài điện, bày ra một chiếc ngăm đen sắc ma tinh tháo, mặt trên che kín trận vân, chỉ đợi chứa đựng đạn tháo, thôi thúc trận vân, liền có thể phát sinh kinh thiên một đòn.
So với ta tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, nhánh quân đội này, thật giống cùng ngươi có trời sinh hiểu ngầm cảm giác.
Màu máu bên trong không gian, sắc ý mãnh liệt, La Quan Quân trôi nổi giữa không trung, nhìn khí thế rực rỡ hẳn lên bá vương tử thân binh, từ tốn nói.
Huấn luyện viên, đệ tử kia có thể xuất chiến sao?
Hạng Võ đứng bên cạnh, cung kính nói rằng, lấy học trò thân phận tự xưng, đi ngang qua La Quan Quân huấn luyện, bá vương tử thân binh thực lực, hiệu quả so với hắn mong muốn mạnh hơn mấy lần.
Có thể.
La Quan Quân gật đầu, đưa tay vô vô Hạng Võ vai, chiến tranh liên quan đến sinh tử, sống sót trở về.
Hạng Võ thân thể chấn động, túi người chào thật sâu.
Chương 82, Bắc Lạc các chiến.
Dư thị pháo đài, chủ điện.
Dư Sinh ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt hờ hững, nhìn qua như cái trắng nón nà thư sinh, nhưng trong lúc lơ đãng biểu lộ khí tức, lại làm cho phổ thông tiên thiên võ giả cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Chủ công, Chiêu Đình cùng Vu Môn kết minh, phái trọng binh tấn công võ quận, ma giáo thỉnh cầu viện trợ.
Quách Gia đi tới bên trong cung điện, sắc mặt tôn kính nói.
Hỏa Quỷ Vương, Sinh Hỏa, Phòng Tuyết Nguyên, Trung Lương 4 người ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn về phía Dư Sinh, con ngươi chiến ý nồng nặc.
Quân sư cho rằng chúng ta bây giờ là trợ giúp võ quận, vẫn là tấn công đế đô Đan Dương thành.
Dư Sinh lật xem tình báo, mặt trên tỉ mỉ ghi chép tấn công võ quận Chiêu Đình quân đội thực lực, lấy cấm vệ quân làm chủ, bao quát 30 tôn thánh cảnh võ giả, hơn 1.000 tiên thiên võ giả, gần như đem Chiêu Đình gốc gác dọn sạch.
Không chút nào khuyết đại, lúc này Đan Dương thành, phòng thủ phi thường suy yếu, miệng cọp gan thỏ, chính là tiến công thời cơ tốt nhất.
Chủ công, Đan Dương thành mặc dù yếu, nhưng Sở Vương vẫn còn, có thể điều động toàn quốc khí vận, phát huy liệt hầu sức chiến đấu.
Ngoài ra, Đan Dương thành bốn cảnh, còn có 12 cửa trước, cung vệ đô thành, muốn thẳng khu Đan Dương thành, nhất định phải công hãm đạo này bình phong.
Hỏa Quỷ Vương ra tay, thế tất bị Sở Vương kiềm chế, mà chúng ta khống chế quân đội, còn chưa đủ chủ đạo một hồi đại chiến.
Quách Gia trầm tư nói, nói cho cùng, hay là bọn hắn phát triển thời gian quá ngắn, tính được không vượt qua 3 tháng.
Bất kể là Chiêu Đình, vẫn là Vu Môn, thậm chí là Tiêu Thị, đều có ngàn năm tích lũy, gốc gác hùng hậu, có năng lực điều khiển chiến tranh.
Dư Sinh trầm mặc, vấn đề này hơi bó tay a.
Không có quân đội, cũng không thể biến ra đi.
Ha ha. Đột nhiên, một trận tiếng cười truyền đến, mang theo cực kỳ khí tức kinh khủng, liền dường như một vị thần linh giáng lâm.
Sinh Hỏa, Phòng Tuyết Nguyên, Trung Lương 3 người, rộng mở ngẩng đầu, đứng dậy, khiếp sợ đến cực điểm.
Ai? Người nào, dám đến nơi này quấy rối?
Dư Sinh nghe được tiếng cười, hơi vui mừng, nhìn về phía chủ điện cửa lớn.
Một đạo hùng vĩ khôi rút, mặc khôi giáp, cầm trong tay chiến thương bóng người, nhanh chân đi vào, khí tức dày nặng, dường như một tòa thần sơn.
Mặt tướng tham kiến chủ công, 8.000 bá vương tử thân binh, xin mời chủ công kiểm duyệt.
Đi tới ở giữa cung điện, Hạng Võ quỳ một chân trên đất, cao giọng nói rằng, âm thanh nổ vang, khắc nào lôi đỉnh.
Cái gì?
Hắc Hỏa Trại 3 người đầy mặt khiếp sợ, thứ này lại có thể là người mình, đặc biệt là Xích Hỏa, đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn ở Hạng Võ trên người, cảm ứng được vô tận tướng khí, so với Thiên Sách Nguyên Soái trên người tướng khí, còn muốn nồng nặc vô số lần.
Chủ công, ngươi còn ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy?
Hắn ở trong lòng thầm nói, đối với Dư Sinh càng thêm tôn kính, đồng thời cảm giác tự hào, có thể cùng thánh cảnh nữ sĩ, liệt hầu cường giả, đỉnh cấp tướng tài vì là đồng liêu, đây là cỡ nào vinh hạnh.
Đi, đi xem xem.
Dư Sinh đứng lên, mang theo nồng nặc hiếu kỳ, đi ra chủ điện.
Quách Gia đẳng nhân tùy tùng.
Bởi đều là võ giả, chạy đi tốc độ rất nhanh, không tới nửa khắc đồng hồ, liền tới đến Huyền Kính Hồ.
Chưa tới gần, liền cảm thấy một luồng mùi máu tanh, dường như có tuyệt thế hung thú ẩn nấp trong này, một khi bị thức tỉnh, sẽ phát sinh hủy diệt hoàn vũ uy lực.
Đi vào vừa nhìn, mọi người hơi kinh, lại không có một bóng người.
Chỉ có linh hồn hùng hậu Quách Gia, thực lực mạnh mẽ Hỏa Quỷ Vương, hai mắt lấp loé hết sạch.
đi ra. Hạng Võ cưỡi ô truy mã, đi tới Huyền Kính Hồ một bên, Bá Vương thương chỉ xéo, hư không dập dờn, dường như sương mù tiêu tan, lộ ra 8000 Bá Vương tử thân binh bóng người, lẳng lặng đứng mặt hồ. Trải qua huấn luyện, này 8000 thiết kỵ tướng sĩ, đều đột phá cửu phẩm võ giả, còn có mấy trăm tiên thiên võ giả, khí tức bạo phát, tụ hợp lại một nơi, tạo thành một cường đại quân trận. Bảy trận, Bá Vương trận. Hạng Võ thét dài, 8000 Bá Vương tử thân binh tinh thần chấn động, khí thế bạo phát, thả từng đạo màu máu có sáng, ngưng tụ ra một lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Sát khí cuồn cuộn, tinh lực bốc hơi. Một đạo ngàn trượng bóng mờ xuất hiện ở sát khí trong tầng mây, người mặc máu giáp, hai mắt màu đỏ tươi, dưới khố cưỡi một thất chiến mã, trường thương trong tay múa, phong vân đi theo, sắc bén thương mang ở trên hư không lấp lóe, không gian dường như đều trở nên yếu đuối. Bá Vương tử thân binh, thỉnh cầu xuất chiến. Ở Hạng Võ dẫn dắt đi, 8000 tướng sĩ tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, giống to, một luồng đấu tranh với thiên nhiên tinh thần, phả vào mặt, hồ nước lăn lộn, tuôn ra mấy trăm đạo của nước. Ùng ục. Cỡ này uy thế, nhìn người nhiệt huyết sôi trào, cũng làm cho Dư Sinh sắc, đột nhiên trở nên ửng hồng, cuống nuốt nước miếng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Đứng phía sau hắn Xích Hỏa ba người, không nhịn được lùi về sau hai bước, linh hồn đều đang run rẩy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật sự bị sợ. Hỏa Quỷ Vương trong mắt, cũng né qua kinh ngạc. Từ Bá Vương tử thân binh bên trong, nàng cảm thấy một tia uy hiếp, tuy rằng rất nhạt, nhưng này cũng đủ để cho nàng cảm thấy một tia hoảng sợ. Phải biết, nàng nhưng là liệt hầu cường giả, nắm giữ thân thể bất tử, đối mặt liệt hầu hậu kỳ vu thần, đều không có cảm giác nguy hiểm. Chuyện này ý nghĩa là Bá Vương tử thân binh sức chiến đấu, có thể loại bỏ thân thể bất tử, triệt để đưa nàng giết chết. Người Bá Vương kia đội quân con em thực lực, đến tột cùng có cỡ nào mạnh mẽ? Chuẩn. Dư Sinh ánh mắt chậm rãi đảo qua Bá Vương tử thân binh, sắc mặt khôi phục lại yên lặng, anh tư bộc phát, vô thượng uy nghiêm. Một đôi con mắt tràn ngập dạ tâm. Có cỡ này cường quân nơi tay, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Võ quận. Quận phủ Lạc Bắc Thành. Tại triều đình truyền đạt triều an lệnh đệ hai ngày, Đồ Cổ xuất lĩnh quân đội, đột nhiên giáng lâm võ quận biên cảnh, phát động hung mãnh công kích. Biên cảnh 15 thành, dồn dập bị công phá. Ngăn ngắn một ngày, ngọn lửa chiến tranh lang yên lan tràn đến quận thành. Tả Hộ Pháp xuất lĩnh các ngọn núi cường giả gấp rút tiếp viện, tạm thời ổn định tan tác thế cuộc, hai phe giao chiến, rơi vào rằng co giai đoạn. Tả Hộ Pháp, quân địch thực lực mạnh mẽ, ta giáo đệ tử tổn thất nặng nề. Trên lâu thành, một tên trưởng lão vội vội vàng vàng đi tới, cả người nhiễm máu tươi, đâu đâu cũng có vết sẹo, tràn ngập khí tức, mang theo máu tanh sát khí. Tả Hộ Pháp hai tay gánh vác, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chiến trường, ở các loại lợi khí tấn công dưới, tòa này ngàn năm cổ thành đã vết thương đầy dẫy, thâm hậu trên tường thành, khắp nơi là lỗ thủng cùng khe hở. Cao mấy chục trượng khoảng không, thánh cảnh cường giả giao chiến, từng chiêu khủng bố công kích, ở trên hư không chạm vào nhau, khủng bố dư âm quyết tán, bao phủ chu vi mấy ngàn trượng. Có điều tổng thể đến xem, ma giáo ở hạ phong. Ma giáo thánh cảnh cường giả, đại thể đều là mới vừa đột phá thánh cảnh sơ kỳ, đối mặt triều đình lâu năm thánh cảnh cường giả, bị áp chế gắt gao. Bản Hộ Pháp tự mình ra tay. Tả Hộ Pháp trầm mặc chốc lát, thân thể loáng một cái, ma quang pha không, nhảy vào chiến trường kịch liệt, đầu ngón tay nhẹ chút, phun ra mấy đạo kinh khí, đem 5 tên tử sĩ kích thương, lui ra chiến trường. Theo hắn hung hăng gia nhập, triều đình áp lực gia tăng mãnh liệt. Bắt nạt ta triều đình không người sao? Đồ Cổ ở phía sau chỉ huy chiến đấu, nhìn thấy Tả Hộ Pháp gia nhập chiến trường, cũng dễ kích động, ánh mắt nóng rực, nắm lên bên cạnh người trường thương, hướng về vòm trời ném đi. Một thương này, dường như cái kia sơ sinh sáng rỡ, tràn ngập sinh cơ, mang cho vạn vật ấm áp. Nhưng ấm áp bên trong lại bao hàm vô tận sắc bén. Chương 83, Hạng Võ đi. Thiên Ma Chỉ. Tả Hộ Pháp kêu to, mũi chân di động, ma khí hội tụ sóng chỉ, bắn mạnh một đạo hào quang màu xám, mang theo nghẹt thở uy năng. Vô thanh vô tức, hai người công kích chạm vào nhau, có thể đều là thánh cảnh trung kỳ cường giả, sức mạnh tấn công muốn làm, trực tiếp phát sinh nổ tung, năng lượng khuếch tán, dường như vô tận nước sông, ở trên trời dâng trào. Xèo. Đồ Cổ thân thể lóe lên, đưa tay nắm lấy trường thương, không có dừng lại, lại là đâm ra một thương, khắc nào một vị thần tướng, lực lớn vô cùng thương cương đánh giết, đem thiên địa mất đi. Thiên Ma chân thân. Tả Hộ Pháp sắc mặt nghiêm nghị. Đồ Cổ thực lực xác thực cực cường. Hắn không dám khinh thường chút nào, trực tiếp triển khai lá bài tẩy, sau lưng ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ một cái bóng mờ, như một tòa viễn cổ ma sơn ngang qua vòng trời, đem trời cùng đất chia làm hai phe. Ầm ầm ầm. Bóng mờ dò ra tay, hướng về trường thương chụp tới, màu xám đen ma khí bên trong, mang theo chói mắt huyết quang,
đáng sợ sức mạnh to lớn chút xuống, hư không nổ tung, ngăn cản trường thương thế tiến công. Đồ cổ sắc mặt đỏ lên, nhưng hai mắt nhưng càng thêm nóng rực, cũng không lui lại một bước. Chiến chiến chiến. Thương tảo lạc nhật. Như lửa chiến ý trung thiên, đồ cổ gào thét không ngừng, chiến ý từ lâu tràn ngập bát phương, tinh khí thần hòa vào trường thương bên trong, phát sinh chí cường một đòn. Đây là tự mang binh đánh giặc tới nay, hắn lần thứ hai sử dụng chiêu này. Lần đó, hắn mới thánh cảnh hậu kỳ, gặp phải thánh cảnh đỉnh phong kẻ địch, sinh tử hấp hối, đang sử dụng thương tảo lạc nhật sau, vượt cấp chém giết, chu vi ngàn trượng hư không, cũng hóa thành hư vô. Ầm. Một đạo mặt trời bóng mờ xuất hiện, tỏa ra nóng rực ánh sáng, giống như cụ lò lửa, phải đem vòm trời đốt vì là than cho. Biển máu chìm nổi, từng đạo trường thương màu đỏ ngòm lơ lửng giữa trời, sát khí tràn ngập, mũi thương nhắm thẳng vào mặt trời bóng mờ, bay đi, như gió thu cuốn hết lá vàng giống như, mang theo không thể trái nghịch quy tắc. Đồ cổ tướng quân thực lực, thật là khủng khiếp a. Trong khi giao chiến thánh cảnh cường giả, tạm thời đình chiến, lùi tới một bên, đầy mặt chấn động nói. Cái kia từng đạo máu thương, cái kia vô địch giống như khí thế, để hắn cả người cũng không nhịn được run rẩy. Ầm ầm ầm. Liên dương như mấy chục vị thánh cảnh cường giả đang điên cuồng chém giết, chỉ khí cùng thương khí ở trên hư không giao chiến va chạm, sau đó lại song song mất đi. Nhưng bất kể là tả hộ pháp, vẫn là đồ cổ, lúc này đều cả người máu tươi, bọn họ thân ở giữa chiến trường, cực kỳ đáng sợ dư âm không ngừng cắn giết, đưa bọn họ trực tiếp trọng thương. Dù vậy, hai người cũng không có thu tay lại ý đồ. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, muốn rách cả mí mắt, muốn dùng thực lực đáng sợ, đem đối phương đánh bại, đem đối phương giết chết. Chỉ có một người, có thể còn sống rời đi. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm trầm, hai người bay ngược mà ra, ở trên hư không lảo đảo, máu me đầm địa, vết thương ngang dọc. Tại sao lại như vậy? Đồ cổ sắc mặt tối tăm, hắn chịu đựng thương, rõ ràng so với tả hộ pháp trùng rất nhiều, dù sao tả hộ pháp phía sau có thiên ma bóng mở, vì hắn chống đối rất nhiều công kích. Nhưng đồ cổ vẫn là không cách nào tiếp thu, hắn đều sử dụng đòn mạnh nhất, lại còn thì không cách nào đánh bại đối phương. Vậy hắn còn có thủ đoạn gì nữa, có thể đạt được thắng lợi đây? Lẽ nào cuộc chiến đấu này, muốn cuối cùng đều là thất bại? Chủ tướng chiến bại, sẽ trực tiếp ảnh hưởng quân đội tinh thần. Ở một con mãnh hổ dẫn dắt đi, quân đội sẽ phát sinh ác hổ thực lực, nhưng nếu như ở con cừu xuất linh dưới, coi như là hổ dữ, cũng sẽ biến thành mèo ốm. Không có sĩ khí cấm vệ quân, làm sao có khả năng công chiếm Bắc Lạc thành đây? Không. Ta còn có. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đồ cổ ánh mắt lộ ra một tia kiên định đến cực điểm vẻ mặt, hồn nhiên không để ý trọng thương thân thể, nhanh chân về phía trước, trong miệng gào thét, cho bản tướng tăng ra. Ẩm. Dường như toàn bộ vòm trời đều biến hóa. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện là mặt trời bóng mờ trở nên ảm đạm, tất cả năng lượng, cuồn cuộn không ngừng hướng màu máu bóng thương bên trong hòa vào. Một chiêu này, chính là hắn sáng tạo võ kỹ, trước lúc này, chỉ có một tia khái niệm, nhưng giờ khắc này, đối mặt tả hộ pháp cho hắn vô cùng áp lực, hắn khắc phục chướng ngại, đả thông bình phong, liều mạng, trực tiếp chém ra này một đòn kinh thiên động địa. Trong thiên địa, vạn vật thiên tĩnh, tất cả âm thanh đều tiêu tan, hết thảy tất cả cũng không phục tồn tại, chỉ còn dư lại kinh khủng này tuyệt luân thương khí. Thật mạnh mẽ một đòn, chỉ bàn về uy lực, e sợ đã vượt qua thánh cảnh cực hạn. Tả hộ pháp có chút khiếp sợ. Một thương này, thời điểm toàn thịnh, còn có sức đánh một trận, vậy do mượn bây giờ tình hình, tuyệt đối không cách nào chống đối. Mà không chặn được đến, chỉ có một con đường chết. Nên làm gì? Chết. Nhìn ra tả hộ pháp không có chiêu thức, đồ cổ đại hỉ, mặt trời bóng mờ nổ tung, trường thương màu đỏ ngòm trực tiếp hạ xuống. Tả hộ pháp sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi lại, nhưng trường thương màu đỏ ngòm dường như dài ra con mắt như thế, mặc kệ hắn lùi tới phương nào, đều sẽ lần theo mà đến, không chỗ có thể trốn. Lẽ nào, ta muốn chôn thây ở đây? Cảm ứng phía sau khí thế khủng bố, tả hộ pháp tóc gãy từng chiếc dựng thẳng lên. Nội tâm có chút tuyệt vọng. Ầm. Đột nhiên, mặt đất run rẩy, tiếng vó ngựa từng trận, một luồng hơi thở bá đạo từ trên trời giáng xuống, bao trùm chiến trường, quét sạch tất cả khí tức, chỉ có bá người vĩnh tồn. Bá Vương Thương. Một đạo vĩ đại bóng người, từ cuối trời chạy như bay tới, mang theo thần ma khí tức, không chính không tà, che ở tả hộ pháp trước người, đâm ra một thương. Không có gì hoa lý hồ tiếu, đây chính là cực hạn một súng. Thương người, ra thương diệt địch. Đồ cổ thi triển kiếm khí màu đỏ ngòm, trực tiếp bị đánh tan, không thể kiên trì chốc lát. Người tới người phương nào? Đồ cổ trong lòng chìm xuống, lại là một vị chưa từng gặp cường giả. Lẽ nào, cùng ma giáo có quan hệ? Hoặc là nói, ma giáo viện quân đến. Đa tạ tướng quân ra tay, không phải vậy ta đây điều mạng giả, liền muốn chết ở chỗ này. Thấy rõ người tới, tả hộ pháp ôm quyền cảm kích nói, có loại đại nạn không chết, sống lại một lần vui mừng cảm giác, điều tra hạng võ khí thế, nội tâm kinh ngạc không thôi. Ở lui tới đích tình báo bên trong, hắn biết lại thêm một vị đồng liêu. Một vị đỉnh cấp võ tướng. Nguyên bản, hắn không có quá để ý, cho rằng chỉ là sẽ mang binh đánh giặc tướng lĩnh, cũng không định đến thực lực cũng cường đại như thế. Đáng sợ đến cực điểm. Hắn không cách nào đánh diệt màu máu thương khí, lại bị dễ dàng đánh nát. Hộ pháp khách khí, đều là chủ công hiệu lực, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau. Hạng võ cười nói, kiệt ngạo hai con mắt, nhìn về phía đồ cổ, lạnh lùng nói, chờ bản tướng giải quyết nhàn tạp nhân viên, sẽ cùng hộ pháp tưởng tán gẫu. Ngông cuồng. Nghe được hạng võ, đồ cổ giận tím mặt, hắn ở sở quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, lại bị coi là nhàn tạp nhân viên, làm sao có thể nhẫn. Nhưng hạng võ thực lực, cũng làm cho hắn âm thầm kiên kỵ. Thân tức chi sư, bày trận. Hắn rút lui mấy ngàn trượng, lớn tiếng ra lệnh, 3000 thân tức chi sư ra khỏi hàng, mang theo việc nghĩa chẳng từ nan, thể sống chết đi theo khí thế, xung phong đến đồ cổ dưới thân, sát khí tràn ngập, hình thành một khổng lồ côn trận. Sức mạnh khổng lồ, dâng tới đồ cổ. Sát khí trong tầng mây, một cây dài mấy trăm trượng thương ngang trời, uy lực thì lúc trước mấy chục lần. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Cảm ứng trong cơ thể thực lực cường đại, đồ cổ hăng hái nói, có quân trận gia trì, hắn chắc chắn giết chết liệt hầu bên dưới tất cả võ giả. Quân trận sao? Bản tướng cũng có. Chương 84, đồ cổ ngã xuống. Bá vương tử thân binh, bày trận. Ở đồ cổ nhìn kỹ, hạng võ giống to, âm thanh dũng cảm mà bá đạo, vang vọng ở chân trời, chuyển khắp hoàn vũ. Ầm ầm ầm. Tiếng võ ngựa từng trận, dường như kinh lôi thanh nổ vang, chỉ thấy phương xa, trên mặt đất cùng phía chân trời nối liền địa phương, xuất hiện một đạo màu đen dòng lũ bằng sắt thép, mang theo nồng nặc sát khí, chạy nhanh đến. Hơn. Bá. Mãi đến tận đi vào, đồ cổ mới nhìn rõ lay động tinh kỳ trên, theo hai chữ lớn, hắc kỳ chữ bằng máu, tỏa ra chói mắt hào quang, dường như bay lên cửu thiên chân long. 8000 bá vương tử thân binh, dường như một cái lợi kiếm, sắc bén đến cực điểm, không gì không xuyên thủng, phá tan 10 vạn cấm vệ quân phong tỏa, đứng ở hạng võ dưới thân, rất nhiều sĩ tốt bên trong binh khí, đã nhiễm máu tươi. Lạnh. Lạnh giá. Bá đạo ý lạnh. Đây là đồ cổ tâm lóe lên ý nghĩ, con ngươi híp lại, mang theo không ít bất an, về mặt khí thế đến xem, nhánh quân đội này thực lực, lại không kém chút nào thần tức chi sư, thậm chí càng mạnh mẽ mấy phần. Bá vương tử thân binh. Đồ cổ than nhẹ, nhánh quân đội này tên, hắn chưa từng có nghe nói qua, mãng hoang đại lục nước, cũng không tồn tại nhánh quân đội này. Bá vương trận. Hạng võ giống to, 8000 bá vương tử thân binh vùng vẩy chiến thương, hàn khí bức người, từng đạo màu máu cột sáng quanh quẩn, hình thành một tòa khổng lồ côn trận, phong vân khuấy động, bụi trần bốn kỳ, che đậy người bình thường tầm mắt. Nhưng điểm ấy bụi mù, đối với đồ cổ tới nói, không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn thấy rõ ràng, quần quận sắc khí, ngưng tụ ra một đạo màu máu bóng mờ, thân thể khôi ngô, vai như dày sơn, máu mâu như hai vì sao thần, tóc buông xuống, vô số oan hồn ở kêu rên. Chói mắt nhất, vẫn là bóng mờ trường thương, hàn quang lấp lóe, kinh diệu đại cương nam bắc ngàn tỷ dặm, mặt trên mang theo nồng nặc sắc khí, không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh. Chiến. Hạng võ trước tiên phát động công kích. Ở ba vương trận ra chỉ dưới, hắn bạo phát thực lực đã vượt qua thánh cảnh, đủ để cùng liệt hầu cường giả sánh ngang, hai con mắt trừng, thân thể biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo tức, đồ cổ đỉnh đầu hư không khuấy động. Một đạo bá ý 10 phần thương cương khí xuất hiện, dường như vạn sao băng rơi, mang theo cửu đỉnh lực lượng, trấn áp mà xuống. Cửu đỉnh, chính là hạng võ kiếp trước quan sát cửu châu ý chí, sáng tạo mà ra công pháp, ra chỉ có thế giới chi lực. Đây là thế giới chi lực. Đồ cổ trở nên thất thần, miệng cắn đầu lưỡi, cấp tốc tỉnh lại, điều khiển trường thương màu đỏ ngòm, nên chiến mà lên, sắc mặt dữ tợn, muốn tranh cao thấp một hồi, làm một tên thống ngự đặc thù quân đội tướng lĩnh, hắn cũng có chính mình ngạo khí. Chiến chiến chiến. Ai cũng không muốn thua. Mặc dù quân trận có chứa thế giới chi lực thì lại làm sao? Hắn cũng phải xuất lĩnh thân tức chi sư đánh bại, đạt được thắng lợi. Phá. Trường thương như rồng, hướng hạng võ đánh giết, chu vi mấy vạn trượng, huyết vân lan lộn, thanh thế dọa người. Coi như mới vừa đột phá liệt hầu cường giả, đối mặt đạo này công kích, cũng sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đòn đánh này, nhìn ngươi làm sao chống đỡ. Đồ cổ thầm nghĩ, bị máu tươi nhiễm đỏ gò má, xuất hiện vẻ tươi cười, hiển nhiên đối với mình công kích, hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng này sợi nụ cười, rất nhanh sẽ cứng ngắc. Hắn phát hiện mình công kích, đã bị cửu đỉnh ảnh chấn nát, đầy trời cực địa sát khí tầng mây chính đang tan vỡ, thiên thân tức chi sư gặp phản vệ, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức quệ bại. Gió tanh thổi, chiến trường yên tĩnh, thiên địa thất thanh, thiên thân tức chi sư chấn động trong lòng. Bọn họ chiến bại.
Thời khắc này, bọn họ cảm giác có cực kỳ quan trọng đồ vật, chính đang tiêu tan. Vô địch chiến ý. Một nhánh đặc thù quân đội, đều là tinh nhuệ, nắm giữ vô địch chiến ý chí, này cỗ chiến ý, cũng là ngưng tụ quân trận then chốt, một khi quân trận bị phá hủy, muốn lần thứ hai ngưng tụ chiến trận, sẽ cực kỳ khó khăn. Chết! Hạng Võ quát lớn, cựu đỉnh ánh sáng vạn trượng, khí tức ngập trời, trong nháy mắt, đánh đổ cổ trên người. Phụ! Đồ cổ phun ra một ngụm máu tươi, mặt không có chút máu, phát hiện cựu đỉnh bóng mờ đã tiêu tan, một cây sửa sáng trường thương, cắm ở chính mình lồng ngực. Ngươi tên là Đồ Cổ đúng không? Bản tướng nhớ kỹ ngươi. Hạng Võ chậm rãi đi tới, màu máu áo choàng bay lượn, nhìn khí tức yếu ớt đến mức tận cùng Đồ Cổ, nghiêm túc nói rằng: đối với Đồ Cổ, hắn vẫn là rất khinh bội, có thể tại cẩn cối lạc hậu mãng hoang đại lục, huấn luyện một nhánh đặc thù quân đội, đúng là không dễ dàng. Nếu có thể bái một vị thật sư phụ, tiền đồ vô hạn. Mặc dù đặt ở đeo sao hóng ánh nguyên thủy đại lục, cũng có thể chiếm cứ một vị trí, trấn thủ một phương khí vận vương triều, bảo vệ ngàn tỷ vạn trăm họ. Ha ha. Đồ Cổ khóe miệng nứt ra, lộ ra một nụ cười khổ, sinh mệnh chi lực cấp tốc trôi qua, khoảng chừng 10 tức qua đi, sinh hoàn toàn không có. Chí tử, hắn đều nắm chặt chiến thương, không có nửa điểm buông ra. Người đến, an táng Đồ Cổ tướng quân. Hạng Võ ra lệnh. Thiên Thân Tức Chi sư mắt, để lộ ra một tia cảm kích, ở mãng hoang đại lục lễ nghi, hậu táng quân địch tướng lĩnh, đại diện cho tôn kính. Có điều, cảm kích về cảm kích, bọn họ mắt địch ý, nhưng không có nửa điểm yếu bớt. Giết. Một tên tướng lĩnh phát động xung phong, Thiên Thân Tức Chi sư tùy tùng, không có một người kéo xuống, không có một người chạy trốn. Bọn họ là sở quốc chết chung. 10 vạn cấm vệ quân trần chờ, trước mắt thời cuộc trong sáng, Đồ Cổ ngã xuống, ý tứ trận này chiến. Không một giây nhớ kỹ. Đấu, cuối cùng đều là thất bại. Tiếp tục chém giết, ngoại trừ mới tăng mấy cố mới mẻ sát chết ở ngoài, còn có thể thay đổi cái gì đây? Làm người, cũng có rất nhiều người sợ hãi cái chết. Trốn A. Nhát gan người thả xuống binh khí, chạm đích chạy trốn, hận không thể chân dài thiếu. Có một thì có hai thì có. Rất nhiều chưa quyết định cấm vệ quân tướng sĩ, cũng gia nhập chạy trốn hàng ngũ, chỉ có không tới 2 vạn người sĩ tốt lưu lại, gia nhập chiến đấu. Giết! Hạng Võ ra lệnh, 8.000 bá vương tử thân binh phát động công kích, gia trì quân trận, dường như mãnh hổ hạ sơn, tiềm long phi thiên, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đây chính là một trường giết chóc, một hồi máu tanh sát phạt. Một đường quá. Máu tươi nhuộm đỏ thanh thiên, từng bộ sát chết, dù sao 8 nằm trên mặt đất, sắc mặt mang theo thoải mái, mang theo không hối hận. Đối với trung thành người tới nói, bảo vệ quốc gia mà chết, chết có ý nghĩa. Không tới nửa khắc đồng hồ, Thiên Thân Tức Chi sư toàn quân bị diệt. Sau một canh giờ, 20.000 cấm vệ quân chết trận. Cực hạn nồng nặc mùi máu tanh, hình thành mấy đạo máu yên, truyền khắp mấy chục dặm, hấp dẫn nuốt thịt thối con nó, ở trên trời xoay quanh. Truyền lệnh, hỏa táng. Hạng Võ đứng chiến trường, sát khí quanh quẩn, máu đỏ con người, liếc mắt nhìn con nó, trầm giọng ra lệnh. Nặc. Bá vương tử thân binh lâm mệnh, mỗi người trên người đều nhiễm máu tươi, xa xa nhìn qua, dường như từ địa ngục đi ra tử thần, mặt khát sởn cả tóc gáy. Một hồi lửa cháy hết trung hồn cốt, con nó thất vọng rời đi. Bầu trời sát khí tầng mây tiêu tan. Đợi được ngày mai, mặt trời mới lên lúc, lịch sử sẽ lật thiên, tất cả chiến trường đều chỉ tồn tại ký ức. Mọi người vẫn bình thường sinh hoạt. Chỉ là có vui mừng có sầu, lo, có nhạc có khổ thôi. Muốn nói khổ nhất người, lúc này không gì bằng Sở Vương. Chương 85, Hoàng thất biến cố. Chiến bại. Sở Vương nhìn tình báo, diện như dại ra, mắt mang theo tuyệt vọng. Cấm vệ quân nhất là triều đình cuối cùng sức mạnh, cũng là mạnh nhất quân đội, nhận quét sạch phản loạn, ổn định xã tắc chức trách. Một khi xảy ra bất trắc, mang ý nghĩa triều đình lại không thể chiến chi minh. Hồi tưởng khoảng thời gian này, đại tướng quân phản loạn. Triều đình mất đi 400.000 đại quân, tả tướng quân chết trận kinh thủy, 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, ngay ở 2 ngày trước, 10 vạn cấm vệ quân cũng chiến bại. Tính đến hiện nay, Sở Quốc cảnh nội, chỉ có Tần Quận một mình phấn khởi chiến đấu hữu tướng quân, thống suất có 25 vạn đại quân. Nhưng này nhánh quân đội, hắn có thể điều động sao? Không thể. Nếu có thể điều động, hắn đã sớm truyền đạt ý chỉ, khải hoàn hồi triều, trấn áp phản loạn. Mang hoang nước, Tần Sở chi tranh, dài đến hơn 800 năm. Hầu như mỗi cái sở người gia thuộc, đều từng bị Tần Quốc giết chóc quá, song phương nợ máu, không đội trời chung. Nếu điều động, Tần quận phòng ngự chống vắng, quân Tần tiến quân thần tốc, Sở Quốc thì có diệt quốc nguy hiểm, ngàn tỷ sở người, sẽ xảy ra nước chảy nhóm lửa nhiệt, nam làm đầy tớ, nữ vì là kỹ nữ. Vương chủ, Đan Dương thành bên trong thị gia đại tộc, đã bắt đầu âm thầm rời đi tài sản. Hướng rất nhiều đại thần, đã đưa lên đơn xin từ chức. Đô thành cảnh nội, 12 đạo huyền quan. Phát sinh quy mô nhỏ dung chuyển, may mà bị quân coi giữ trấn áp. Mặt khác, không đãng bên trong ngự thư phòng, chỉ có Ngô Bạch đứng thẳng, tỉ mỉ báo cáo tình huống, sắc mặt vạn phần khó coi.
Mặt khác cái gì?
Nói thẳng đi.
Sở Vương lòng tràn đầy cay đắng, co rúm ở cửa tay áo, mang xét xong, dùng sức siết chặt, móng tay đâm thủng da rẻ, tràn ra đỏ sẫm máu tươi, cũng không có phát hiện.
Về vương chủ, dòng họ vài tên trưởng lão mật mưu, chuẩn bị ôm lập tân vương.
Nô Bạch túi người chào nói.
Nghe nói lời ấy, Sở Vương sắc, triệt để âm trầm lại, lửa giận đốt, một áp lực đáng sợ trải rộng đại điện.
Bao phủ hoàng cung.
Uy nghiêm quần thể kiến trúc bên trong, tất cả thị vệ, thái giám, cung nữ, cũng không nhịn được quỳ xuống đất, sắc mặt kinh hoàng.
Bẩm báo vương chủ, năm tên trưởng thượng cầu kiến.
Phiên trực thị vệ, đẩy áp lực quỳ gối cửa điện, cái trán chống đỡ trên mặt đất, không dám nhìn thẳng tức giận Sở Vương.
Nô Bạch sắc mặt chìm xuống, mắt tiết lộ ra căm ghét, đối với hoàng thất dòng họ, hắn cũng không tiếp đãi, coi như là sâu mọt.
Quốc gia phồn hoa lúc, bọn họ là ưu, hút quốc lực.
Làm lúc quốc gia nguy nan, bọn họ là đà điểu châu Phi, trốn ở phủ đệ, diện cũng không lộ ra.
Lần này càng thêm quá đáng, lại mật mưu vương vị, đến hai trong hoàng cung đến rồi.
Vương chủ, vi thần, có một chi.
Nô Bạch đi về phía trước một bước, tựa hồ có lời muốn nói.
Ở đảm nhiệm tả tướng lúc, vì giám sát đủ loại quan lại, đang trưng cầu Sở Vương sau khi đồng ý, hắn sáng tạo một nhánh quân đội, thành viên không nhiều, chỉ là 100 người.
Nhưng tuyệt đối đừng coi khinh những người này, bọn họ mỗi người đều là tinh nhuệ, thực lực mạnh mẽ, tiêu hao tài nguyên, đủ để huấn luyện một nhánh 10 vạn người cường quân.
Để cho bọn họ đi vào.
Không chờ Ngô Bạch nói xong, Sở Vương thu lại khí thế, vung nói rằng, hắn muốn xem, đã biết chút nếu nói thân tộc, sẽ lộ ra cỡ nào xấu xí sắc mặt.
Mấy phút sau, năm tên trên người mặc áo mãng bào ông lão, mũi vểnh lên trời đi tới, sắc mặt kiêu ngạo, song gánh vác.
Bọn họ khí tức cường đại, đều là thánh cảnh hậu kỳ, cầm đầu đại tông lão, càng là thánh cảnh đỉnh phong võ giả, nhất cử nhất động, mang theo khí thế khủng bố.
Tham kiến vương chủ.
Năm người cùng, lệ dài không bái, vô cùng vô lễ.
Nói xong, không chờ Sở Vương nói chuyện, đại tông lão mở miệng nói, Hùng Nghi, ngươi đăng cơ 10 mấy năm, Hùng thị hoàng tộc tổn thất 2 tên thái tử, quốc uy không tổn. Đại tướng quân tạo phản, quốc gia chia 5 x 7, lão phu cho rằng, ngươi không có năng lực dẫn dắt thống nhất quốc gia, không có tư cách sở hữu thiên hạ.
Sở Vương thâm thúy con ngươi, né qua một tia sắc ý.
Hùng Nghi là của hắn bản danh, từ đảm nhiệm Sở Vương sau, hắn lại chưa từng nghe nói.
Nha!
Trưởng thượng là có người chọn.
Sở Vương hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi.
Đương nhiên, Hùng thị thiên kiêu hùng cậu thả, thực lực mạnh mẽ, bụng có càn khôn, đủ để kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.
Đại tông lão cười nói, không biết người, còn tưởng rằng hắn khẩu hùng cậu thả, là một cỡ nào ghê gớm nhân vật.
Hùng Nghi, ngươi liền thoái vị đi, cân nhắc ngươi thánh cảnh đỉnh phong thực lực, chúng ta cho phép ngươi trở thành trưởng thượng.
Nhanh lên một chút ban bố chiếu thư đi, Sở Quốc Giang Sơn, chỉ có hùng cậu thả có thể thu phục.
Thoái vị đi.
Mặt khác 4 tên trưởng thượng, dồn dập phụ hòa nói.
Sở Vương cùng Nô Bạch sắc mặt tối sầm lại, bọn họ có thể rõ ràng hùng cậu thả thân phận, chính là đại tông lão tôn tử, ở hùng thị trẻ tuổi. Đúng là một nhân vật, nhưng là chỉ là như vậy.
Hiện tại rời đi, nể tình đồng tộc phần trên, chấm không truy cứu các ngươi bất kính chi tội.
Sở Vương lạnh giọng nói rằng,
thánh cảnh đỉnh phong thực lực bạo phát, đế uy tràn ngập, tiếng rồng ngâm từng trận, dường như lúc nào cũng có thể sẽ ra chấn áp.
Vương chủ, hôm nay không phụ thuộc vào ngươi rồi.
Đại tông bột nở sắc băng hàn, nam đạo thánh cảnh khí thế bạo phát, đáng sợ uy lực, trực tiếp lật tung ngự thư phòng, dẫn đến tòa này hoàng gia thánh địa ầm ầm sụp đổ.
Muốn chết.
Sở Vương gào thét, kinh thiên uy thế khí rung động, hư không nổ tung, giữ tợn vẻ mặt lóe lên, Sở Quốc khí vận ra chỉ, hung hãn ra.
Một cái kim long ngửa mặt lên trời rít gào, long uy chút xuống, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Điều động khí vận, ngươi làm sao dám?
Thái tổ có lệnh, không có diệt quốc chi.
Không một giây nhớ kỹ.
Nguy, không thể điều động khí vận, ngươi đây là vi phạm tổ hấn.
Hôn quân, mau mau ngủ ở.
Đối mặt điều động khí vận Sở Vương, 5 vị tộc lao hẳn rồi. Không có một chút nào chiến muốn, chạm đích bỏ chạy, nhưng vẫn là không kịp.
Diệt.
Sở Vương lệ khí lóe lên, vận nước có hạn, mỗi điều động một lần, liền muốn tiêu hao rất nhiều.
Lần này điều động khí vận, đương nhiên không phải hù dọa người.
Đế kiếm phá không.
Một chiêu kiếm giết chết mà đi, dường như muốn xé ra thiên địa, phá diệt càn khôn.
A.
Đại tông lão ngu người sợ hãi kêu to, mặt lộ vẻ thê lương, khẽ nhếch miệng, dường như yêu cầu tha, nhưng cái gì đều nói không ra.
Thân thể của bọn họ trong nháy mắt 2 phần, máu tươi rơi ra.
Nô Bạch đứng bên cạnh, không có bất kỳ cử động, chỉ là lẳng lặng mà nhìn.
Vù vù.
Sở Vương thở hổn hển,
nhìn chân bóng mặt đất dòng máu, hai mắt mê man, triều đình uy nghiêm, thật sự như vậy suy nhược sao?
Sở quốc, còn có hy vọng sao?
Kinh quận.
Tướng quân, việc lớn không tốt, ta vừa lấy được tình báo, Lạc Bắc thành đại chiến, triều đình chiến bại.
Thanh Xà nắm tình báo, cảnh tượng đội vã, đi vào trong phủ thành chủ.
Tu luyện Tiêu Đằng Các, sắc mặt đột biến, phá lệ khó coi, triều đình chiến bại, ma giáo sẽ tăng nhanh chinh phạt, mục tiêu kế tiếp ai ai?
Không cần nghĩ. Nhất định là phái binh tấn công kinh quận.
Vậy bọn họ liền nguy hiểm.
Triều đình đám rác rưởi này, 10 vạn cấm vệ quân, mới kiên trì ngăn ngắn 2 ngày.
Tiêu Đằng Các tức giận mắng, sắc mặt kinh hoàng.
Tướng quân, bây giờ nên làm gì?
Thanh Xà lo lắng hỏi, ở cái kia kế hoạch mở ra trước, Sắc Hoa chắc là không biết trợ giúp kinh quận.
Một khi Tiêu quận thất thủ, tính mạng hắn khó bảo toàn, mặc dù có thể chạy đi, cũng sẽ bị tổng bộ truy cứu, sống không bằng chết.
Ta làm sao biết?
Tiêu Đằng Các tức giận nói, nếu là có thực lực, hắn sớm phái binh mở rộng địa bàn.
Đang nói, mái hiên bắt đầu lay động, một luồng khí tức kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, hư không rung động, mảnh này vòm trời dường như không chịu nổi, cũng bị ép sụp.
Chương 86, cuốn khắp thiên hạ.
Đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Đằng Các cả kinh, đối với này cố đột nhiên xuất hiện khí thế, hắn cảm thấy một tia quen thuộc, vội vàng đi ra đại điện, liền nhìn thấy một tòa thần sơn, trôi nổi vòng trời.
Vô cùng uy thế, bao phủ toàn bộ kinh môn thành, rất nhiều tu vi thấp võ giả, hoặc là không có tu luyện bách tính, ngã quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Chiến tranh thần phong, ma giáo đến rồi.
Tiêu Đằng Các trầm giọng nói, mắt né qua một tia sợ hãi cảm giác, lần trước Huệ An thành giao chiến, hắn thiếu một chút chết ở chiến tranh thần phong dưới.
Đối với chiến tranh thần phong, hắn tràn ngập kiên kỵ.
Hai tuyến giao chiến, ma giáo thực lực, như thế khủng bố sao?
Thanh Xà đồng tử, con người co rút lại, đầy mắt ngơ ngác, Lạc Bắc thành chiến đấu mới vừa kết thúc, chiến tranh thần phong liền xuất hiện bên ngoài mấy ngàn dặm kinh quận, hiển nhiên sớm có dự mưu.
Chuẩn bị chiến, chuẩn bị ma tinh pháo.
Biết lai giả bất thiện, Tiêu Đằng Các không do dự, lớn tiếng ra lệnh.
Kinh môn thành 10 vạn chú quân, tiến vào trạng thái chiến đấu, lạnh cung đối với khoảng không, hàn mang vô hạn, nhưng cùng khổng lồ chiến tranh thần phong so với, liền có vẻ quá nhỏ bé.
Thành chủ phủ ở ngoài, rộng lớn thao trường, từ giữa nứt ra, lộ ra ma tinh pháo, diện tích hơn 10 trượng, thật dài ống pháo trên, che kín phức tạp trận pháp hoa văn, liều lĩnh thăm thẳm hàn quang.
10 tên tiên thiên đỉnh cao võ giả, đứng ma tinh pháo bốn phía, hai người chuyển ra một viên so với người cao hơn nữa đạn pháo, để vào pháo ngực.
Nã pháo.
Tiêu Đằng Các lệnh giọng ra lệnh.
Mặt đất run run, ma tinh pháo ánh sáng bùng cháy mạnh, chu vi mấy ngàn trượng linh khí đều trở nên cuồng bạo, từng tia một đáng sợ khí tức rung động thiên địa.
Ầm.
Một tức qua đi, nương theo kinh thiên tiếng vang, dường như thần lôi nổ vang, một viên màu máu đạn pháo đánh ra, giết chết vạn vật.
Không gian phá diệt, vạn vật thành trò, một cái nối liền thiên địa khe, sừng sững cửu thiên.
Đây là đạn pháo quy tích,
có thể chịu đựng liệt hầu giao chiến hư không.
Lại xuất hiện phá diệt, mơ hồ có đổ nát dấu hiệu, không thể không nói, ma tinh pháo uy lực thực sự quá mạnh mẽ.
Ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đạn pháo, tim cũng nhảy lên đến cuống họng.
Đòn đánh này có thể thành công sao?
Nhất định phải phá hủy chiến tranh thần phong a.
Ha ha.
Một trận tiếng cười khẽ từ chiến tranh trên ngọn thần sơn truyền ra, lanh lảnh dễ nghe, khiến người ta không nhịn được mơ màng, đến tột cùng là cái gì giai nhân có thể phát sinh như vậy êm thai thanh âm của.
Vô lượng quần quận ma khí bị một nguồn sức mạnh tách ra, liều lĩnh tươi đẹp sắc quỷ khí, vô số oan hồn quỷ quái bóng mờ ở trong thiên địa hiện lên, mang theo nóng rực lực lượng, đốt cháy thế giới, quét ngang tất cả.
Một bóng người ở trên hư không đặt bước, dưới chân từng đóa hỏa liên, khắc nào cửu thiên tiên nữ.
Nàng tựa như vẽ đến, tuyệt thế dung mạo, quần đỏ đồng bền, một cái nhíu mày một nụ cười, khiến người ta say mê, không cách nào tự kiềm chế.
Là nàng.
Nhưng mà đạo này lệ ảnh, lại làm cho không ít người ngơ ngác, cả người phát lạnh, da đầu tê dại hô lên.
Vu môn đại chiến lúc, không ít vu môn đệ tử, thấy được giết chết vu thần cường giả, dùng hội họa đi ra, đã truyền khắp sở quốc các đại thị tộc.
Tiêu thị tự nhiên cũng thu được.
Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể một chút nhận ra hỏa quỷ vương.
Đều đừng lo lắng, chúng ta còn có ma tinh pháo, có thể đánh giết liệt hầu võ giả.
Tiêu Đằng Các nhẫn nhịn ý sợ hãi, lớn tiếng cổ vũ nói.
Nghe đến lời này, thất kinh mọi người, mới hơi hơi an lòng, đối với ma tinh pháo uy lực, bọn họ vẫn là rất rõ ràng.
Hỏa phần thiên hạ.
Hỏa quỷ vương trước đạp, đầu đầy tóc đỏ bay múa ở phía sau, ngọn lửa nhấp nháy hai con mắt, lộ ra màu máu giết, song vung nhẹ, thiên địa hóa thành biển lửa, đốt cháy tất cả.
Giống.
Một cái hỏa long xuất hiện, xoay quanh trên vòng trời, há mồm rít gào, phun ra một đạo cột lửa, đống nhiên hạ xuống.
Liệt hầu chi lực,
giết chết hết thảy. Ầm ầm. Hư không thật giống như bị đốt cháy, hóa thành hư vô, xuất hiện một đen kịt lỗ thủng, thâm thúy đến cực điểm, dường như có thể thôn phệ linh hồn của con người. Mọi người sợ hãi, nội tâm kinh sợ. Cái viên này bị mọi người ký thác hy vọng ma tinh pháo đạn, đang nổ trước, trực tiếp bị hắc động thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Phóng ra, tiếp tục phóng ra. Tiêu Đẳng các nắm đấm nắm chặt, phát sinh trước mắt tất cả, để hắn đầy mắt sợ hãi, cả người cương lạnh. 10 tên tiên thiên võ giả lĩnh mệnh, hoang mang hoảng loạn phóng ra cuối cùng 2 viên đạn tháo, ở hai đạo kinh thiên tiếng vang, thiên địa dao động. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hỏa Quỷ Vương xem thường, ma tinh pháo là nguyên thủy đại lục kết quả, uy lực xác thực mạnh mẽ, có thể đánh giết liệt hầu cường giả. Nhưng, có thể đột phá liệt hầu cảnh giới, nói rõ không phải người ngu, vậy ai sẽ cùng ma tinh pháo cứng đối cứng đây? Đánh không mục tiêu, mạnh mẽ đến đâu vũ khí, cũng là vô dụng tiêu hỏa côn. Hai đóa ngọn lửa màu trắng bệnh, phiêu phủ ở vòng trời, đốt cháy hai cái hắc động, che ở ma tinh pháo phía trước. Không hề bất ngờ, đạn pháo nhảy vào hắc động, không thấy tung tích. Này cái này không thể nào. Tiêu Đẳng các lão đảo mấy bước, lại không chiến ý, hắn cuối cùng lá bài tẩy, cứ như vậy bị ung dung phá giải. Khi hắn phía sau, từng người tiêu thị trưởng lão thân thể cứng ngắc, hoảng sợ khí tức, ở tại bọn hắn hàng ngũ chuyển. Giết! Hữu hộ pháp thanh âm của, từ chiến tranh thần phong truyền ra, hơn 1.000 ma giáo đệ tử triển khai thân pháp, dường như thiên binh thiên hàng, mang theo vô lượng giết, bố trí thiên la địa võng. Chiến tranh thần phong đỉnh sấm vang chớp giật, bạo phát đáng sợ sức hút, thôn phệ lượng lớn linh khí, phun ra từng đạo màu đen của sáng, phá hủy kinh môn thành trọng yếu quân sự kiến trúc. Rơi. Hỏa Quỷ Vương mắt lệ khí lóe lên, biển lửa rơi vào thành chủ phủ, cháy hương hực, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vang vọng bầu trời, khiến người ta không rét mà run. Ta không cam lòng a. Biển lửa, Tiêu Đẳng các ngựa mặt lên trời rít gào, ngọc quan rơi xuống, tóc thai bù xù, hai hàng thanh rơi lệ ra, vừa mới ra hiện, liền bị nóng bỏng nhiệt độ cao bốc hơi lên. Hắn biết, hết thảy đều kết thúc. Tiêu thị không có sẽ, ngàn năm thị tộc, hủy hoại trong một ngày. Ta là bộ tộc đắc tội người. Hắn phóng tầm mắt tới vòng trời, hôm nay khí trời rất tốt, bầu trời trong trẻo. Nhưng đối với hắn tới nói, nhưng là vô tận đú ám. Ha ha. Ở tuyệt vọng tiếng cười, Tiêu Đẳng các chậm rãi tản mất bên ngoài thân linh khí, càn quấy hỏa diễm, bay nào mà đến, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái quả cầu lửa. Một đời kiêu hùng, đại thị tộc chi chủ, nắm trọng binh Tiêu Đẳng các, liền như vậy ngã xuống, hài cốt không còn. Kết thúc. Thanh xà cười thảm, cũng nhảy xuống hố lửa, lấy tự sát phương thức, kết thúc tính mạng của chính mình. Nửa ngày sau, ngập trời hỏa diễm tiêu tan, tàn phá phế tích, thăng ra vài sợi lượn lờ khói xanh, phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng có thi thể nám đen. Kinh môn thành ở ngoài, 50.000 tiêu thị quân đội thần phục, quỳ trên mặt đất. Kinh quận, đổi chủ. Hữu hộ pháp đầy mặt mỉm cười, cả người bị máu tươi nhiễm đỏ, ở vừa nãy giao chiến, hắn ở thành đại sát một trận, nhiễm tính mạng, nhiều đến mấy trăm. Sau 5 ngày, kinh quận toàn cảnh luân hãm, khi biết Tiêu Đẳng các chết trận sau, đóng giữ kinh thủy bên cạnh quân đội, hầu như không có phản kháng, trực tiếp đầu hàng. Lần chiến đấu này, ma giáo phụ thuộc quân đội đột nhiên tăng, đạt đến kinh người 19 vạn. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Lúc này thế cuộc, đã phi thường trong sáng, tất cả mọi người rõ ràng, trận này quyền lực chính phạt, ma giáo trở thành người thắng cuối cùng, chiếm cứ Bành quận, Vu quận, Kinh quận. Mà sở quốc cảnh nội, chỉ còn dư lại chỉ còn trên danh nghĩa triều đình, chiếm cứ Đan Dương thành, cùng với 4 cảnh 12 cửa trước. Thực lực không bằng ma giáo 1 phần 10. Cho tới Vu môn, bây giờ sức ảnh hưởng, còn không bằng một ít lớn một chút thị tộc. Không đề cập tới cũng được. Chương 87, Ma Tôn Trọng Lâu. Ken, chúc mừng ký chủ đánh thẻ kinh quận, thu được Ma Tôn Trọng Lâu, có hay không triệu hoán? Tường đọc sách cổ dư sinh, đột nhiên nhớ tới hệ thống âm thanh, sắc mặt vui vẻ, vội vàng kiểm tra. Ma Tôn Trọng Lâu. Nghe danh tự này, liền biết là một nhân vật hung ác, thực lực mạnh mẽ, không đúng vậy không tư cách tự xưng Ma Tôn. Lẽ nào cùng ma tộc có quan hệ? Dư sinh âm thầm suy đoán, hắn triệu hoán nhân vật, đã xuất hiện quỷ tộc. Lại cho gọi ra ma tộc, cũng không thể có thể. Triệu hoán. Dứt tiếng, một cổ cường đại đến cực điểm, mình ta vô địch khí thế khuếch tán, tràn ngập toàn bộ pháo đài, mở rộng chu vi mấy chục dặm. Thời khắc này, phong ngừng. Thời khắc này, vạn trùng không hề kêu to. Thời khắc này, ngoại trừ dư sinh ở ngoài, tất cả mọi người không nhịn được thần phục. Lại có mới đồng liêu, khí thế kia có chút mạnh mẽ a. Quách gia đi ra khỏi phòng, phát hiện hư không đọc lại, ngẩng đầu nhìn hướng về dư sinh sân. Lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Tại này cố khí thế, hắn cảm ứng được vô thượng khí. Có thể tiết lộ vô thượng khí, cũng không phải hạng đơn giản, nhất định phải có tư cách, kinh sợ một vùng thế giới, trở thành một tộc chí tôn, hoặc là thống ngự một thế giới.
Vô thượng.
Như thế nào vô thượng? Ở một thế giới, không người nào có thể vượt qua, vấn đỉnh tột cùng tồn tại.
Hạng Võ rất mạnh mẽ đi.
Hắn từng xuất lĩnh vạn ngàn thiết kỵ, tung hoành thiên hạ, rong ruổi cửu châu, thành lập vô thượng công vân, tự phong sở vương. Nhưng này người như vậy vật xuất thế, cũng chỉ là để lộ ra đỉnh cấp võ tướng khí thế, không có nếu nói vô thượng khí tức.
Người tới, sẽ là ai chứ?
Vô ngần hư không, ngàn tỷ ma quang ngang dọc.
Che kín bầu trời, bao phủ cả tòa thế giới, lan lộn sôi trào, dường như ở thai nghén một vị nhân vật khủng bố.
Một lúc sau, một đạo thân hình cao lớn, thể hình thân ảnh gầy gò xuất hiện, đỉnh đầu song giác, màu tóc vì là hồng, tướng mạo anh tuấn, cầm đao nhận, tiết lộ vô tận hàn mang.
Tham kiến chủ công.
Không có nửa điểm dị tượng, trọng lâu bóng người đột nhiên xuất hiện, quỳ một gối xuống ở Dư Sinh trước mặt, cực kỳ tôn kính.
Xin đứng lên.
Dư Sinh vung, có thể là hệ thống duyên cớ, trọng lâu trên người chí tôn khí tức, không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng.
Nếu như người bình thường, e sợ từ lâu dọa đái, ngất đi.
Đa tạ chủ công.
Trọng lâu chậm rãi đứng dậy, khiến người ta nơi sản xuất một luồng ảo giác, dường như trước mắt hư không, đều lặng yên cất cao, vô cùng huyền diệu.
Chính là trong giây lát này, đại lục nhẹ nhàng run rẩy, vô lượng năng lượng khuếch tán, nhấc lên mười mấy trượng biển động, hướng bốn phía bao phủ, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận.
Hắn có thể quỳ lệ Dư Sinh.
Chỉ là mãng hoang đại lục tiểu thế giới này, không xứng hắn quỳ lệ, hắn là ai?
Lục giới ma tộc chí tôn, huyết mạch cao quý, bất tử bất diệt cường giả tối đỉnh.
Vì lẽ đó khi hắn quỳ lệ Dư Sinh lúc, vô ngần hư không trật tự lực lượng không dám chịu đựng, vòng trời biến thấp, tùy tùng quỳ lệ, tỏ vẻ tôn kính.
Kiểm tra thông tin, thông điệp.
Đối với hư không biến hóa, Dư Sinh không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nhìn lầm.
Một quyển ngọc trục xuất hiện.
Họ tên, Trọng Lâu.
Đẳng cấp, ma giới chí tôn, thánh cảnh đỉnh phong.
Công pháp, cửu âm cửu dương ma công.
Vũ khí, viêm ba huyết nhận.
Huyết mạch, chí tôn huyết mạch.
Thân phận, từ si vưu tinh khí cùng trên chiến trường anh linh sát khí nộp cảm giác ma sinh, chính là bản cổ hoàng một trong thần nông trực hệ tôn bối, nắm giữ tinh khiết nhất thần nông huyết mạch, có thể vượt qua lục giới, lui tới như thường.
Chuyện tốt thành đôi a.
Dư Sinh thầm nói, thu được triệu hoán biết, nói rõ kinh quận đã bị công phá, đã từng hùng bá một phương tiêu thị gia tộc, hiện đã tiêu tan lịch sử biển khói.
Đến bây giờ, cũng chỉ còn sót lại.
Truyền lệnh, Tả Hộ Pháp xuất lĩnh ma giáo môn đồ, tấn công Thiên Tinh Quan, Hỏa Quỷ Vương tùy tùng, chờ Hạng Võ Khải Hoàn trở về, theo bản thiếu chủ đi tới Vũ quận, Trọng Lâu tùy tùng.
Dư Sinh mâu hết sạch lóe lên, trầm giọng ra lệnh, âm thanh truyền khắp tứ phương, rơi vào tất cả mọi người bên hai.
Đặt ở trước đây, lo liệu giả làm heo ăn thịt hổ nguyên tắc, hắn còn không dám đem mình dã tâm truyền tin, để tránh khỏi rước lấy phiền phức không tất yếu, đem dư thị pháo đài đẩy hướng về thả khẩu đỉnh sóng.
Mà bây giờ, triều đình cùng Vu Môn suy nhược, chỉ còn dư lại con mèo nhỏ hai con, không nổi lên được sóng gió.
Toàn bộ sở quốc, lại không có bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực, đối với hắn sản sinh uy hiếp.
Ngoài phòng chạy tới Quách gia, vốn là muốn gặp một hồi đồng liêu, còn chưa bước vào trong phòng, liền nghe được Dư Sinh mệnh lệnh, hơi trầm tư, tôn kính ôm quyền, lấy đó chống đỡ.
Lúc này không xuất chiến, còn đợi khi nào?
Thừa thế xông lên, lại mà suy, mà kiệt.
Thiếu chủ, đây là muốn nghịch thiên A.
Dư thị tộc nhân kinh hãi, dồn dập cảm khái nói, ai từng muốn đến, mấy tháng trước chất thải thiếu chủ, hiện tại đã là xưng bá một phương tiêu hùng.
Rất nhiều thế hệ trước tộc nhân đại hỉ, vạn phần tự hào, bọn họ đoán ra Dư Sinh muốn làm gì.
Tạo phản mà.
Chỉ cần thành công, Dư thị gia tộc đem vượt qua di vãng bất cứ lúc nào, uy chấn thiên hạ, ghi danh sử sách, vô số năm sau, hậu nhân lật xem sách sử, cũng sẽ tìm tới ghi chép Dư thị một tờ.
Sử sách lưu truyền.
Đây đại khái là hết thệ thị tộc, suốt đời theo đuổi vinh dự.
Ôi, xem ra ta không có đoán sai, trận này chiến loạn chủ đạo người, cũng thật là hắn.
Pháo đài cửa lớn, đặt một chiếc xe ngựa, Xuân Thân Quân đi ra, tham thảm thở dài, trình môn gián.
Lại một lần nữa đi nhậm chức sau, hắn liền phát hiện không đúng địa phương, dị vãng tiền nhiệm, địa phương thành chủ đều sẽ nên tiếp, nhưng này lần đi Thiên Phủ Thành, lại một hai cấp thấp quan chức nên tiếp.
Thứ yếu, hắn viết tấu chương, đều có người kiểm tra, nếu không không cách nào truyền đạt Đan Dương Thành.
Cuối cùng, các thành sách, ở trình quận phủ lúc, sẽ trước tiên đưa đạt dư thị pháo đài, các loại dấu hiệu cho thấy, hắn chỉ là một con rối, không có nửa điểm quyền lợi.
Đương nhiên, quyền lợi bị hạn chế, cũng không phải hắn lo lắng. Theo triều đình thế cuộc chuyển biến xấu, hắn biết rõ tính mạng của chính mình, đã tiến vào đến ngược.
Một khi Đan Dương Thành công phá, chờ đợi hắn kết cục, chỉ có một loại.
Chết.
Hắn còn không muốn chết.
Hắn còn trẻ, giàu có kinh luân, tiền đồ vô hạn.
chủ yếu nhất, hắn còn có chính mình hoài bão, thống trị một phương, để bách tính trải qua ngày thật tốt. Rộng rãi đại điện, dư sinh đại bãi yến hội, chiêu đãi ma tôn trọng lâu. Chủ công, Xuân Thân Quân đến rồi, ở cửa phòng ở ngoài chờ đợi, có hay không triệu kiến? Một tên ám vệ đi tới, ở Quách Gia bên thai nói thầm vài câu, sau đó tôn kính lui ra, hành vi cử chỉ, cẩn thận tỉ mỉ, đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Quách Gia đứng dậy, đi tới tâm điện, ôm quyền nói rằng. Đợi được giờ tí, nếu như vẫn không có rời đi, liền mang đến gặp ta đi. Dư sinh bình thản nói, không có nửa điểm kỳ quái, tựa hồ đối với Xuân Thân Quân muốn tới, sớm có dự liệu như thế. Được. Quách Gia gật đầu, ngồi trở lại trên ghế, bưng một chén rượu lên, dơ lên thật cao, hào phóng nói rằng, trọng lâu huynh, được. Được. Trọng lâu ai đến cũng không cự tuyệt, bưng một bình rượu, miệng lớn hướng về trong miệng rót, bản chu vi, đã xếp đầy bầu rượu. Rượu gặp ngàn chén. Hắn và Quách Gia hai người, đều là ghiền rượu người. Một yêu rượu, uống là nghiện. Một cô quạng, uống là vô địch. Hai người cùng nhau, lại như cùng rượu phân cao thấp như thế, ngươi một chén, ta một bình, uống không còn biết trời đâu đất đâu. Dư sinh khỏe miệng co giật, đây đều là chính mình cất giấu rượu ngon, cứ như vậy bị tao đạp đi, ngẫm lại đều đau lòng. Hắn tuy rằng không yêu uống rượu, nhưng yêu thích thu gom A. Lần sau cũng không tiếp tục mời rượu quỷ uống rượu. Dư sinh thầm nói, cắp lên thức ăn mỹ vị, nhạc thanh nhàn. Chương 88, báo thủ rửa hận. Tịch dưới hoàng hôn, lung trên một tầng tấm màn đen, dần tối dưới bóng đêm, hai bóng người đứng dư thị pháo đài cửa lớn, lo lắng chờ đợi. Tiên sinh, đã muộn, chúng ta ngày khác trở lại đi. Người hầu ôm quyền nói rằng, không muốn đợi chờ thêm, sắc mặt mang theo tức giận, lòng tràn đầy không thích. Khi hắn nhìn thấy, một quận đứng đầu bái kiến, dư thị nên đường hẻm hoan nghênh, bái vì là thượng khách, có thể cho tới bây giờ, cũng không có ai hoan nghênh, đây chính là đại bất kính. Chờ một chút. Xuân Thân Quân sắc, cũng có chút khó coi. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa từng làm dùng nhiệt tình mà bị hờ hững chuyện, đẩy tả tướng Ngô Bạch đệ tử đích truyền tên gọi, mặc kệ đến phương nào, đều là tân trên khách. Mặc dù là đi tới hoàng cung, cũng có một vị trí, bị sở vương trọng dụng. Người hầu im lặng, đứng ở một bên. Nói nhiều tất lỡ lời đạo lý, hắn vẫn là rõ ràng. Thời gian trôi qua, ánh trăng trong sáng, treo ở ngọn cây, sương mù bốc lên, dường như thế gian vạn vật đều rơi vào trạng thái ngủ say. Dư thị pháo đài cửa lớn, vẫn đóng chặt. Đi. Xuân Thân Quân dễ kích động, không muốn tiếp tục chờ, lạnh giọng nói xong, vung một cái ống tay áo, đi tới xe ngựa. Người hầu vội vàng điều động xe ngựa, trong đêm đen bay nhanh, ảo não mà rời đi. Ai, thì không thể chờ một chút sao? Trên lâu thành, La Phi Kiến ẩn thân chỗ tối, mắt thấy Xuân Thân Quân rời đi, lắc đầu nói rằng, sắc mặt có chút tiếc hận. Người cả đời này, chỉ có một lựa chọn, cũng chỉ có một cơ hội. Lúc này, khoảng cách giờ tí, chỉ có ba. Đây là số mệnh đi. La Phi Kiến than thở, bóng người loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Mấy phút sau, Dư Sinh thu được Xuân Thân Quân rời đi tin tức, trầm mặc chốc lát, lạnh giọng nói, hắn không có giá trị. Không đáng hư không. Bóng người lắc lư. Vài đạo trên người mặc hắc bào bóng người, xuất hiện giữa trời, xem hướng về đi xa xe ngựa, biến mất trong bóng đêm. Hắn buồn vốn thiện lương. Chỉ là cái này thế đạo, quá tối tăm. Ở quyền lợi đánh cờ bên trong, ngươi nhất định phải học được lòng dạ ác độc, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể sống đến cuối cùng, ngồi trên vương vị. Hai ngày sau, Hạng Võ xuất lĩnh 8.000 bá vương tử thân binh trở về. Ngày đó, Dư Sinh đại bãi yến hội, chiêu đãi viễn trinh tướng sĩ. Trong lúc này, Thật Võ Thành Si Trọng Lâu say mê võ kỹ Hạng Võ, đang uống mấy chén rượu sau, còn đang vòm trời luận bàn một phen, bất phân thắng bại. Khí tức kinh khủng, huyền ảo chiêu thức, bá đạo tuyên ngôn, đem bầu không khí đẩy hướng về, tất cả mọi người đang gieo họ, sắc mặt tôn sùng. Sau năm ngày, Dư Sinh tự mình dẫn đại quân, đi tới Vu Môn. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài Tả Hộ Pháp, cũng xuất lĩnh ma giáo môn đồ, đi tới Thiên Tinh Quan Hải. Từng con chim bồ câu, bằng nhanh nhất tốc độ, đem tin tức truyền khắp sở quốc. Tất cả mọi người rõ ràng, cuối cùng quyết chiến, sắp đến. Bá vương tử thân binh đột kích. Vu Khôi thở dài, bá vương tử thân binh mạnh mẽ, hắn từ lâu nghe nói, có thể đánh bại thân tức chi sư, mạnh mẽ như vậy quân đội, nên làm sao chống đối đây. Liên tiếp không ngừng chiến đấu, để Vu Môn tổn thất nặng nề, chỉ có 5 tên thánh cảnh trưởng lão, mười mấy tôn tiên thiên, hơn 300 đệ tử. Thực lực như vậy, e sợ bá vương tử thân binh một lần xung phong, cũng sẽ bị toàn bộ xóa bỏ. Đến rồi. Tam trưởng lão Liêu Sinh ngẩng đầu, hai con mắt nhìn về phía phương xa, sợ hãi không ngớt, cả người run rẩy, mặt không có chút máu. Trừ hắn ra bên ngoài, trong đại điện còn có 3 tên trưởng lão, theo thứ tự là Chuyển Công trưởng lão Tiêu Phong Nguyệt, Tàng Kinh Các trưởng lão Vương Thái Sủng,
cùng với thập trưởng lao Viên Hoàng. Này ba tên trưởng lao ánh mắt, cũng tìm đến phía đại điện ở ngoài, lòng tràn đầy lạnh lẽo. Bọn họ cảm ứng được, một luồng kinh thiên sát khí, đang nhanh chóng áp sát, chấn động trời cao, càng có một đạo bóng thương, dường như phải đem vòm trời đâm một lỗ thủng. Vu Môn, bản thiếu chủ lại tới nữa rồi. Không tới nửa canh giờ, bá vương tử thân binh đi tới Vu Sơn dưới, quân tiên phong nhuệ khí trùng thiên, từng người binh lính long tinh hổ mãnh, ánh mắt sắc bén. Dư Sinh ở quân đội chen trúc dưới, phóng tầm mắt tới không trong mây quả thực Vu Sơn, nghĩ đến 4 tháng trước khuất nhục trải qua, kinh thiên sát ý, phá thể mà ra. Từ chính trị ý nghĩa đến xem, tấn công thiên tinh quan càng có lợi. Nhưng hắn vẫn là đến Vu Môn. Không vì cái gì khác, chỉ vì báo thù huyết hận. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Dư thiếu chủ, thật không có giảm bớt chỗ chống sao. Vu Khôi dẫn dắt Vu Môn đệ tử, từ trên núi bay xuống, ôn quyền nói rằng, cứng ngắc xác, bỏ ra vẻ tươi cười. Dư Sinh không nói gì, khoe miệng mỉm cười, nhìn Vu Khôi bên cạnh thập trưởng lao Viên Hoàng. Phải. Tại sao là ngươi? Viên Hoàng sợ hãi muôn dạng, đặt mông ngã quắp trên mặt đất, không dám tin nói. Hiếm thấy ngươi còn nhận thức ta. Dư Sinh ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ sát cơ hiện lên, thấm nhuần hư không. Ở bên người hắn, Hạng Võ cùng Trọng Lâu sắc mặt chìm xuống, thánh cảnh đỉnh phong thực lực phá thể, hướng Viên Hoàng bao phủ mà đi. 8000 bá vương tử thân binh, cầm trong tay trường thương, trên mặt không tình cảm chút nào, cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng về ngã quắp trên mặt đất Viên Hoàng. Ầm. Trong thời gian ngắn, ngập trời sát khí ngút trời, màu máu đầy trời. Một đạo dường như thông thiên triệt địa, ngang qua trời cao huyết hà hiện lên, cuồn cuộn sóng máu rít gào, vô tận sát cơ lao ra, khiến người ta sắp nứt cả tim gan. Không muốn, đừng có giết ta. Dư đại nhân, ngươi đại nhân có lượng lớn, đi vòng ta đi. Là ta lúc trước mắt ngủ, mạo muội đại nhân, ta dập đầu cho ngươi. Viên Hoàng cũng là kẻ nhát gan, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, nội tâm sợ sệt đến mức tận cùng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vu Khôi hai con mắt ngưng lại, đưa tay nắm lên Viên Hoàng, tức giận dò hỏi. Ngũ trưởng lão, ngươi còn nhớ lúc trước kích phát 8 trượng linh khí có sáng, nhưng đan điền phá vụn người sao? Chính là hắn. Viên Hoàng run run rẩy rẩy nói rằng. Vu Khôi trong nháy mắt biến sắc, mắt tối sầm lại, sâu trong nội tâm, đột nhiên bay lên tuyệt vọng vẻ mặt. Lúc trước hắn còn chuyên môn tìm hiểu quá, biết Dư Sinh bị phế đi tứ chi, có điều bởi vì là phế thể duyên cớ, liền không để ý đến. Giết! Hán, chặt đứt tứ chi, nuôi sói. Dư Sinh ra lệnh, chỉ vào Viên Hoàng, sắc mặt lạnh lẽo. 8000 bá vương tử thân binh, đột nhiên đâm ra trường thương trong tay. Vô cùng phong mang chiếu rọi hư không, màu máu thần quang phun ra, đại quân khí thế hợp nhất, dường như thần ma giết đảo, tuyệt diệt tất cả. Ầm. Vu Khôi chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy trường thương màu đỏ ngòm kéo tới. Hắn không do dự, linh khí vận chuyển, phát động phản kích, một chiêu kiếm đâm ra, đụng vào trường thương trên. Một đạo rung trời nổ vang, Vu Khôi sắc mặt nhất bạch, thân thể bỗng nhiên bay ngang, đụng vào Vu Sơn trên, rơi vào trong đó. Ầm ầm ầm. Bá vương tử thân binh lạnh lùng công kích, cùng nhau tiến lên trước một bước, từng đạo tràn ngập sát khí ý chí trùng thiên, bắn nhanh từng thanh máu thương, hướng Vu Môn đệ tử đâm tới. Không có bất ngờ, hơn 300 đệ tử toàn bộ bị đâm bên trong, to lớn quán tính, đem bọn họ sát chết, treo ở trên núi. Giết. Hạng Võ cùng Trọng Lâu ra tay, lại như diều hâu vồ gà con như thế, ung dung đánh bại 4 tên thánh cảnh trưởng lão. Trong đó Liêu Sinh, Vương Thái Sùng, Tiêu Phong Nguyệt trực tiếp bị đánh giết, bạo làm một đoàn xương máu. Quỳ xuống. Hạng Võ áp chư Viên Hoàng, quỳ gối Dư Sinh mà dưới, trên người dính đầy máu đen, đan điền đã bị phế trừ, tứ chi cũng bị chặt đứt. Gào. Hai tên bà vương tử thân binh, nắm một thất huyết lang, đi tới Viên Hoàng trước mặt. Không. Không muốn. Giết ta, trực tiếp giết ta. Viên Hoàng kêu rên nói, như hung thú bị vây ở lao tù bên trong, kịch liệt dãy rủa, cũng không tế với chuyện. Kêu thảm thiết thanh âm của, vang vọng hư không. Chương 89, ép thẳng tới đế đô. Ở trên trời tinh quan ngoại, cũng phát sinh đồng dạng một màn. 3000 ma giáo môn đồ đã bước, uy thế trùng thiên, sát khí doanh dã, ngập trời uy thế. Bao phủ thiên tinh quan, khiến lòng người đảm lạnh lẽo. 10 vạn lệ thuộc đại quân, đứng nhóm phía sau, cầm trong tay binh khí, nghiêm chính mà đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Phá! Vòng trời bên trên, hỏa quỷ vương không do dự, hỏa linh châu ánh sáng tỏa ra, biến ảo làm một con rồng lửa, mang theo vô địch giống như sức mạnh, hướng lên trời tinh quan tưởng thành đánh tới. Xác thực, lấy nàng thực lực bây giờ, ở sở quốc mảnh này lãnh thổ quốc gia, có thể nói vô địch. Ầm ầm ầm. Ở một đạo kinh thiên trong tiếng sấm nổ, sừng sững ngàn năm, tiêu tốn số tiền lớn xây dựng thiên tinh quan ải tường thành, ầm ầm sụp đổ. Mặt đất run rẩy, bụi trần nổi lên bốn phía,
tiếng kinh hô không ngừng. Chờ bụi trần tiêu tan sau, liền nhìn thấy cao mấy chục trượng, kéo dài mấy dặm tường thành, bị phá hủy hơn nửa, tường đổ ngói vỡ, thê lương đến cực điểm. Giết! Tả hộ pháp ra lệnh. Ma giáo môn đồ không chần chờ chút nào, như từng người tử thần, trong nháy mắt nhảy vào thiền tinh quan, giết chết may mắn còn sống sót quân sở sĩ tốt. Ẩm! Ma huy vô hạ, từng đạo ma quang khuấy động, thiên tinh quan quân coi giữ căn bản không còn sức đánh trả chút nào, bị dễ dàng chém giết. Từng bộ sát chết ngã xuống, từng người sĩ tốt chết trận, thân thể nổ tung, máu tươi tung tóe. Sát khí rung động, ma giáo môn đồ như vào chỗ không người giống như, mỗi một lần ra tay, chính là một cái mạng. Giết! Đều giết cho ta, thiên tinh quan hải là đế đô cuối cùng bình phong, chúng ta coi như chết trận, cũng không có thể lùi lại nửa bước. Một tên tướng lĩnh giống to, thanh cảnh trung kỳ thực lực biểu lộ ra không bỏ sót, một đạo ác liệt ánh đao lấp lóe, hướng về ma giáo môn đồ bổ tới. Khi hắn phía sau, mấy ngàn danh sĩ tốt cắn chặt hàm răng, mặc dù biết rõ phải chết, cũng không có lùi về sau, cầm đao tay gân xanh nổ lên. Có thể trấn thủ 12 cửa trước tướng sĩ, mang ý nghĩa tín nhiệm. Bọn họ đều từ triều đình tuyển chọn tỉ mỉ, tuy rằng thực lực không bằng thần tức chi sư, nhưng cũng là tinh duệ trong tinh duệ, trung nghĩa vô song, đáng tin cậy. Giết! Từng người thiên tinh quan quân coi giữ gào thét, không sợ hãi chút nào, hướng về ma giáo môn đồ xung phong, hai mắt đỏ như máu, đầy mặt dữ tợn. Chết thì chết, lại có gì sợ? Thiên ma chỉ! Nhìn thấy thủ tướng kích động quân tâm, tả hộ pháp hơi giận, ma khí quanh quẩn đầu ngón tay, khuấy động hư không, gợn sóng không ngừng. Một chỉ điểm ra. Cao mấy chục trượng khoảng không, xuất hiện một đạo dấu tay, mang theo mở mịt khí tức, tràn ngập rõ ràng hoa văn, khí tức đáng sợ đến cực hạn. Này chỉ tay, có thể tiệt thiên địa. Cho bản tướng ngăn trở. Bị dấu tay bao phủ, thiên tinh quan thủ tướng đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, vẻ này kinh khủng sắc cơ, để trái tim của hắn đều sắp nổ tung. Hắn ngẩng đầu lên, cầm trong tay trường mâu ném ra, bạo phát hào quang óng ánh, chớp mắt xẹt qua ngàn trượng đại địa, như một tia chớp. Nhưng mà đạo này nhìn qua hung mãnh công kích, rơi vào dấu tay trên lúc, nhưng làm cho người ta một loại phù du lay cây cảm giác. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trường mâu tiêu tan, hóa thành vô số quang điểm, đồng bền bốn phía. Mà trái lại dấu tay, chỉ xuất hiện một nhỏ bé không thể nhận ra điểm trắng, không có chịu đến chút nào chấn thương. Rơi, tả hộ pháp ngón tay ép xuống, dấu tay hạ xuống, thiên địa hai phần, mang theo nồng nặc uy thế, diệt tất cả. Thiên tinh quan hải thủ tướng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ma quang lóe lên, sau đó thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu tiêu tan. Tướng quân, đứng thủ tướng phía sau sĩ tốt rung mạnh, la lớn, trong mắt bi thương, sắc mặt phẫn hận, liều mạng chém giết. Cuộc chiến đấu này, tổng cộng kéo dài 3 canh giờ, tiếng chém giết mới yếu bớt. Tướng quân, ta đến tiếp ngươi. Theo tên cuối cùng quân coi giữ chết trận, thiên tinh quan luân hãm, 5.000 sĩ tốt không một người chạy trốn. Có thể thấy được, sở người khí phách. Có thể thấy được, sở người máu tanh. Có thể thấy được, sở quốc có thể trở thành là mãng hoang đại lục cường quốc, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chú quân ở đây, chờ đợi giáo chủ giá lâm. Đứng trên thi sơn, tả hộ pháp hở hướng ra lệnh, nhìn đế đô phương hướng, sắc mặt cùng nhiệt, kích động không thôi. Càng đi về phía trước 50 dặm, chính là đế đô Đan Dương Thành. Thiên tinh quan hải luân hãm, tòa này ngàn năm cổ thành, long cư nơi, liền triệt để bạo lộ ra, lại không có bất luận cái gì nơi hiểm yếu có thể thủ. Chỉ cần công phá Đan Dương Thành, đánh tan sở quốc khí vận, giáo chủ là có thể thành lập quốc gia, đến thời điểm, ma giáo sẽ trở thành quốc giáo, nắm giữ càng to lớn hơn không gian phát triển. Tả hộ pháp thầm nghĩ, cố nén xuất binh tấn công Đan Dương Thành kích động, dựng trại đóng quân, chờ đợi dư sinh đến. Vào giờ phút này, Đan Dương Thành bên trong, tình cảnh bí thảm. Một hồi chiến loạn, đánh nát phồn hoa mộng đẹp. Rất nhiều thị tộc thành viên, đã bắt đầu rời đi, lưu vong những nơi còn lại tị nạn. Nhiều hơn bách tính bình thường, không có đi xa năng lực, co giúp ở trong nhà, trói chặt cửa lớn, cầu khẩn đừng họa trời giáng, hai vạ tới hồ cá. Hoàng cung cũng mất đi ngày xưa uy nghiêm, loạn tung lên. Tả tướng, Vu Môn không còn, Thiên Tinh Quan Hải không còn. Bên trong ngự thư phòng, Sở Vương nghe bên ngoài động tĩnh, mặt mày ủ rũ không ngớt. Sáng sớm hôm nay, hắn tổ chức lâm triều, có thể tuyệt đại đa số quan chức đều ốm đau ở nhà, chỉ có một số ít đại thần đến. Duy nhất để hắn vui mừng, chính là Ngô Bạch không có rời đi. Bẩm bệ hạ. Ngô Bạch trên người mặc quan bào, mặc kệ lúc nào, đều tỏa ra hờ hững khí tức, nghe được Sở Vương hỏi dò, tôn kính hành lễ. Không cần đa lễ, nói không chắc mấy ngày sau, quân đảo chính đánh vào Đan Dương Thành, chấm đã bị tặc nhân phân thây. Sở Vương xua tay, chán trường nói rằng. Muốn 30 mấy năm trước, hắn hao tổn tâm cơ, nằm gai nếm mật, trải qua cựu tử nhất sinh, mới đăng cơ là vua. Vốn cho là trở thành quân vương, liền nắm giữ vô thượng quyền lực, vô thượng vinh hoa, vô thượng phú quý. Nhưng, những năm gần đây, hắn cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, tần quận chiến loạn không ngớt, thái tử bị đâm, tam đại thị tộc nắm giữ triều chính, mỗi ngày vội vàng, câu tâm đấu giác, cân nhắc hơn thiệt. Bên trong ngự thư phòng vật dễ cháy, chưa từng có tắt quá. Mệt, quá mệt mỏi. Vương chủ, vi thần vô năng, không có cách nào. Nô Bạch quỳ trên mặt đất, đầy mặt xấu hổ nói, nhớ hắn đường đường đủ loại quan lại tay, thánh cảnh văn tu, quốc chi để trụ, cũng có vô năng thời gian. Đây không phải tài hoa dùng hết, mà là đại thế không đảo ngược. Hắn cũng là một người, không phải xoay chuyển càn khôn tiên thần ma Phật. Sở Vương than nhỏ, khoát tay háo một cái, không có trách tội tâm ý. Vương chủ, vi thần sẽ bồi tiếp Sở Quốc, đi hết cuối cùng đoạn đường, sinh là Sở Quốc cùng, chết là Sở Quốc hồn. Nô Bạch ngẩng đầu lên, đầy mặt kiên định nói. Nếu như Đan Dương thành bên trong thị tộc, cũng như Ái Khanh trung thành, thật là tốt biết bao a. Sở Vương nghe xong, cảm động đồng thời, lại có chút thất vọng. Đừng xem triều đình thực lực tổn thất lớn, có thể thị tộc sức mạnh, nhưng hoàn hảo bảo tồn lại, ít nhất còn có mười mấy tôn thánh cảnh, có thể tập hợp mười mấy vạn đại quân. Nhưng nguồn sức mạnh này, lại không thể vì là triều đình sử dụng. Vì lẽ đó những năm này, hắn mới muốn dùng thị tộc phổ làm môi giới, tăng cường vương quyền, thu nạp thị tộc sức mạnh. Vương chủ, kỳ thực còn có một điều đường lui. Nô Bạch không để ý đến Sở Vương cảm khái, đầy mặt nghiêm túc nói. Biện pháp gì? Dẫn độ Triệu Quốc, trưởng công chúa là Triệu Quốc Vương Hậu, chúng ta. Không được, mặc dù là chết, chấm cũng sẽ không rời đi Sở Địa, từ xưa tới nay, Sở Quốc không có chạy trốn quân vương. Sở Vương lắc đầu, một luồng hùng hậu khí tức bạo phát, khí vận lan lộn, đế uy tràn ngập. Chấm ở, quốc gia ở. Chấm chết, quốc gia vong, mất. Chương 90, tấn công đế đô. Vì là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, dư sinh bằng nhanh nhất tốc độ, bình định Vu quận kích thước 120 thành, bức bách hết thể thành chủ, dùng ma giáo độc đan. Loại thủ đoạn này, tuy rằng không nhân nghĩa, nhưng là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Hết cách rồi, ai bảo trong tay hắn có thể sử dụng nhân tài, thực sự quá ít đây. Đây chính là không hề chắc bao hàm, không có căn cơ kết quả. Ken, chúc mừng ký chủ đánh thẻ Vu quận, thu được xã tắc học viện một tòa, cần chờ thành lập quốc gia sau, mới có thể triệu hoán. Đây là chiếm lĩnh Vu quận, hệ thống cho thưởng. Không có nửa điểm nhắc nhở, cụ thể công hiệu còn không biết. Xuất phát. Cười ở long câu trên, dư sinh ra lệnh, xông lên trước, hướng về phía trước đi vội vã, khác nào một cơn gió. Hắn thanh âm trong trẻo, vang vọng vùng hư không này, ít đi thanh niên non nớt, có thêm một tia uy nghiêm, như khuôn vàng thước ngọc, không người dám làm trái. 8000 bá vương tử thân binh theo sát, nếu như cẩn thận lắng nghe, sẽ phát sinh một kỳ lạ hiện tượng, 8000 con chiến mã chạy trồm, móng ngựa hạ xuống tiết tấu thanh, xuất kỳ nhất trí. Mặt đất run rẩy, nghe dường như trung cổ gõ tiếng vó ngựa, một luồng nhiệt huyết sôi trào, xông thẳng thiên linh huyệt. Chẳng trách, từ cổ chí kim, vô số tướng lĩnh yêu thích xuất binh đánh trận. Này, chính là một thủ nhân sinh khúc, một thủ vệ quốc ca. Long Câu tốc độ rất nhanh, chỉ dùng 2 ngày, liền chạy tới Thiên Tinh Quan Hải, thành công cùng Tả Hộ Pháp hội hợp. Tham kiến giáo chủ. 3000 ma giáo môn đồ hò hét, 10 vạn phụ thuộc đại quân rít đảo, hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt tôn sùng. Bọn họ có lý do sùng bái.